Từng trận quỷ âm thanh lọt vào tai, thân thể của nó giống bị người điều khiển, lại quỷ dị tự mình động lên. Quỷ pháp, ngươi lại vẫn sẽ quỷ pháp. Vân Tuyết lần nữa chấn kinh. Nếu sớm biết Giang Thần sẽ quỷ pháp, nó dù cho bị Phượng Hỏa thiêu chết, cũng sẽ không vào cái này ngự quỷ tháp. Bởi vì sẽ quỷ pháp liền mang ý nghĩa có thể ngự quỷ, đem nó làm khôi lỗi sai sự. Vân Tuyết là tuyệt đối không nghĩ tới a. Không nghĩ tới Giang Thần không chỉ có thiên hỏa, kiếm đạo đại thành, lại sẽ còn có thể khống chế nó cực phẩm quỷ pháp. Đây là tạo nhiều lớn nghiệp, mới có thể gặp được yêu nghiệt như thế. Vân Tuyết triệt để tuyệt vọng. Nó không còn cầu xin có thể theo ngự quỷ tháp rời đi, không còn cầu xin có thể cùng Giang Thần biến chiến tranh thành hòa bình, chỉ muốn thành thành thật thật làm một cái quỷ loại khôi lỗi, nói không chắc Giang Thần vui vẻ, liền đem nó cho thả. Nhưng sự thật chứng minh, nó nghĩ quá nhiều. Tại Giang Thần quỷ pháp điều khiển phía dưới, Vượn Tuyết một đường tung bay tới ngự quỷ tháp tầng cao nhất. Tại tầng này, nó nhìn thấy lít nha lít nhít, đều là ngốc trệ tại chỗ mấy ngàn quỷ quái. Cũng nhìn thấy một cái, ngay tại ngủ say, phát ra ổn định tiếng hít thở quỷ hồ. Riêng là nhìn con quỷ kia hồ một chút, Vượn Tuyết liền sinh ra một loại tự nhiên e ngại. Trong lòng nó có cái âm thanh, tại không ngừng nhắc nhở, cảnh cáo chính mình. Trước mắt con quỷ này hồ, chuyên phệ quỷ. Chính mình cùng cái này mấy ngàn quỷ quái, e rằng đều là Giang Thần làm quỷ này hồ chuẩn bị món ăn. Giang huynh, Giang ca, đừng như vậy, chúng ta thật tốt nói chuyện. Người ta không oán không kỷ, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Nếu không dạng này, ta biết Huyền Băng Bí cảnh đại bộ phận thiên tài địa bảo, ngươi tha ta một mạng, ta dẫn ngươi đi tìm. Ngươi đừng không nói lời nào a. Mọi người có việc dễ thương lượng. Giang ca, ta sai rồi, thật sai. Nếu không ngươi buông ra đối ta khống chế, ta cho đập hai cái. Ngươi không phải nói theo không nói ngoa, chỉ cần ta thành quỷ, liền sẽ mang ta rời đi bí cảnh này ư? Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời a. Nhân loại, ngươi lại lừa ta. Vượn Tuyết cầu khẩn, tiếng gào thét liên tiếp theo trong ngự quỷ tháp truyền ra. Nghe vậy, Giang Thần không hề bị lay động. Cùng một thời gian, hệ thống nhắc nhở văn tự xuất hiện. Hành động phù hợp phản phái thiết lập, ban thưởng, thiên mệnh chi tử trạng thái, định vị phù. Đồ tốt ta. Giang Thần nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lâm Phong mặc dù tại Cửu Diễn Tông có lưu tinh huyết ngọc giản, nhưng tại Thiên Cơ lão đầu can thiệp phía dưới, ngọc giản này cũng không thể điều tra đến Lâm Phong vị trí cụ thể. Nhưng có cái này định vị phù lại khác biệt. Vô luận Lâm Phong chạy tới đâu, hắn đều có thể chuẩn xác không sai tìm tới. Mà trạng thái phù nha thì có thể thời khắc quan sát Lâm Phong trạng thái. Một thế này, nội dung chuyện càng ngày càng băng, Lâm Phong cái này thiên mệnh chi tử cũng rắc rối không được, khắp nơi bị ngược. Vạn nhất xuất hiện sẽ ảnh hưởng kết quả biến cố. Giang Thần cũng có thể đúng lúc can thiệp. Càng nặng điểm là, hai loại phù lục cũng không phải là một lần, có thể lặp lại sử dụng. Đem trạng thái phù, định vị phù cất kỹ, Giang Thần lần nữa điều tra trong ngự quỷ tháp động tĩnh. Vượn Tuyết như cũ đang gầm thét, Cửu Xương tạm không dấu hiệu thức tỉnh. Hắn âm thầm suy tư, trong ngự quỷ tháp mấy ngàn quỷ quái, là hắn theo Tô Nga cái này nữ quỷ trong tay, lấy được chiến lợi phẩm. Giờ phút này lại tăng thêm Vượn Tuyết yêu thú này quỷ loại, có lẽ hẳn là đủ Cửu Xương ăn được một đoạn thời gian. Giang Thần vừa ý gật đầu. Nếu là Cửu Xương biết được những cái này, tất nhiên sẽ đã cảm động, lại không còn gì để nói. Nó vừa mới ăn xong mấy tên thượng tứ cảnh tu sĩ biến thành quỷ loại, ngay tại ngủ say đây. Giang Thần nhưng lại cho nó lấy được mấy ngàn quỷ quái. Thế nào nói thầm? Làm heo nuôi a. Chương 276, một thế này, ta muốn nó. Ngay tại lúc này, Khương Liên Nguyệt cùng Trương Hổ hai người, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hai người đều biết Giang Thần rất mạnh, lại không nghĩ rằng càng như thế mãnh. Đây chính là có thể so lên tứ cảnh yêu vương, lại trực tiếp bị Giang Thần một chiêu miểu sát. Tuy là dùng chút ít nhu kế, nhưng cái này không có bất cứ vấn đề gì. Thật muốn luận cái đúng sai, đó cũng là Vượn Tuyết quá ngu sai. Đại sư Minh thật đẹp trai. Đại sư Minh như bức. Hai người lập tức khen lớn nói. Khu khu, điệu thấp, điệu thấp. Giang Thần phất tay khiêm tốn. Nhìn về phía trước hầm băng, hắn lại nói, Liên Nguyệt, ngươi tự mình vào hầm băng, tìm có thể trị liệu hàn độc tiên tài địa bảo a. Ân, cảm ơn đại sư Minh. Khương Liên Nguyệt gật gật đầu. Đại sư Minh, chúng ta không đi vào sao? Người nhiều không phải càng tìm thật kỹ hơn một chút? Trương Hổ không hiểu. Giang Thần lắc đầu, cũng không trả lời. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình không thể đi vào. Bởi vì đi vào, cái kia nhúng huyết linh chi liền sẽ che giấu. Chỉ duy nhất hàn ngọc xe trượt tuyết bạo lộ bên ngoài, thối huyết băng chi có thể nhanh chóng trừ tận gốc Khương Liên Nguyệt hàn độc, hắn hiệu quả không biết so hàn ngọc xe trượt tuyết tốt gấp bao nhiêu lần, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Không biết nhớ ra cái gì đó, Khương Liên Nguyệt yếu ớt thở dài, nàng di chuyển bước chân đi vào hầm băng bên trong. Hầm băng bên trong có chút lạnh, vẫn tùy ý có thể thấy được sụp xuống khối băng, con đường chật hẹp lại dài, ngoằn ngoèo quanh co. Một đường tiến lên, bởi vì trong hầm băng yêu thú đều đã rời đi, bởi vậy nàng cực kỳ thuận lợi liền đến chỗ sâu. Chiếu vào nàng mi mắt là một mảnh xanh biếc rộng lớn đất trống, trong đó tràn đầy trụ băng, ngay trung tâm có một vũng linh tuyển đang tản phát ra u quang. Linh tuyển bên cạnh có một tầng băng đài cao, trên đường có nghiêm lại phát ra lãnh khí bích ngọc lạnh giường, mà tại lạnh giường trên cùng lại có một đóa lớn chừng bàn tay, hắn giống như máu, trong đó như băng tự nhiên linh chi. Cái kia lạnh giường chính là hàn ngọc xe trượt tuyết, cái kia linh chi chính là thối huyết băng chi. Tí tách, tí tách, phía trên nước đá theo trụ băng mà xuống, nhỏ xuống tại Khương Liên Nguyệt trên gương mặt. Nàng sửng sốt, trong thoáng chốc nàng hình như lại thấy được cựu thế hồi tưởng, nhìn thấy cái kia, mặc dù tràn đầy vết thương, nhưng trông thấy hàn ngọc xe trượt tuyết mấy mắt, như cũ hưng phấn lại kích động đại sư mình. Trong lòng nàng đau xót, lã chã rơi lệ. Giang Thần bảo vệ nàng cửu thế, một thế này nàng rõ ràng dự định bao che Giang Thần. Giang Thần chiếu cố nàng cửu thế, một thế này nàng rõ ràng không muốn lại cho đại sư mình của mình tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Nhưng kết quả, Giang Thần như cũ đi tới nơi đây, như cũ giúp hắn tiêu diệt yêu thú, đem nàng đưa vào cái này hầm băng bên trong. Giờ này khắc này, Khương Liên Nguyệt đột nhiên phát hiện, có lẽ một thế này Giang Thần muốn làm cái phản phái, nhưng ở sâu trong nội tâm, như cũ còn có phần kia ngay thẳng cùng thiện lương, như cũ không nguyện trơ mắt nhìn nàng chết. Chậm rãi lên trước, nàng đối thủ đỉnh băng chi làm như không thấy, chỉ là vỗ nhẹ Hàn Ngọc xe trượt tuyết. Cái kia lạnh giá xúc cảm, lại che giấu không được nội tâm nàng ấm áp. Nàng rõ ràng nhớ đến, đời thứ nhất, Giang Thần đem cái này Hàn Băng giường ngọc đưa cho chính mình thời gian, là cái kia xúc động. Đời thứ hai, đời thứ ba, mặc dù đoán được nàng đã theo Lâm Phong cái kia thu được tối huyết băng chi, Giang Thần như cũ trong mắt chứa chờ mong. Đời thứ tư, đời thứ năm, đời thứ chín, có lẽ là bị nàng lạnh nhạt lời nói gây thương tích, Giang Thần trong mắt chờ mong đã từng bước biến mất, thay vào đó là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Mà một thế này, Giang Thần cũng không xuất hiện ở đây, lại hy vọng nàng lấy đi thối huyết băng chi. Đại sư huynh, ngươi thật là hảo đốc. Khương Liên Nguyệt thở dài. Chín vị trí đầu thế, nàng nghiệp chướng nặng nề. Một thế này, nàng như thế nào lại lần nữa đạp vết xe đổ? Tại minh bạch hết thảy, biết được hết thảy phía sau, một thế này trong mắt của nàng. Mặc dù thối huyết băng chi có thể nhanh chóng trừ tận gốc nàng hàn độc, lại không kịp cái này Hàn Ngọc xe trượt tuyết vào nhất. Bởi vì Hàn Ngọc xe trượt tuyết bên trong ẩn chứa cửu thế tinh ý, trên đời không có bất kỳ thiên tài địa bảo có thể so sánh. Ống tay áo phất nhẹ, Khương Liên Nguyệt đem xe trượt tuyết thu hồi. Khoe miệng nàng chứa đựng hạnh phúc ý cười, giống như nhà bên nữ hải, nhún nhảy một cái rời đi hầm băng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không thấy cái kia thối huyết băng chi một chút. Hầm băng bên ngoài, gặp Khương Liên Nguyệt vừa lòng thỏa ý đi ra, Giang Thần theo bản năng hỏi thăm, tìm tới cái gì, cười thành dạng này. Đại sư huynh, ngươi đoán xem. Theo bản năng kéo lại cánh tay Giang Thần, Khương Liên Nguyệt cười yếu ớt trong suốt. Ân, vậy ta liền đoán xem. Giang Thần giả bộ suy nghĩ, nghe nói trong huyền băng bí cảnh này có một đóa thối huyết băng chi, hán phẩm cấp cao tới bát phẩm, có thể nhanh chóng trừ tận gốc ngươi hàn độc. Ngươi xác nhận đến thối huyết băng chi? Đại sư huynh sai. Khương Liên Nguyệt che miệng cười khẽ, nào có cái gì thối huyết băng chi. Bất quá ta ngược lại phát hiện một chương hàn ngọc xe trượt tuyết, vật này đồng dạng có thể trị liệu ta hàn độc. Xe trượt tuyết. Giang Thần nhíu mày, hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia thối huyết băng chi lại che giấu? Không chỉ chính mình, liền Khương Liên Nguyệt cũng không cách nào tìm đến. Ân, liền là xe trượt tuyết. Vật này ta cực kỳ ưa thích, cho dù cho ta tuyệt phẩm linh khí, ta cũng không đổi. Khương Liên Nguyệt thì gật đầu nói, cảm ơn đại sư huynh. Nàng lại nói, cảm ơn ta làm gì? Giang Thần liếc mắt, xe trượt tuyết là chính ngươi lấy, ta cũng chỉ là nhìn cái kia vượn tuyết không vừa mắt thôi. Đại sư huynh không cần nói, Liên Nguyệt biết. Ngươi biết cái gì? Ta hiểu hết thảy. Sư huynh ngươi hết thảy tất cả. Ngươi biết cái gì? Ân ân, đại sư huynh nói đúng, Trương Hổ liền là cái rắm. Giang Thần im lặng. Trương Hổ thì nháy mắt mặt sầm lại. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ đi đâu? Là tại cái này huyền băng bí cảnh, lại tìm một chút thiên tài địa bảo ư? Khương Liên Nguyệt lại hỏi. Giang Thần lắc đầu. Lần này tuy là bất đắc dĩ vào bí cảnh, nhưng cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên, tại hắn kiên nhẫn soát hệ thống ban thưởng phía dưới, tu vi đã tăng lên tới thiên nguyên hậu kỳ. Thứ yếu, còn trở thành tiên thiên vô thể, tiện thể đem Khương Liên Nguyệt hàn độc cũng đã giải quyết. Trong bí cảnh mặc dù còn có cái khác thiên tài địa bảo, nhưng Giang Thần lại không có hứng thú, quyết định mau rời khỏi. Nhưng trước lúc rời đi, hắn dự định đi nhìn một thoáng Lâm Phong. Con hàng này cũng không biết bị ngược thành dạng gì, lại làm đến lao thiên thất thố, trong bí cảnh yêu thú bạo tẩu. Giang Thần tuy biết Lâm Phong sát suất lớn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng đối với chính mình phi thăng công cụ người, vẫn là muốn cẩn thận chút ít, bởi vậy dự định đi xem một cái. Hắn theo linh giới bên trong lấy ra hai cái phù lục màu vàng. Trên bùa chú đều là khó hiểu phù văn, mơ hồ có thể nhìn ra thiên mệnh hai chữ. Cái này hai cái phù lục chính là Giang Thần vừa mới trô đến thiên mệnh chi tử trạng thái, định vị phù. Cơ hội khó được, Giang Thần dự định sử dụng trước một thoáng. Hắn đầu tiên là hướng trạng thái trên phù đánh vào một đạo linh quang. Linh quang chui vào trong phù lục từ trong tay của hắn dâng lên, trôi nổi tại sợ, phát ra lóa mắt kim quang. Thấy thế, Giang Thần vừa ý gật đầu. Kim quang còn tại, chứng minh Lâm Phong còn sống. Nhưng một giây sau, hắn lại trố mắt ngất ngụm. Bởi vì kim quang sau đó, phù lục lại xuất hiện rất nhiều huyết sắc lỗ thủng, lít nha lít nhít, cơ hồ trải rộng phù lục toàn thân, thấm ra đỏ tươi huyết dịch. Ngoa tạo. Giang Thần bị giật nảy mình. Hắn biết rõ, phù lục trạng thái cùng Lâm Phong móc nối. Bởi vậy bây giờ Lâm Phong, sợ toàn thân cũng đều là lỗ máu. Lâm Phong, ngươi đến tuột cùng gặp cái gì? Giang Thần nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin. Động đất à? Không ba. Đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng ba. Chương 277, mỹ nữ, xin tự trọng. Sau khi hết khiếp sợ, Giang Thần vội vã vận dụng định vị phủ, định vị Lâm Phong chỗ tồn tại. Như hắn chỗ liệu, chính là bí cảnh quần hóa yêu thú vị trí. Giang Thần vốn định lập tức tiến về, nhưng lại thay đổi chủ kiến. Xét thấy Khương Liên Nguyệt đủ loại điên dại biểu hiện, hắn lo lắng Khương Liên Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong phía sau, lại sẽ khắc chế không được sát ý của mình. Trương Hổ, Liên Nguyệt, các ngươi trước một bước tiến về bí cảnh mở miệng, ta trước đi bên kia nhìn một chút. Giang Thần phân phó nói. Trương Hổ không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Như xem thấu Giang Thần ý nghĩ, Khương Liên Nguyệt vài lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu. Sau khi hai người đi, Giang Thần lập tức ngự kiếm mà đi, tiến về Lâm Phong chỗ tồn tại. Thân ở không trung, hắn một đường quan sát phía dưới. Chịu thấu trời kinh lôi ảnh hưởng, trong huyền băng bí cảnh đã là một mảnh hỗn độn, bốn phía đều là dạn nước băng hà, sụp xuống động vật. Nguyên bản nhăn bóng băng nguyên bên trên, cũng xuất hiện rất nhiều băng tuyết hô sâu. Giang Thần nhìn thấy Túc Sơn chờ Thiên Tiêu đang bị phát cuồng đám yêu thú theo đuổi bốn phía tránh né, bao đoàn chống lại. Cũng nhìn được, một thân một mình, cô đơn chiếc bóng Nam Cung Cửu Hề. Lúc này Nam Cung Cửu Hề đang cùng một nhóm yêu thú chiến đấu hăng hái. Đối mặt trên trăm phát cuồng yêu thú, nàng lấy ra một chuôi màu đen linh kiếm, trên đó có nồng đậm ma khí quấn quanh, kèm theo mỗi một lần huy động, liền có một con yêu thú chết. Huyền Minh ma thể rất mạnh, riêng là cô kia tiên tiên ma khí, liền có thể trấn nhiếp đại bộ phận yêu thú. Nhưng đây chỉ là nháy mắt. Phát cuồng yêu thú vốn là không có bao nhiêu thần trí, lập tức xông lên. Nam Cung Cửu Hề mệt mỏi ứng đối, mặc dù tạm thời chưa có sinh mệnh nguy cơ, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, thân thể đã là khác biệt mức độ bị thương. Nguy cơ sinh tử, tình hình nguy cấp. Nhưng nàng như cũng đang cười. Khuynh Trần trong tươi cười, xen lẫn tàn nhẫn cùng tâm ngoan. Rõ ràng nàng lúc này, có lẽ toàn tâm toàn ý chiến đấu, lại đông dưng ngẩng đầu lên. Nàng cũng nhìn thấy Giang Thần. Hai người cách không đối diện, si ngốc nhìn qua đối phương. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đình trệ, toàn bộ thế giới tựa như tĩnh mịch, hai người trong mắt chỉ có dung nhan của đối phương. Mà một đầu nhược ảnh nhược hiện tơ hồng, thì đem hai người chăm chú tương liên. Bốn phía là cuốn tới yêu thú, Nam Cung Cửu Hề lại làm như không thấy, chỉ là xinh đẹp cười nói, ngươi là tới cứu ta sao? Đi ngang qua. Giang Thần thực sự trả lời. Ân, ta tin tưởng ngươi. Nam Cung Cửu Hề đáp nhẹ một tiếng, ngươi xuống, để ta xem thật kỹ một chút ngươi. Giang Thần yên lặng, lắc đầu. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Hôm nay, liền để ta tang thân tại bầy yêu thú này miệng. Thu hồi linh kiếm, Nam Cung Cửu Hề không có chút nào phòng bị hướng đánh tới yêu thú đi đến. Cái này nhìn đến Giang Thần nhức đầu không thôi. Lý trí của hắn nói với chính mình, Nam Cung Cửu Hề là huyền minh ma thể, không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa nữ nhân này cũng sẽ không như vậy coi khinh tính mạng của mình. Hắn hiện tại phải làm là rời đi. Chỉ có rời đi mới có thể phân rõ hai người rời tuyến. Chỉ có tránh gặp gỡ mới có thể không tái diễn trước tám thế kết quả. Nhưng gặp một con yêu thú dâng lên, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Nam Cung Cửu Hề thời gian, Giang Thần cuối cùng vẫn là không ngồi yên được nữa. Hắn ngự kiếm mà xuống, cầm kiếm đem đánh tới yêu thú chém giết phía sau, quay lưng Nam Cung Cửu Hề, lui lại chút ít. Giang Thần nói, tốt. Nam Cung Cửu Hề cười lấy đáp lại, rõ ràng đều nói tốt, nhưng nàng hành động nhưng lại không như vậy. Nàng lên trước một bước, nâng lên như tay mềm tay, lại từ phía sau ôm lấy nam nhân ở trước mắt. Giang Thần thân thể run lên, hắn đang chuẩn bị thoát đi thời gian, nhưng lại gặp Nam Cung Cửu Hề đem nhỏ nhắn mềm mại bàn tay đặt ở trên lồng ngực của hắn, nói câu, Giang Thần, ngươi tim đập thật nhanh, ta cũng là. Nhuyễn Ngọc ôn hương tại phía sau, Giang Thần lại không cách nào cho đáp lại. Thực tế không biết nên nói cái gì, hắn chỉ đành phải nói một câu, mỹ nữ xin tự trọng. Ta là nhân tộc thánh thể, Lục Lâm. Phúc. Nghe vậy, Nam Cung Cửu Hề cười ra tiếng, ta nói thật a. Giang Thần một mặt bất đắc dĩ, ân, ta tin ngươi. Ta thế nào cảm giác, ngươi tại gạt ta? Có ư? Đây nhất định chính là ảo giác của ngươi. Không phải. Ta. Xuyệt, tiến tĩnh, để ta lại cảm thụ phía dưới nhiệt độ của người ngươi. A. Ta a cái giám a. Mỹ nữ, ngươi lại không buông ra, ta nhưng muốn gọi người làm. Vậy ngươi gọi a, ngươi cho dù la rách cổ họng, cũng không có người phản ứng ngươi. Giang Thần triệt để hết ý kiến. Hắn phát hiện, ở trước mặt Nam Cung Cửu Hề, tài ăn nói của hắn, tâm kế, hình như tất cả đều mất đi tác dụng. Loại trừ Giang Thần bên ngoài, một đám yêu thú cũng là một mặt một bức. Bọn chúng đằng đằng sát khí mà tới, trước mắt hai nhân loại lại nói chuyện yêu đương, tiếp đó đút bọn chúng ăn đầy miệng cầu lương. Cái này có thể nhẫn, nhân loại có thể hay không nhẫn không biết, dù sao yêu thú là không nhịn được. Hống, hống, từng trận yêu thú thét to xuất hiện, trên trăm cuồng hóa yêu thú đồng thời đánh tới, đều là tròng mắt đỏ thẫm, diện mục dữ tợn. Đến được tốt, Giang Thần đại hỉ, hắn tâm thần không yên, đang lo không có cách nào gì chuyển lực chú ý đây. Chậm chậm phun ra một cái trọc khí phía sau, trong tay hắn viêm huyết long huy động, chỉ một thoáng, huyết quang hóa thành kiếm khí lại ngưng tụ thành huyết long cự long, phát ra rung trời thét to. Cùng một thời gian, Giang Thần lại chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn thử nghiệm đem phượng hỏa quán chú trong đó. Lệ, tiếng phượng hót lại nổi lên, huyết sắc kiếm khí tại phượng hỏa bao vây, hóa thành chim phượng hư ảnh. Một dòng một phượng cấp tốc mà đi. Chỗ đến, huyết quang ngập trời, ánh lửa chiếu ra vài dặm. Cái kia đánh tới đám yêu thú, bất quá là mấy tiểu yêu cùng có thể so nguyên đan cảnh tu sĩ đại yêu, căn bản là không có cách chống lại cái này lòng phượng loạn vũ. Chỉ là trong chốc lát, trên trăm yêu thú hoặc táng thân miệng rồng, hoặc bị chim phượng đốt cháy, chỉ để lại một chỗ cháy đen tàn cốt. Như vậy vẫn chưa xong. Long Phượng tàn phá bốn phía, liên miên hơn 10 dặm, còn lại sóng càng đem xa xa, đang cùng yêu thú chiến đấu hăng hái Túc Sơn chờ Thiên Tiêu, trực tiếp thổi tới không trung, tiếp đó mạnh mẽ thua ở mặt đất, không ngừng run rẩy. Chúng Thiên Tiêu giận mà không dám nói gì, đành phải cố nén khổ sở, khập khiễng rời đi. Giang Thần cũng không nghĩ tới, vị này Long Phượng đồng xuất tạo thành lực phá hoại, càng như thế lớn. Đều nhanh bắt kịp cổ kiếm nói, sớm biết như vậy, cùng Vượn Tuyết một trận chiến thời gian, nói không chắc có thể dựa vào chiêu này cứng rắn. Liếc mắt lũ yêu thú thi hải, hắn lại hơi hơi lắc đầu. Lại là một nhóm, bị cái này lão thiên điều khiển, bởi vậy mất đi tính mạng khôi lỗi. Thu hồi viêm huyết long kiếm, Giang Thần chuẩn bị tiếp tục đi tìm Lâm Phong. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, động không được. Nam Cung Cửu Hề ôm nàng lực độ thật chặt, lại để cho nàng động đậy không được. Mỹ nữ, ngươi dạng này có phải hay không quá không căng thẳng? Giang Thần khỏe miệng giật một cái. Thận trọng. Ngươi ưa thích thận trọng sao? Nam Cung Cửu Hề chớp mắt. Nói xong, nàng từ phía sau lách tới phía trước Giang Thần, bóp quyền đập nhẹ ngực Giang Thần, sau đó giả bộ thẹn thùng, nói, công tử, đừng như vậy, tiểu nữ thế nhưng trong sạch chi khu. Giang Thần lần nữa im lặng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên tưởng niệm điên dại sư đệ, sư muội. Cuối cùng tại những tên điên này trước mặt, từ trước đến giờ đều là hắn đang đùa giỡn, bắt nạt, chưa từng giống bây giờ như vậy, nhiều lần bị làm đến á khẩu không trả lời được. Mà ngay tại Giang Thần suy nghĩ, có phải hay không nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian chuẩn đi thời gian. Từng trận tiếng gọi ầm ĩ, đột nhiên từ phương xa truyền đến. Lâm Phong chạy, cầm trong tay hắc đao chính là Lâm Phong. Nhanh, bắt hắn lại. Hắn thanh đao giấu đi. Không sao, chỉ mặc đầu quần cộc chính là Lâm Phong. Hắn đem quần cộc cũng thoát. Cái gì? Thiên mệnh chi tử này, càng như thế không biết xấu hổ. Không quan hệ, không mặc quần áo chính là Lâm Phong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 278, đại sư huynh, nhanh cứu ta. Theo tiếng đi tới, Giang Thần tê cả da đầu. Chỉ thấy lít nha lít nhít, cầm trong tay các loại linh khí tu sĩ, từ xa xa mà tới. Những tu sĩ này đều trong mắt chứa lệ khí, khí tức trôi nổi, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, toàn bộ đều là nhóm người điên. Mà tại cái này một nhóm tu sĩ phía trước, Lâm Phong chính giữa liều lĩnh chạy nhanh. Thân thể của hắn có nhiều chỗ linh khí lưu lại vết thương, có vết thương thậm chí còn tới phía ngoài tâm lấy máu, khí tức cũng vô cùng mệt mỏi, xem xét liền là thể nội linh khí khô kiệt, đành phải dùng chạy nhanh phương thức, đào thoát phía sau truy kích. Trọng điểm là, hắn thật không mặc quần áo. Quả thực cay mắt. Gặp Nam Cung Cửu Hề cũng muốn tìm theo tiếng nhìn tới, Giang Thần vội vã che hắn mắt. Như vậy cay mắt hình ảnh, hắn cũng không muốn thật để cho Nam Cung Cửu Hề cho nhìn. Nam Cung Cửu Hề cũng là nhu thuận, liền ra như vậy thành thật thật để Giang Thần che mắt, không có cái gì phản kháng. Cái này Lâm Phong, thế nào trêu chọc nhiều như vậy người điên. Giang Thần nhức đầu không thôi. Hắn có thể thông qua lắc lư phương thức ổn định Khương Liên Nguyệt đám người. Có thể như cái này nhiều người điên, dù cho là hắn gặp được, cũng sẽ ở trước tiên chạy trốn. Sau đó, Giang Thần lại phát hiện, Lâm Phong không chỉ linh khí khô kiệt, tại không ngừng mất máu dưới tình huống, thể lực cũng cơ bản thấy đáy. Như lại cứ tiếp như thế, tất nhiên sẽ bị một đám người điên đuổi kịp, từ đó lần nữa lâm vào nguy cơ. Giang Thần ngẩng đầu liếc mắt Lão Thiên, phát hiện Lão Thiên yên lặng dị thường, hình như cũng không có xuất thủ lần nữa tương trợ ý nghĩ. Hắn nháy mắt minh bạch, cái này Lão Thiên lại đem hắn xem như Lâm Phong quý nhân. Chính giữa trông chờ hắn, cứu một thoáng cái này đáng thương lại bất lực tiên mệnh chi tử. Cùng một thời gian, Lâm Phong cũng nhìn được Giang Thần, nháy mắt bị dọa khẽ run rẩy, bởi vì khí lực đều khô kiệt, lại đổ máu quá nhiều, càng là suýt nữa ngất đi. Hướng Giang Thần cái kia chạy, Thiên Cơ lão đầu hét lớn một tiếng, đem Lâm Phong đánh thức. Người lão già họ hẹn này, hiện tại không giả chết. Vừa mới ta bị đám điên này cầm kiếm đâm, lấy ra chống lại yêu thú thời gian, ngươi liền như là người chết. Lâm Phong chửi ầm lên. Lâm Phong tiểu tử, ngươi bình tĩnh chút ít. Lúc ấy tình hình nguy cơ, chỉ có cược thiên mệnh. Ta không lên tiếng, cũng không phải là e ngại, mà là tại vì ngươi lại dòm ngó cái kia biến hóa thiên cơ, vì ngươi sau này đường suy nghĩ. Thiên Cơ lão đầu giải thích. Hả? Kết quả? Thiên cơ biến hóa không ổn định, đã không ngươi sức một mình nhưng thay đổi. Yêu cầu mượn lực. Mượn lực? Mượn ai lực? Giang Thần. Thiên cơ biến hóa căn nguyên tại hắn, hắn đã là người đã đặt chân, cũng là mạng người quý nhân. Lộn xộn cái gì đồ vật? Đã đặt chân còn có thể là quý nhân? Cụ thể ta cũng không thấy rõ, nhưng bây giờ duy nhất biết đến là lần này thiên đạo thất thố, hạ xuống thấu trời kinh lôi, giúp ngươi thoát khốn. Cái này tiêu hao ngươi không ít thiên mệnh khí vận, cứ thế mãi, ngươi sợ thực biết mất thiên mệnh. Mà cái kia Giang Thần thì là ta tính ra, biết duy nhất giúp ngươi ổn thiên mệnh người. Lâm Phong yên lặng. Hắn mặc dù đối Thiên Cơ lão đầu gặp nạn giả chết cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Nhất là Thiên Cơ lão đầu bài toán, từ trước đến giờ chuẩn xác không sai. Nhưng để hắn nhờ vả Giang Thần, cái này thực sự quá mất mặt. Tuy là loại việc này không phải không làm qua, nhưng liên tục xin giúp đỡ, trong lòng hắn quả thực có chút không thể nào tiếp thu được. Lâm Phong, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tất cả người điên đều muốn giết ngươi, có phải hay không chỉ có Giang Thần không đối ngươi động sát tâm? Thiên Cơ lão đầu hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Việc này hắn cũng buồn bực đây. Từ hắn đi tới cái này trung vực, Giang Thần mặc dù ngược hắn, nhưng chưa bao giờ đối với hắn động sát tâm. Không chỉ không đối hắn động sát tâm, ngược lại cứu hắn nhiều lần. Nhưng hắn nhưng lại rõ ràng nhớ đến, tại Phật Đạt tự thời gian, hắn đã từng vì thế động dung, thay đổi đối Giang Thần ấn tượng, quan điểm. Nhưng kết quả, Giang Thần chính miệng nói, không giết hắn, chỉ là bởi vì muốn không ngừng ngược hắn. Ngược dù sao cũng hơn ném đi thiên mệnh tốt. Thiên Cơ lão đầu thở dài, ném đi thiên mệnh, ngươi liền sẽ chết, chết cùng bị ngược, chính ngươi chọn a. Ta liền không thể chọn bình thường sống sót ư? Lâm Phong gào thét, sắp khóc. Nội tâm hắn khổ a. Đường đường thiên mệnh chi tử, lại muốn làm như vậy bất ức lựa chọn, khiến hắn làm sao chịu nổi? Cái này làm đến hắn đều có chút không muốn làm này cầu thí thiên mệnh chi tử. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Lâm Phong liền bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người điên quá nhiều, hắn lại bị khi dễ muốn buông tha thiên mệnh. Ý nghĩ này nhưng muốn không được. Lão Thiên chính giữa thời khắc nhìn kỹ hắn đây. Nhanh lựa chọn a, đường đường thiên mệnh chi tử bị theo đuổi liền y phục đều không mặc, cái này còn thể thống gì? Thiên Cơ lão đầu thúc giục nói. Nhắc lên việc này, Lâm Phong liền càng tức. Bây giờ dẫn đến thảm như vậy dạng, hắn nguyện ý không? Nguyên bản lấy tính cách của hắn, vô luận như thế nào cũng làm không ra không mặc quần áo loại việc này. Nhưng hắn không được chọn a. Bị hơn ngàn người điên ngược. Những tên điên này thỉnh thoảng liền lấy kiếm đâm hắn, cho hắn thả một chút máu. Yêu thú đánh tới thời gian, lại đem hắn làm bia đỡ đạn, bị một đám yêu thú cắn xé. Nơi đây khổ sở, người nào có thể hiểu. Lâm Phong cũng biết, lần này Lao Thiên thất thố cứu hắn, tất tiêu hao hắn đại lượng khí vận. Bởi vậy tại bị truy đuổi thời gian, hắn mới tìm kiếm nghị cách chạy trốn, mà không lần nữa cược thiên mệnh. Hắn lo lắng lại cược xuống dưới, chính mình khả năng thật muốn lạnh. Nguyên cớ hắn mới liền quần cục đều thoát, liền vì chạy trốn, cứu mạng. Nhưng ai ngờ, không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn cần xin giúp đỡ Giang Thần. Sớm biết như vậy, hắn thoát cái giám quần của ca. Lâm Phong, ngươi trả cho ta vợ con mệnh tới. Một đạo tiếng hô to đột nhiên xuất hiện. Lâm Phong nhìn lại, lập tức dọa một cái giật mình. Chẳng biết lúc nào, điên dại tu sĩ không ngờ theo đuổi tới sau lưng, mà người thứ nhất giết tới, lại là vị kia vợ con rõ ràng còn tốt tốt sống sót, lại nhất định muốn hắn còn mệnh nhân huynh. Cắn răng một cái, Lâm Phong triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn nhìn về phía Giang Thần, âm thanh gần như cầu xin, "Giang Thần, Giang huynh, đại sư huynh, nhanh cứu ta." Âm thanh sự bi thảm, dáng dấp sự thê thảm, để người rất khó tưởng tượng, người phát ra tiếng đúng là một tên thiên mệnh chi tử. Nghe vậy, Giang Thần hơi sững sờ. hắn cũng không có trước tiên cứu viện, mà là trước hết để cho Nam Cung Cửu Hề nhắm mắt, tiếp đó theo linh giới bên trong lấy ra một bộ quần áo, ném cho cấp tốc mà đến Lâm Phong, lại nói một câu: "Cầm thú." Mặc xong quần áo lại nói tiếp. Lời này để Lâm Phong rất khó chịu. "Cầm thú? Hắn làm sao lại thành cầm thú? Không mặc quần áo là bị buộc, cũng không phải lỗi của hắn." Trong lòng một trận chửi bậy phía sau, hắn bước nhanh về phía trước, đem bay xuống quần áo tiếp tại trong tay, tiếp đó nhanh chóng mang vào. Có y phục che đậy thân thể cảm giác, thật tốt. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt xen lẫn nước mắt. "Xem đi, vẫn là Giang Thần đối ngươi tốt." Thiên Cơ lão đầu thừa cơ trêu chọc, "Theo ngươi vào Hàn Cảnh Thành tới bây giờ, cuối cùng có y phục mặc." "Ừm." Lâm Phong cũng có chút cảm động, theo bản năng gật đầu. Nhưng một giây sau, Giang Thần một cái bước nhanh về phía trước, bắt hắn lại vào áo, đưa tay liền làm mấy cái vòng thi đấu. Vừa đánh còn bên cạnh mắng: "Ngươi cái này thiên mệnh chi tử, thế nào như vậy rắc rưởi? Nhà người ta thiên mệnh chi tử, không có chỗ nào mà không phải là quét ngang đương thế, mọi người quỳ lễ. Nhưng thế nào đến ngươi cái này, liền thành dạng này? Ngươi có thể hay không tranh điểm khí? Khiến ta cái này phản phái đại sư minh, làm sao chịu nổi?" "Lâm Phong a Lâm Phong, ta có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, lại không thể hộ ngươi một thế. Ngươi có thể thành hay không quan điểm, để ta ít quan tâm." Mấy bàn tay xuống, Lâm Phong bị phiến đầu váng mắt hoa. Hắn vô lực phản kháng, đành phải hét lớn một tiếng: "Ngươi là mẹ ta ư?" "Không." Giang Thần đưa tay lại là một cái vòng thi đấu, "Ta là cha ngươi." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nguyết ra ngoài. Chương 279, thế đạo này, người điên càng ngày càng nhiều. Mới thấy Giang Thần, Lâm Phong liền bị phiến lung lay sắp đổ, không có lực phản kháng chút nào. Lâm Phong ở trong lòng không ngừng chửi mẹ, Thiên Cơ lão thì không ngừng trấn an, nói cái gì đại trượng phu co được giãn được. Cũng may, rất nhanh Giang Thần đều phiền chán, trùng hợp mấy ngàn người điền cũng truy đuổi mà tới. "Giang Thần, chúng ta chạy mau a." Lâm Phong thúc giục nói. "Chạy?" Giang Thần một mặt khinh thường. "Chạy là không có khả năng chạy. Nếu không trước mắt mấy ngàn người điền, tại Hàn Cảnh Thành thời gian, giúp hắn chống lại hơn vạn quỷ. Lấy thực lực của hắn, nếu là vận dụng phượng hỏa, như cũ có thể chính diện cứng rắn. Mới sẽ không như Lâm Phong cái này thiên mệnh chi tử, bị ngược đến vô cùng thê thảm đây." Nhớ tới những cái này, Giang Thần đối Lâm Phong lại khó chịu, nhấc chân liền là một đạp. "A!" Lâm Phong bị đau, lập tức hét thảm một tiếng. Giờ phút này Nam Cung Cửu Hề đã khôi phục tầm nhìn. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn Lâm Phong vô cùng không vừa mắt, nhắm chuẩn Lâm Phong nơi bụng, liền muốn nhân cơ hội tới bên trên một kiếm. Đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, Lâm Phong một mực cẩn thận đề phòng. Dù cho lúc này tình hình nguy cấp, cũng không buông lòng cảnh giác. Gặp Nam Cung Cửu Hề một kiếm đâm tới, Lâm Phong vội vã tránh né, hiểm mà lại hiểm né tránh. "Ách!" Nam Cung Cửu Hề bất mãn, nếu không nhìn ra Giang Thần muốn bao che Lâm Phong, không lại đến cái mấy trăm kiếm không thể. "Giang huynh, nữ tử này không bình thường a." Lâm Phong thừa cơ tại Giang Thần bên tai nói. Nghe vậy, Giang Thần nhướng mày, đưa tay lại cho Lâm Phong một cái vòng thi đấu. Không hiểu thấu lại bị phiến, Lâm Phong cái kia tức giận a. Nhưng nghĩ lại, không hiểu thấu. Giang Thần mỗi một lần phiến hắn, cũng đều là không hiểu thấu ư. Nghĩ như thế, trong lòng hắn lại tốt chịu không ít. Có lẽ Lâm Phong chính mình cũng không phát giác, tại liên tiếp bị Giang Thần ngược, phiến dưới tình huống, hắn đã hướng tới quen thuộc. Thiên Cơ lão đầu nhìn ra cái gì, vài lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng đành phải phát ra thở dài một tiếng. Cuối cùng so sánh cái khác người điên mà nói, Giang Thần đối Lâm Phong hành động, đã tính toán tương đối ôn nhu. Giang Thần không suy nghĩ quan tâm Lâm Phong ý nghĩ, liếc mắt nhanh chóng mà tới, nhưng lại yên lặng ngừng chân tại chỗ, nhìn xem hắn châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận mấy ngàn điên dại các tu sĩ. Khoe miệng của hắn chứa đựng cười nhạt, liên tiếp nói: "Các vị, bây giờ Lâm Phong tuy là đệ tử Đan Cổ Tháp, nhưng như cũ tinh huyết tại sách Cửu Diễn Tông, cũng coi như mà đến ta Giang Thần sư đệ. Các vị cũng biết, ta Giang Thần một thân chính khí, thượng tôn sư phụ, phía dưới yêu sư đệ, sư muội. Để ta trơ mắt nhìn sư đệ chết, vậy ta không làm được. Ta xem các vị cũng đều là giảng đạo lý người, hôm nay không bằng cho ta Giang Thần một bộ mặt, tha thiên mệnh chi tử này một ngựa như thế nào? Ta sau này nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo." Lời nói này lọt vào tai, Nam Cung Cửu Hề không ngừng gật đầu, đem chuyện này ở trong lòng tập nhỏ ghi nhớ. Nàng không chú ý Giang Thần phải chăng nói láo, dù sao chỉ cần Giang Thần nói, nàng liền tin. Lâm Phong thì khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn hoài nghi, Giang Thần có phải hay không cũng điên rồi, lại cùng một nhóm người điên thao thao bất tuyệt, còn tự thổi một thân chính khí. Người nào không biết, Giang Thần là thật to tích phá, phá không biên giới cái chủng loại kia. Lâm Phong vốn cho rằng, như vậy vũ nhục trí thông minh lời nói, chỉ biết làm đến mấy ngàn người điên lần nữa nổi giận. Ai ngờ, ô, Giang huynh đối nhân xử thế ngay thẳng, chính xác là ta đời này hiếm thấy. "Giang huynh, đừng nói nữa, hết thảy đều không nói bên trong. Ta minh bạch, ngươi là muốn một mình ngược thiên mệnh chi tử này đúng không? Ngươi có tư cách này." "Ô, lão thiên, biết bao bất công. Ta biết Giang huynh, như phồn tinh biết hạ nguyện, vậy cá biết cuộn cuộn." Giang huynh lời ấy, để chúng ta xấu hổ. Kèm theo từng trận cảm khái thanh âm, chúng người điên lại đều đấm ngực dậm chân, lã chã rơi lệ. Lâm Phong động. Nam Cung Cửu Hề mở mịt chớp mắt, liền Giang Thần cũng là một mặt một bức. Ba người đều ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên, người điên liền là người điên, nói trọn vẹn nghe không hiểu. Giang Thần không biết là, lần này Cửu Diễn lão tổ làm bị điên các tu sĩ, đại bộ phận đều là hạ tứ cảnh phía dưới, bởi vậy cái xuống cấm luôn cấm chế, cũng không xóa đi cửu thế hồi tưởng ký ức. Như vậy tạo thành, bọn hắn biết rõ hết thảy, lại không cách nào đối Giang Thần nói ra. Nói tới ra lời nói, mới sẽ như vậy bừa bãi. "Ê, vậy ta liền đem Lâm Phong mang đi." Giang Thần thừa cơ hỏi. "Không có vấn đề. Mặc dù Lâm Phong hại vợ ta, nhưng đem hắn giao tại Giang huynh trên tay, ta cực kỳ yên tâm." Một tên điên dại tu sĩ Trịch Địa Hữu Thanh nói. "Thượng công, nói đúng." Một trung niên phụ nữ tán thành. "Phụ thân lời ấy có lý, ta chết thật thảm." Một đứa bé không ngừng gật đầu. Nghe vậy, Giang Thần, Lâm Phong, Nam Cung, Cửu Hề ba người đều là tức xạ mặt lại. Lười phải cùng người điên đối thoại, Giang Thần mang theo Lâm Phong quay người rời đi. Không có chút nào do dự, Nam Cung Cửu Hề theo sát tại phía sau. Giang Thần vốn định quay đầu ngăn lại, nhưng lời đến khỏe miệng lại bị nén trở về. Bởi vì đi theo hắn, không chỉ Nam Cung Cửu Hề một người, còn có mấy ngàn điên dại tu sĩ. Các ngươi đây là? Giang Thần không hiểu. Kết bạn mà đi. Một điên dại tu sĩ giải thích, chúng ta cùng Giang huynh mới quen đã thân, sau đó vô luận lên trời xuống đất, đổ thân diệt Phật, chúng ta đều nguyện cùng đi. Đời này, chỉ Giang huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại có một tên điên dại tu sĩ nói. Giang Thần nháy mắt tức sạm mặt lại. Để hắn mang theo một nhóm người điên chạy khắp nơi. Cái này còn thế nào soát hệ thống ban thưởng? Còn thế nào qua bình thường phản phái sinh hoạt? Đừng chọc cười tốt ta. Mà ngay tại hắn suy nghĩ, thỉnh thoảng trực tiếp ngự kiếm, mang theo Lâm Phong phế vật này chạy trốn thời gian. Giang huynh, vật này tặng cho ngươi. Một tên thiên nguyên cảnh tu sĩ đột nhiên tới, đưa lên hai cái màu xanh biếc bình nhỏ. Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra, hai cái này màu xanh biếc bình nhỏ chính là đan cổ tháp nghiên cứu chế tạo, chuyên dụng tới dung nạp linh lửa đồ chứa. Bình này bên trong có lục phẩm tới thất phẩm hai loại tiên thiên linh hỏa, đều là chúng ta theo trong tay Lâm Phong cướp. Vô đan đạo hoặc hỏa thuộc tính công pháp, cưỡng ép dung lửa chỉ biết vứt bỏ mạng nhỏ, vì chúng ta này nhất trí quyết định, đem hai loại linh hỏa tặng cho ngươi. Thiên nguyên cảnh tu sĩ lại nói, ha ha, đa tạ. Tiếp nhận linh hỏa, Giang Thần cứng ngắc cười lấy. Tiếp đó, ba, một bàn tay phiến tại trên mặt của Lâm Phong. Lâm Phong lại bị phiến thất điên bắt đảo. Ngươi thiên mệnh chi tử này có thể có chút dùng, tới tay kỳ ngộ đều có thể ném. Giang Thần tiến đến Lâm Phong bên hai, thấp giọng mắng to. Lâm Phong lập tức một mặt ủy khuất, gương mặt khổ sở càng tại, nhưng hắn lại không có suy nghĩ quan tâm, chỉ là nói liên miên lại nhảy nói, cái này có thể trách ta sao? Bọn hắn không biết xấu hổ, lấy nhiều khí, còn làm đánh lén. Ta là chạy, chạy không qua. Đánh, đánh không được. Vốn định tráng sĩ chặt tay, lấy linh hỏa làm mồi nhử, thừa cơ chạy trốn. Nhưng ai ngờ, bọn hắn càng đem hàn cảnh thành hộ thành linh pháo cho chuyển tới. Quả thực không nói võ đức. Vừa dứt lời, Lâm Phong lại cảm thấy không đúng. Hắn dựa vào cái gì muốn cùng Giang Thần giải thích những cái này? Nhưng không giải thích, nỗi khổ trong lòng nước lại có thể hướng người nào kể ra? Giang Thần cũng không nghĩ tới, Lâm Phong lại trải qua nhiều như vậy. Nghe tới, thật thê thảm bộ dáng. Ai? Sâu kín thở dài, Giang Thần gọi ra Viêm Huyết Long kiếm, một phát bắt được Lâm Phong vào áo, siêu một tiếng, hóa thành huyết quang trốn tới phương xa. Một đám điên dại các tu sĩ, nhìn xem Giang Thần rời đi phương hướng sững sờ. Thế nào nói đi là đi? Mọi người thế nhưng cùng chung chí hướng đồng bạn a. Giang huynh, chờ ta một chút. Chúng ta nguyện làm Giang huynh đầy tớ. Lịch Thiên chẳng mệnh. Nhanh, mau đuổi theo. Giang huynh hẳn là không muốn liên lụy chúng ta không thể lùi bước. Ô Giang huynh a. Kèm theo từng trận tiếng la khóc, chúng người điên theo đuổi hướng Giang Thần. Không đến chốc lát thời gian, nguyên bản người người nhốn nháo đất trống, chỉ để lại Nam Cung Cửu Hề một người. Lại đi. Nhìn xem Giang Thần đi xa phương hướng, Nam Cung Cửu Hề liễu dĩu. Nàng cảm thấy, chính mình tất yếu mau chóng đến thượng tứ cảnh. Như vậy, Giang Thần cho dù ngự kiếm mà đi, nàng cũng có thể bắt kịp. Thế đạo này, người điên thế nào càng ngày càng nhiều đây? Nàng lại không hiểu. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 280, Luyện Đan Đại Hội tin tức. Giang Thần mang theo Lâm Phong một đường đi nhanh, trong mấy ngày vượt qua trăm dặm. Trên đường đi, hai người không dám dừng lại, bởi vì phía sau còn có mấy ngàn điên dại tu sĩ truy đuổi. Cho đến nhanh đến bí cảnh mở miệng thời gian, hai người cuối cùng đem mấy ngàn điên dại tu sĩ bỏ qua, tại một chỗ đã sụp đổ hơn phân nửa trong hầm băng nghỉ ngơi. Lâm Phong nắm chắc thời gian, dùng đan dược khôi phục thương thế. Giang Thần thì tại một bên, nhắm mắt điều tức, thỉnh thoảng chỉ là thở dài nhẹ nhẹ thanh âm, liền có thể đem Lâm Phong hù dọa khẽ run rẩy. Mấy ngày phía sau, gặp Lâm Phong thương thế có chuyển biến tốt, Giang Thần liền lại hai bình linh hỏa vật quy nguyên chủ. Nhìn xem trong tay màu xanh biết bình nhỏ, trong lòng Lâm Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ứng Thiên Cơ lão đầu câu nói kia, Giang Thần thật có thể giúp hắn ổn thiên mệnh, có thể để mất đi kỳ ngộ, mất mà lại đến. Cảm ơn. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lâm Phong cuối cùng gạt ra hai chữ, cảm ơn. Giang Thần lông mày nhíu lại, mặt lộ hung quang nói, Lâm Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta cần chính là ngươi không ngừng mạnh lên, mà không phải như là phế vật đồng dạng, đi đến đâu, bị người ngược đến đâu. Lời này, Lâm Phong nghe không hiểu, hy vọng hắn không ngừng mạnh lên. Chẳng lẽ hắn mạnh lên, còn đối Giang Thần có chỗ tốt gì không được? Có lẽ hắn ý tứ là, muốn một ngày kia, có thể cùng ngươi cái này thiên mệnh chi tử, tới một tràng oanh oanh liệt liệt chính diện chiến đấu. Thiên Cơ lão đầu suy đoán. Lâm Phong cảm thấy có lý. Giang Thần thực lực tiến triển thực tế quá nhanh, phóng nhãn cái thế giới này, có lẽ cũng chỉ có hắn cái này thiên mệnh chi tử mới có thể bắt kịp. Nghĩ như thế, Lâm Phong không khỏi coi trọng Giang Thần một chút. Hắn từng xem sẽ thành đá đặt chân, hiện tại cũng là như thế. Chỉ bất quá muốn đạp cái này đá đặt chân thượng vị, trước mắt gần như không có khả năng, chỉ có không ngừng trưởng thành, cho đến vượt qua Giang Thần vào cái ngày đó. Trong lòng cảm khái phía dưới, Lâm Phong vốn muốn nói, nếu có hướng một ngày, hắn cùng Giang Thần đại chiến, cũng chiến thắng, sẽ tha Giang Thần một mạng. Nhưng nhớ tới lần trước tại Phật Đà tự thời gian, hắn liền là vì nói những lời này, liền bị Giang Thần dùng kiếm chọc lấy cái lỗ thủng phía sau, hắn thức thời ngừng miệng. Có lẽ, cái này Giang Thần cũng không có cái kia không chịu nổi. Tha cho hắn một mạng đối với hắn mà nói, là loại vũ nhục. Lâm Phong ở trong lòng suy đoán, giấu trong lòng ý nghĩ này. Hắn nghiêm chỉnh thần tình, nhìn thẳng Giang Thần nói, nếu có hướng một ngày, ngươi ta một trận chiến, ta thắng, chắc chắn sẽ để ngươi chết thống khoái. Nghe vậy, Giang Thần ánh mắt sáng lên. Lâm Phong đây là khai khiếu a. Rốt cuộc hiểu rõ hắn dụng tâm lương khổ. Ha ha, lời ấy ta thích nghe. Giang Thần cười to, quay lấy bả vai của Lâm Phong nói, vốn định lại đánh ngươi một trầu, nhưng xem ở ngươi như vậy biết nói chuyện phân thượng, liền tha ngươi đi. Lâm Phong im lặng. Tuy là ngươi là phế vật, không có gì dùng, nhưng ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần thành thành thật thật cho ta làm con chó, ta bảo đảm ngươi cứu mạng. Giang Thần lại nói. Lời này càng làm cho Lâm Phong khỏe miệng giật một cái. Làm cậu, hắn, thiên mệnh chi tử, đừng nói giỡn tốt ta. Lúc này chỉ là rồng hãm chỗ nước cạn, sớm muộn có một ngày, hắn cái này thiên mệnh chi tử sẽ chân chính vùng dậy. Giang Thần, ta thừa nhận, bây giờ ta chiến lược không kịp ngươi, tu vi của ngươi tiến triển cũng viễn siêu ta chỗ liệu, nhưng có một việc, ngươi không bằng ta. Lâm Phong tự tin nói. Ồ, chuyện gì? Luyện đan. Luyện đan. Không tệ, chính là luyện đan. Ta đã là lục phẩm đan sư, lần này thu được thất phẩm linh hỏa, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp thất phẩm. Ngươi có chút tung bay a? Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Phong nháy mắt bị giật nảy mình, lại không cam lòng yếu thế nói, xin hỏi, cái này trung vực thất phẩm đan sư có bao nhiêu? Ngươi có biết một tên phổ thông đan sư theo nhập môn đến thất phẩm, lại cần bao nhiêu năm lắng đọng? Những việc này, Giang Thần tự nhiên rõ ràng. Trung vực tu sĩ tuyệt đối kế, đan sư vốn là thưa thớt, thất phẩm đan sư càng là chỉ có hơn 10 tên, lại toàn ở đan cổ tháp. Mà muốn trở thành một tên phổ thông đan sư, thiên phú, khí vận thượng giai người, chí ít yêu cầu mấy chục năm. Ta vào đan cổ tháp bất quá mấy tháng, liền đã là lục phẩm đan sư. Điểm ấy, ta gánh mà đến thiên mệnh chi tử danh tiếng. Lâm Phong đứng thẳng đứng dậy, vung tay lên nói. Lời ấy Giang Thần cũng không phản đối, bởi vì sự thật như vậy. Hắn cửu thế luân hồi, mặc dù cũng đối đan đạo từng có xem qua, nhưng cuối cùng thiên phú, khí vận có hạn, bây giờ tại đan đạo bên trên tạo nghệ, cũng chỉ là miễn cưỡng lục phẩm thôi. Nguyên cớ, Giang Thần, ngươi có dám đánh với ta một trận? Lâm Phong đống nhiên hét to. Ngươi cái này tung bay đến có chút manh a. Giang Thần nghe vậy đứng dậy, viêm huyết long kiếm xuất hiện tại tay, ác thanh đạo, thế nào, có phải hay không ta đối với ngươi quá tốt, ngươi cảm thấy ta nâng không động đao? Lâm Phong lại bị dọa khẽ run rẩy, vội vã trấn an, bình tĩnh, Giang huynh, ngươi bình tĩnh chút ít. Ta nói chính là đan đạo một trận chiến, cũng không phải là ngươi lý giải ý tứ. Đan đạo đánh một trận. Giang Thần sững sờ. Không tệ, chính là đan đạo. Lâm Phong vội vã giải thích, mấy tháng sau, đan cổ tháp sẽ tổ chức luyện đan đại hội, đến thời gian ta sẽ lấy đệ nhất chân truyền thân phận, tiếp nhận tất cả đan sư khiêu chiến. Thì ra là thế. Giang Thần giật mình. Luyện đan đại hội nội dung chuyện, trong nguyên tắc cũng có, lại cùng một thế này có chỗ khác biệt. Trong nguyên tắc, Lâm Phong một mực là đệ tử Cựu Diễn Tông, lại tại Thiên Cơ lão đầu giáo dục xuống, đan đạo tạo nghệ cực cao. Hắn là lấy đệ tử Cựu Diễn Tông thân phận, tiến về đan cổ tháp tham gia đan đạo đại hội, tiếp đó một đường trang bước đánh mặt. Mà một thế này, Lâm Phong đã vào đan cổ tháp thì là đối mặt còn lại đan sư khiêu chiến. Cụ thể mà nói, luyện đan đại hội bản chất không thay đổi, cái này vẫn là làm Lâm Phong chuẩn bị trang bức đánh mặt sân khấu. Xét thấy bản thân đan đạo tạo nghệ chính xác không cao, Giang Thần lại không muốn đi xấu mặt. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không cần thiết sợ. Đầu tiên, hắn có phượng hỏa loại này thiên hỏa, luyện đan làm ít công to. Thứ yếu, hắn đi Phật Đạt tự thời gian, hệ thống ban thưởng chính là Phật môn công pháp. Hắn đi Ngự Quỷ Tông thời gian, hệ thống ban thưởng chính là Quỷ Đạo Quỷ Pháp. Dựa theo cái quy luật này phân tích, hắn nếu là đi đan cổ tháp, hệ thống ban thưởng tất nhiên là cùng đan đạo có liên quan vật phẩm. Cuối cùng, đan cổ tháp, hắn nhất định sẽ đi một chuyến. Cựu thế luân hồi, đan cổ tháp không chỉ đối với hắn xuống lệnh truy sát, cái kia đan cổ tháp đại trưởng lão, càng là Giang gia hủy diệt gián tiếp đầy tay. Người này, phải chết. Thiên mệnh chi tử không thể giết, nhưng người khác. Hừ. Giang Thần lạnh giọng cười một tiếng. Chín vị trí đầu thế thù hận, một thế này, cái kia báo đều muốn báo, ai cũng chạy không thoát. Còn có điểm trọng yếu nhất. Luyện đan đại hội xem như trung vực một đại thịnh hội, hoàng triều tại trung vực giám thị, trấn áp đơn vị, hoàng các người cũng sẽ tới. Như Lâm Phong thật lấy đan đạo trấn áp toàn trường, hoàng các người chắc chắn sẽ lau mắt mà nhìn. Đến thời gian, sợ liền sẽ như nguyên tắc, để thiên mệnh chi tử này cùng hoàng triều đi chung đường. Điểm ấy, nhất định cần tránh. Tuy là Giang Thần hy vọng Lâm Phong vùng dậy, nhưng cũng không đại biểu sẽ không có tiết chế. Nhất là tại đề cập tới Giang gia sự tình bên trên, nhất định cần cẩn thận. Khiêu chiến của ngươi, ta tiếp lấy. Làm rõ suy nghĩ phía sau, Giang Thần trả lời. Thật. Lâm Phong đại hỉ, hình như đã nhìn thấy chính mình tại đan đạo bên trên, để Giang Thần thua tâm phục khẩu phục một màn. Tất nhiên, người nào không biết ta theo không nói ngoa. Giang Thần gật gật đầu. Mặc dù nghi vấn nhân phẩm của Giang Thần, nhưng Lâm Phong lần này cực kỳ thức thời, cũng không có phá. Liên tục vững tin Giang Thần sẽ không cải biến chú ý phía sau, Lâm Phong liền không nói nữa, tiếp tục khôi phục thương thế. Giang Thần thì lâm vào trầm tư. Thiên Tiêu bảng là sớm hiện thế, luyện đan đại hội cũng là sớm tổ chức. Tất cả những thứ này đều chứng minh, một thế này nội dung chuyện phát triển, so sánh nguyên tắc cùng chín vị trí đầu thế mà nói, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Có lẽ, tông môn đại bị đã gần đến ở trước mắt. Trong lòng Giang Thần liễu dĩu, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 281, ngươi làm ta tạm thế, ta trả lại ngươi một thế. Lại qua mấy ngày, Lâm Phong lúc trước thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng bởi vì mấy ngày này thường xuyên không hiểu thấu bị Giang Thần phiến nguyên nhân, mặt của hắn đã sưng thành đầu heo, nói chuyện cũng sốt lấy gió. Hai người tại nghỉ ngơi hầm băng phía trước cáo biệt. Giang Thần, hoa. Tại đan cổ tháp chờ nghi. Lâm Phong ôm quyền, một miệng không do nói. Ân, đi a, đi a. Giang Thần gật gật đầu, tranh thủ đem tu vi nhắc lại nhấc lên, nếu có thể trở thành thượng tứ cảnh liền không thể tốt hơn. Thuận tiện, mang ta hướng thi sư thúc chào hỏi. Trong miệng hắn thi sư thúc chính là đan cổ tháp tháp chủ, Thi Quân. Thi Quân tại Cửu Diễn Tông làm phong chủ đàn phong thời gian, mặc dù cùng những người khác đồng dạng, cũng đối Giang Thần hiểu lầm rất sâu. Nhưng bởi vì Thi Quân cùng Tiêu Hồng Y quan hệ không tệ, hai người ngày bình thường cũng là tỷ muội tương xứng duyên cớ, Thi Quân đối Giang Thần thái độ, so sánh người khác mà nói tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù như cũ có trách cứ, trách tội, nhưng càng nhiều hơn chính là tương tự đã từng Tiêu Hồng Ý chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bởi vậy, Giang Thần đối Thi Quân cũng không có quá lớn ác cảm. Hoa ghi nhớ lặc. Lâm Phong lần nữa ôm quyền. Đột nhiên, Giang Thần đưa tay lên trước một bước. Lâm Phong kinh hãi, vội vã làm ra phòng ngự tư thế. Khoảng thời gian này đến nay, hắn là quả thực bị Giang Thần cho phiến sợ. Đều dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Ngươi sợ cái gì? Giang Thần liếc mắt, quay lấy bả vai của Lâm Phong nói, mau chóng trở về đan cổ tháp, không có việc gì đừng đi ra mù lắc lư. Phía ngoài người điên có chút nhiều, hiểu không? Úc. Lâm Phong thở dài nhẹ nhõm. Vừa dứt lời, ba. Giang Thần đưa tay tới một bàn tay, trung điệp phiến tại Lâm Phong trên má trái. Phúc. Lực lượng cường đại, để Lâm Phong bay lên xoay tròn vài vòng phía sau, mới rơi xuống dưới đất. Gian Nan đứng dậy phía sau, trực giác của hắn choáng đầu mục đích chuyển, mắt nổi đom đóm. Hắn khó có thể tin. Hai người phía trước một giây, còn như huynh đệ cáo biệt. Nhưng một giây sau, Giang Thần lại đột nhiên động thủ. Giang Thần, và thế nào nhi? Lâm Phong lớn tiếng chất vấn, như cũ mồm miệng không rõ. Hả, ngươi hai bên cạnh gương mặt xưng không đối xứng, ta giúp ngươi cân đối bên dưới. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Cân đối phía dưới, đây chính là phiến lý do của mình. Lâm Phong nổi giận, lập tức rút ra hắc đao, một mặt chiến ý. Thấy thế, Giang Thần đồng dạng gọi ra Viêm Huyết Long Kiếm, sau đó lại đem Phượng Hỏa gia chỉ tại trên thân kiếm. Viêm Huyết Long Kiếm vốn là cực phẩm linh khí, chịu Phượng Hỏa gia chỉ, không chỉ như một mùi lửa đao, lại huyết sắc cũng bộc phát nồng đậm. Như tỉ mỉ nghe, thậm chí còn có thể nghe ra rất nhiều long ngâm phượng minh âm thanh. Lâm Phong, thu tay lại a. Thiên Cơ lão đầu khuyên nhủ, ngươi hiện tại cùng Giang Thần mạnh bính, chỉ có thể bị ngược đến nát hơn. Lâm Phong cảm thấy có lý, thu hồi hắc đao. Vất ức. Chính xác vất ức. Đường đường thiên mệnh chi tử, bị người tắt thành đầu heo không nói, còn nhất định cần lùi một bước càng nghĩ càng giận. Cái này có thể không vất ức ư? Nhưng vất ức số lần quá nhiều, Lâm Phong cũng đã quen. Dù sao bây giờ tại Giang Thần trước mặt nhận thức sợ, hắn đã không có trước đây không cam lòng, phẫn nộ vân vân tự. Cáo tử. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ra hai chữ này phía sau, Lâm Phong xoay người rời đi. Giang Thần thì lưu tại chỗ đưa mắt nhìn. Ánh mắt của hắn có chút tự ái, thổn thức, giống như lão phụ thân tình cha, không tiếng động lại nặng nề. Gặp Lâm Phong càng chạy càng xa, Giang Thần kêu câu, "Lâm Phong, ngươi chậm một chút, đừng ngã xuống." Nghe vậy, Lâm Phong rõ ràng thân thể trì trệ. Tiếp đó, đi nhanh hơn. Giang Thần nhướng mày, đưa tay liền là một cái đại uy thiên long. Hững. Kim Long đột nhiên hiện, gào thét mà đi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Xa xa ngay tại đi Lâm Phong, liền bị Kim Long chỗ đục bay, trực tiếp ném cái ngã sấp. "Ai, nói không nghe." Giang Thần lắc đầu thở dài, "Không phải sao?" Đi nhanh, dễ dàng thế. Tu sĩ thính lực đều không tệ. Mặc dù đã đi ra trăm bước xa, nhưng Lâm Phong vẫn là nghe được những lời này, không khỏi thân thể run rẩy hai lần. Cuối cùng, lại ngã mấy dao phía sau, Lâm Phong hoàn toàn biến mất không thấy, khiến trong lòng Giang Thần khó chịu, chóp mũi cũng theo đó cay mũi. Hắn cảm khái, lần này từ biệt, lại nghĩ ngược cái này thiên mệnh chi tử, liền chỉ có mấy tháng sau luyện đan đại hội. Lâm Phong không có ở đây thứ nhất khắc đồng hồ. Muốn hắn, mà ngay tại Giang Thần đắm chìm tại, không có thiên mệnh chi tử ngược trong thống khổ thời gian, một đạo quen thuộc thanh hương từ phía sau truyền đến. Thanh hương vào mũi, trong lòng Giang Thần căng thẳng. Lần này, hắn không cần quay đầu lại đều biết, sau lưng tất nhiên đứng đấy Nam Cung Cửu Hề. Hắn không dám quay đầu, cũng không muốn quay đầu, nhưng lại không cách nào ngăn lại, nội tâm rung động. Mỹ nữ, mới nói ta không phải Giang Thần, ta là nhân tộc thánh thể, lục. Giang Thần vẫn là trở về đầu. Lời còn chưa dứt, hắn lại như gặp sét đánh. Giờ phút này chính giữa đứng lặng tại người đứng phía sau, chính xác là Nam Cung Cửu Hề. Nhưng, cũng là vết thương đầy người, khóe miệng vẫn có vết máu xuất lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã là lung lay sắp đổ Nam Cung Cửu Hề. Giờ khắc này, Giang Thần thân thể không cầm được run rẩy, đưa tay trả nhẹ lau Nam Cung Cửu Hề khỏe miệng vết máu, khuôn mặt hắn dữ tợn, âm thanh ác như cửu u quỷ, hỏi: "Là ai thương tổn ngươi?" Âm thanh mặc dù ác, Nam Cung Cửu Hề lại từ nghe được ra nồng đậm quan tâm. Nợ nụ cười xinh đẹp phía sau, nàng không thèm để ý chút nào nói: "Ngươi nói thương thế của ta ư? Là Túc Sơn đám người gây nên, ta nghe thấy bọn hắn tại phía sau nói xấu ngươi, nhịn không được liền xuất thủ. Bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn so ta còn thảm, lần này vào Huyền Băng Bí cảnh chính đạo tiên tiêu, tổng cộng hơn 10 tên. Ta chém giết 6 tên, cái kia Túc Sơn càng bị ta chém tới một cánh tay." Nàng lại bổ sung. Nghe vậy, Giang Thần sững sờ. Cái này quen thuộc nội dung chuyện, quen thuộc phát triển, thế nào bên cạnh tám thế giống như lúc. Hắn vốn cho rằng chỉ cần nhìn thấy Nam Cung Cửu Hề liền trốn đi, liền có thể ở một mức độ nào đó, tránh hai người lâm vào vận mệnh rối rắm. Nhưng ai ngờ, sự tình phát triển không có sai biệt. Cũng như trước tám thế, Nam Cung Cửu Hề như cũ bởi vì hắn giết người, làm hắn hãm sâu hiểm cảnh. Nếu mặc cho sự tình tiếp tục phát triển, cái kia Nam Cung Cửu Hề sợ khó mà đào thoát vận mệnh của mình. Giờ này khắc này, một cái chật vật lựa chọn xuất hiện Giang Thần trước mặt. Tiếp tục đối vận mệnh Tơ Hồng làm như không thấy, giảm thiểu cùng Nam Cung Cửu Hề tiếp xúc, đánh cược một keo Nam Cung Cửu Hề vận mệnh sẽ có hay không có thay đổi. 2. Giết người. Ai động Nam Cung Cửu Hề, hắn liền giết hay. Cho đến giết tới tất cả mọi người sợ, tất cả mọi người không còn dám đối Nam Cung Cửu Hề động thủ. Bao che cái này làm hắn sinh, làm hắn chết nữ nhân, cho đến một thế này phần cuối của sinh mệnh. Tuy là như vậy, sẽ như cái này lao thiên nguyện, nhưng hắn có hệ thống. Tuyệt không phải trước tám thế cái kia, vô lực chống lại tất cả chính đạo truy sát. Nhắm mắt trầm tư hồi lâu, Giang Thần làm ra lựa chọn. Nam Cung Cửu Hề làm hắn giết người tám thế, vì hắn mà chết tám thế. Một thế này, không bằng sống thoải mái một chút, dù sao đều muốn phi thăng, không bằng làm nữ nhân này giết người một thế. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến sự tình. Phía trước không có chọn lựa như vậy, là bởi vì Giang Thần mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Một thế này, dù cho hắn quyết tâm làm một cái từ đầu đến đuôi phản phái, cũng làm không được lạm sát kẻ vô tội. Hắn kiên trì đi chính giữa cử thế, mặc dù nhận hết xem thường, hiểu lầm, nhưng trong lòng như cũ còn có một chút thiện lương. Nhưng hôm nay, làm Nam Cung Cửu Hề, hắn không thể không bức bỏ tia này thiện lương, trở thành chân chính ma đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể hộ nữ nhân này đến chết phía trước. Đi thôi, theo ta đi bí cảnh mở miệng. Giang Thần nhắm mắt, nói khẽ. Ngươi thật giống như không mấy vui vẻ. Nam Cung Cửu Hề nhạy bén phát giác được cái gì? Vui vẻ. Giang Thần lắc đầu, nhìn về phía bầu trời nói, cái này lao tiên, nắm ta duy nhất uy hiếp, ta nên làm gì vui vẻ? Nam Cung Cửu Hề im lặng, nghe không hiểu. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng nhưng lại như hài đồng, túi đầu xuống, biểu tình thấp thỏm lo âu. Nàng cảm thấy chính mình dường như đã làm sai điều gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại không biết chính mình đến tột cùng cái nào sai. Chương 282, nguyên lai, hắn mới là nhân tộc thánh thể. Một bên khác, bóng đêm tràn ngập. Túc Sơn tới mấy tên chính đạo thiên tiêu, tụ tập tại một chỗ sụp xuống hầm băng bên ngoài, đều là sắc mặt trầm thấp. Giang Thần bắt nạt thì cũng thôi đi. Chưa từng nghĩ, cái kia Vạn Đạo Ma Tông yêu nữ Nam Cung Cửu Hề, lại thừa dịp bọn hắn có thương tích trong người, một đường truy sát. Không chỉ chém giết mấy tên chính đạo thiên tiêu, mà ngay cả Túc Sơn cũng vứt bỏ một cánh tay. Đáng hận. Một tay Túc Sơn giơ thẳng lên trời gào thét, tì vết muốn nước. Nguyên bản lấy tu vi của hắn, cho dù có thương tổn tại thân, cũng không đến mức dẫn đến thảm trạng như vậy. Nhưng ma đạo không biết xấu hổ. Hắn cùng Nam Cung Cửu Hề tình hình chiến đấu chính giữa quyết liệt thời gian, Nam Cung Cửu Hề lại đột nhiên chỉ vào xa xa, kêu câu Giang Thần tới. Liên là những lời này, đem Túc Sơn hù dọa đến giật mình. Mà liên là thừa dịp hắn ngây người thời gian, Nam Cung Cửu Hề trực tiếp liền là huy kiếm chém xuống. Nếu không hắn tại phát giác bị lừa thời gian nhanh chóng tránh né, một kiếm này muốn cũng không phải là cánh tay của hắn, mà là mệnh của hắn. Mỗi khi nhớ tới những cái này, Túc Sơn liền bị tức giận đến không được. Hắn đường đường thất diệu kiếm các đệ nhất kiếm tử, thiên tiêu bảng mặt ngoài vị thứ hai, thực tế vị thứ nhất tồn tại, lần này vào huyền băng bí cảnh, càng như thế chật vật. Vì phòng ngừa Nam Cung Cửu Hề ngóc đầu trở lại, Túc Sơn cố ý gọi đến còn lại đồng môn. Lúc này xoay quanh tại bên cạnh hắn thiên tiêu, đều là người thất diệu kiếm các. Loại trừ kiếm lục bên ngoài, còn có kiếm nhị, kiếm tam đẳng, tổng cộng 6 tên, hợp xưng bảy diệu 6 kiếm tử, đều thiên tiêu bảng trên bảng có tiếng. Kiếm nhị là tên vóc dáng cao gầy nam tử, tuổi tác so Túc Sơn hơi lớn mấy tuổi. Gặp kiếm lục một mặt thảo não, hồn hện, kiếm nhị liền nói, đại sư huynh, Giang Thần cùng cái kia ma nữ phách lối, đó là bởi vì chúng ta bảy diệu 6 kiếm tử cũng không thể tụ. Thu này tất báo. Không tệ, thu này như không báo, chúng ta có mặt mũi nào trở về kiếm cát, lại có mặt mũi nào vào thiên kiêu bảng? Kiếm ba phụ hòa nói. Còn lại kiếm tử cũng là lòng đầy căm phẫn, nhộn nhịp biểu thị muốn để Nam Cung Cửu Hề bị vạn kiếm xuyên tim thống khổ. Nhưng Túc Sơn lại lắc đầu, nói, Nam Cung Cửu Hề không đáng để lo, ta như thương thế khôi phục, một thân một mình liền có thể chém giết. Trọng điểm là cái kia Giang Thần, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Kiếm lục nói tiếp, mạnh đến mức không còn gì để nói. Còn lại kiếm tử biểu thị không tin. Một cái không nớt tiêu ngạo bảng đều vào không được người, như thế nào mạnh như thế? Cũng không phải nhân tộc thánh thể, Lục Lâm tới. Sợ cái giám a. Tuy là Túc Sơn đám người đều thu đến kiếm các lao tổ tin tức, suy đoán Lục Lâm cái này thiền kiêu bảng tên thứ nhất, xác nhận hữu danh vô thực. Nhưng nắm lấy không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ý nghĩ, bọn hắn cũng không dám triệt để phủ nhận. Các người đối Giang Thần thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Túc Sơn lần nữa lắc đầu, sau đó nhìn về phía Kiếm Lục. Kiếm Lục giật mình, lập tức đem Giang Thần chỗ hiện ra chiến lực, từng cái cáo chi. Nghe Giang Thần dùng chính là cực phẩm linh khí, hoặc phải là công pháp cực phẩm phía sau. Càng như thế như bức. Kiếm Nhị kinh lên tiếng tới. Nghe Giang Thần sẽ cổ kiếm đạo phía sau. Cái này, đây là trời sinh kiếm đế a. Kiếm ba mặt mũi trắng bệnh. Mà nghe, Giang Thần còn có phượng hỏa loại này thiên hỏa phía sau. Ngắn ngủi trầm mặt xuống. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thật mạnh đến mức không còn gì để nói. Tuổi tác như vậy, tu vi, thiên phú, chiến lược. Đừng nói trung vực, dù cho là thượng vực, chỉ sợ cũng vô cùng hiếm thấy. Cái này Giang Thần, sẽ không mới thật sự là nhân tộc thánh thể a. Quá kinh hãi phía dưới, Kiếm Nhị bỗng nhiên suy đoán. Túc Sơn vốn định phủ nhận. Cuối cùng Thất Diệu kiếm tổ từng nói, nhân tộc thánh thể sẽ không tại thời điểm này xuất hiện. Nhưng nghĩ lại, thật là có khả năng. Nhân tộc thánh thể nguyên cớ mạnh, nguyên cớ hàng cổ hiếm thấy, là bởi vì vạn pháp gia thân. Vạn pháp gia thân dưới tình huống, tất cả công pháp, bí tịch, linh khí trở, đối với nhân tộc thánh thể mà nói, đều không bất luận cái gì hạn chế, bình cảnh. Cái này cùng Giang Thần có thể lấy nguyên đan tu vi, lại có thể học tập cực phẩm bí tịch, nắm giữ cực phẩm linh khí, trọn vẹn nhất trí. Ta từng nghe nói, Giang Thần tại Hàn Cảnh thành bên ngoài đại náo thời gian, đã sử dụng Phật pháp, lại sử dụng quỷ pháp. Có thể thân kiêm hai loại công pháp thể chất rất ít, nhân tộc thánh thể chính là thứ nhất. Kiếm Nhị bình tĩnh phân tích. Nhân tộc thánh thể còn có cái đặc thù, đó chính là tất cả công pháp, bí tịch đều có thể vô sự tự thông. Nếu thật sự là như thế, Giang Thần sẽ cổ kiếm đạo cũng hợp tình hợp lý. Kiếm ba đạo. Cái kia Giang Thần cũng xác thực tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nói qua chính mình là nhân tộc thánh thể Lục Lâm. Kiếm Lục hồi ức. Lời này, để Túc Sơn lâm vào trầm tư. Rất nhanh, ánh mắt của hắn sáng lên. Các ngươi nhưng từng nghe nói, Cửu Diễn Ma Tông đối Lan Vân Tông khai chiến thời gian lý do, chính là tìm kiếm nhân tộc thánh thể Lục Lâm. Túc Sơn hỏi, chúng kiếm tử đồng loạt gật đầu. Thất Diệu kiếm các mặc dù gần nhất mới xuất thế, nhưng đối trung vực đại thế lực động tĩnh, một mực vô cùng quan tâm. Bởi vậy, tất cả mọi người rõ ràng nhớ đến, chính xác là nguyên nhân này. Mà càng đúng dịp chính là, khi đó Giang Thần chính xác từng tại Lan Vân Tông phụ cận xuất hiện. Đại sư huynh có ý tứ là, Kiếm Lục liên tưởng đến cái gì? Thì ra là thế, thì ra là thế a. Túc Sơn bừng tỉnh hiểu ra, nói, ta dám kết luận, cái kia Giang Thần hẳn là nhân tộc thánh thể, hắn chỉ bất quá ưa thích bí danh Lục Lâm thôi. Nguyên cớ, Lục Lâm chỉ là không khí. Nhân tộc thánh thể chân chính thân phận, thực tế là giang thần. Kiếm Nhị đồng dạng giật mình. Không tệ, hẳn là như vậy. Túc Sơn chắc chắn, ta đoán, xác nhận Cửu Diễn Tông cũng biết, nhân tộc thánh thể đồng dạng cần thời gian trưởng thành. Bởi vậy mới khiến cho giang thần bí danh Lục Lâm. Giờ khắc này, hết thảy đều đối mặt. Chúng kiếm tử nháy mắt hiểu ra. Bọn hắn không nghĩ tới, Cửu Diễn Tông càng như thế xảo trá. Rõ ràng giang thần liền là nhân tộc thánh thể, lại vẫn ném ra Lục Lâm cái xương mù này đánh. Cử động lần này hẳn là làm tại tông môn đại bị thời gian, một lần hành động thu được tiến về thượng vực duy nhất danh ngạch. Quả thực âm hiểm. Loại trừ âm hiểm bên ngoài, còn làm người tức giận. Cuối cùng trước đây chẳng ai ngờ rằng, nhân tộc thánh thể lại thật hiện thế, mà có loại này thể chất người, đúng là việc các bất tận, tiếng xấu bừa bộn giang thần. Lao thiên bất công a. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh bẩm báo kiếm các. Chúng ta ứng mau rời khỏi bí cảnh này. Thúc Sơn nói. Không tệ, có tin tức này, chúng ta cho dù lần này vào bí cảnh thất bại, kiếm các cũng sẽ không trách tội. Kiếm Lục đi theo cười lên. Kiếm Nhị lại có không đồng dạng ý nghĩ, lập tức hạ giọng, mắt rực rỡ tinh quang nói, đại sư huynh, ma đạo gia nhân tộc thánh thể, đây đối với chính đạo không khác họa vô đơn chí. Ngươi chẳng lẽ không muốn đem cái này nhân tộc thánh thể chém giết tại bí cảnh, từ nay về sau nổi tiếng thiên hạ, trở thành chân chính thiên kiêu bảng đầu bảng ư? Hắn lại hỏi thăm. Muốn. Thúc Sơn đương nhiên muốn. Nếu có thể làm đến như vậy, không chỉ đối chính đạo là một kiện đại công, tương lai tông môn đại bị thời gian cũng có thể ít một tên kình địch. Nhưng điều này có thể sao? Lấy giang thần chỗ hiện ra thực lực tới nhìn, bọn hắn cho dù cùng tiến lên, đó cũng là bị ngược. Xem đâu Thúc Sơn ý nghĩ, Kiếm Nhị hít mắt, phun ra bốn cái chữ lớn. Thất Diệu Kiếm Trận. Thúc Sơn lập tức con người co rụt lại. Thất Diệu Kiếm Trận cần 6 tên kiếm tử bố trí, trận thành, nhưng vượt cấp chém giết thượng tứ cảnh. Kiếm trận chủ công sát phạt, như xuất kỳ bất ý, quả thật có thể trước tiên đem giang thần chém giết. Nhưng vấn đề là, bố trí Thất Diệu Kiếm Trận yêu cầu 6 tên kiếm tử trên mình 6 chuôi cổ kiếm, mà Túc Sơn trên mình cổ kiếm, tại đối mặt giang thần cổ kiếm đạo thời gian, sớm đã tự bạo. Sư Minh có thể bản thân làm trận nhãn, chúng ta bên ngoài lấy cổ kiếm xây trận. Như vậy, trận pháp y nguyên có thể thành. Kiếm Nhị nhắc nhở. Túc Sơn yên lặng. Hắn tự nhiên biết những cái này, chỉ là cho rằng cùng giang thần không sinh tử đại thủ, không cần thiết làm đến mức độ như thế thôi. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, vốn là có sinh tử mối thù. Kiếm Nhị chế nhạo, đối phó ma đạo liền cần không từ thủ đoạn. Chúng ta trước một bước đi bí cảnh mở miệng bày trận, tái dẫn dụ giang thần tiến vào bên trong, nhất định có thể nhất kích tất sát. Đại sư huynh, không nên do dự. Giang thần không chết, chính đạo không yên a. Giết giang thần, liền có thể chém giết Nam Cung Cửu Hề. Như vậy, cũng có thể báo sư huynh vứt bỏ một tay mối thù. Chúng ta tự vào bí cảnh, vẫn bị giang thần ngược. Giờ phút này có cơ hội báo thù, sư huynh còn do dự cái gì? Đại sư huynh, tận dụng thời cơ. Kiếm Lục chờ còn lại kiếm tử cũng đang liều mạng thuyết phục. Thôi ta. Cuối cùng, Thúc Sơn vẫn là đồng ý. Chương 283, Hiên Ngang Lâm Liệt, ghét ác như cửu. Huyền Băng Bí Cảnh nơi cuối cùng. Nơi đây băng hà vây quanh, bạch tuyết khải hoàn, băng hà ở giữa có một hẹp dài hành lang, chỉ đủ hai tên tu sĩ sánh vai mà đi. Xuyên qua hành lang thì có thể đến một cái một chiều truyền tống trận, chính là Huyền Băng Bí Cảnh cửa ra duy nhất. Lần này tiến vào Hàn Băng Bí Cảnh tu sĩ, loại trừ chúng thiên kiêu cùng điên dại tu sĩ bên ngoài, còn có không ít bình thường tu sĩ. Bây giờ khoảng cách Hàn Băng Bí Cảnh mở ra, bất quá mấy chục ngày thời gian, nhưng đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập tại trước hành lang, tranh nhau chen lấn thoát đi. Không có cách nào. Lần này Huyền Băng Bí Cảnh mở ra, thực tế rất cổ quái. Đầu tiên là thấu trời kinh lôi, đánh cho đám tu sĩ bốn phía tán loạn, sau đó lại là bí cảnh yêu thú bạo động, không ít tu sĩ đều biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Nếu là như vậy, thì cũng thôi đi. Nhất làm người tức giận chính là, cơ hồ tất cả còn có thiên tài địa bảo vị trí, đều có điên dại tu sĩ nhanh chân đến trước. Cái này làm đến không ít tu sĩ đều tại một đường chửi mẹ. Thật vất vả tới bí cảnh một chuyến, cái gì cũng không có được, ngược lại vài lần suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ. Giờ phút này trong bí cảnh yêu thú như cũ ở trong bạo động, làm cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tu sĩ dự định mau chóng rời đi. Giang thần mang Nam Cung Cửu Hề đến thời gian, bên trong Dũng Đạo bên ngoài đã tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ. Những tu sĩ này lẫn nhau xô đẩy, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, ân cần thăm hỏi đối phương 18 tổ tông, thật tốt náo nhiệt. Tại hành lang bên ngoài, Giang thần tìm tới Khương Liên Nguyệt cùng Trương Hổ. Nhìn thấy Nam Cung Cửu Hề thời gian, Khương Liên Nguyệt sâu kín thở dài, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trái lại Trương Hổ thì là trực tiếp hướng Giang thần dựng thẳng lên ngón cái mẫu, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Có thể thấy qua Túc Sơn chờ thiên kiêu. Giang thần hỏi. Nhìn thấy. Trương Hổ đầu tiên trả lời, Túc Sơn đám người tại hôm qua đến, bọn hắn cũng không tiến vào hành lang, mà là tại hành lang bên ngoài băng hà dưới chân lưu lại, như tại chờ đợi cái gì. Cái kia Túc Sơn triệu tập đồng môn, Thất Diệu Kiếm các 6 kiếm tử tề tụ, thực lực không thể khinh thường. Khương Liên Nguyệt thì phân tích nói. Giang thần gật đầu, âm thầm phân tích. Túc Sơn đám người đã đến nơi đây, liền đại biểu có rời đi ý nghĩ. Nhưng hôm nay lại không có tiến vào hành lang ý tứ, tất có toan tính. Về phần toan tính vì sao, Giang thần cũng có suy đoán. Không phải muốn đối phó hắn, liền là đối phó Nam Cung Cửu Hề. Cửu thế luân hồi, những cái này chính đạo liền là như vậy, chỉ cần bắt lấy cơ hội, liền sẽ biểu hiện mình hiên ngang lẫm liệt, ghét ác như cửu. Ngay tại lúc này, một tên thiên tiêu tự xa xa mà tới, trực tiếp đến Giang thần trước mặt. Giang huynh, Túc Sơn để ta tới trước hạ chiến thư, muốn cùng ngươi ở phía xa băng hà phía dưới phân cao thấp. Nghe vậy, Nam Cung Cửu Hề, Khương Liên Nguyệt cùng Trương Hổ đều suýt nữa cười phun. Hạ chiến thư, cái này Túc Sơn đầu góc xảy ra vấn đề a, chẳng lẽ quên trước đó không lâu mới bị Giang thần ngược đến liền cổ kiếm đều tự bạo. Giang thần, việc này tỉnh táo lại phía sau. Nam Cung Cửu Hề đoán được cái gì, nghĩ ra nói nhắc nhở. Cái này chiến thư ta tiếp lấy. Giang thần cắt ngang. khiến tới trước báo tin thiên tiêu rõ ràng sững sờ. Hắn còn tưởng rằng yêu cầu hao phí không ít lời lẽ, thậm chí dùng chút ít phép khích tướng mới có thể để cho Giang Thần đáp ứng đây. Không nghĩ tới Giang Thần lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Người ngoài không biết là lần này Nam Cung Cửu Hề bị Túc Sơn đám người gây thương tích, Giang Thần vốn là muốn đại khai sát giới, mượn cái này chấn nhiếp những người còn lại. Cho dù Túc Sơn đám người không có động tác, hắn cũng sẽ đầu tiên tìm việc. Đáp ứng phía sau, Giang Thần liền muốn theo báo tin tiên tiêu tiến về. Biết chuyến này nguy hiểm, Nam Cung Cửu Hề đám người muốn cùng theo, lại bị Giang Thần chế dựng. Yên tâm, ta không có việc gì. Giang Thần nói. Thất Diệu kiếm các không thể khinh thường, Túc Sơn chờ kiếm các 6 chữ, tất có lực sát thương cực lớn át chủ bài. Nam Cung Cửu Hề như cũng lo lắng. Đối cái này, Giang Thần chỉ là cười cười. Hắn không chỉ biết những cái này, còn biết cái này lực sát thương cực lớn át chủ bài chính là Thất Diệu kiếm trận. Cựu thế luân hồi. Mỗi một thế Giang Thần cùng Thất Diệu kiếm các kết thủ, đều sẽ hãm sâu Thất Diệu kiếm trận một lần. Mới lúc bắt đầu, hắn còn cần vận dụng rất nhiều át chủ bài mới có thể tại Thất Diệu kiếm trận uy lực sống sót. Nhưng theo lấy kinh nghiệm bộc phát biến nhiều, hắn đã tham gia phá toàn bộ Thất Diệu kiếm trận. Không khoa trương, một thế này đối với Thất Diệu kiếm trận hiểu rõ, Giang Thần thậm chí so Túc Sơn đám người còn mạnh hơn. Để Khương Liên Nguyệt đám người yên tâm phía sau, Giang Thần lần nữa cất bước tiến về. Đi tới đi tới. Cái kia báo tin tiên kiêu không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngừng chân, vẫn lên tu vi hướng bốn phía quát, trận chiến này, các vị đều có thể tiến về xem. Nghe tiếng, nguyên bản ồn ào đám tu sĩ, đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, lại truyền ra trận trận reo hò. Mọi người không biết Giang Thần mạnh bao nhiêu, lại biết Túc Sơn tại tiên kiêu bảng bài danh thứ 2. Riêng là cái danh hiệu này, liền đáng ra đến tiến về xem xét. Nếu có thể từ đó lĩnh ngộ chút gì, nói không chừng còn là một tràng kỳ ngộ. Giang huynh thực lực phi phàm, có lẽ không ngại người khác xem a. Gặp Giang Thần ngậm miệng không nói, cái kia báo tin tiên kiêu mới cười lấy hỏi thăm. Lời nói đều thả ra, mới nhớ tới hỏi ta. Quả thực chọc cười. Người cười như vậy xấu, có lẽ không ngại ta phiến ngươi hai bàn tay a. Giang Thần chế nhạo. Nói xong, hắn thật cho cái kia tiên kiêu hai bàn tay. Lập tức đem phiến đầu váng mắt hoa. Báo tin tiên kiêu có giận không dám phát, đành phải đè xuống đầy ngập oán hận, dẫn đầu đi tại phía trước nhất. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Giang Thần lạnh giọng liên tục. Việc này để hắn buộc phát vững tin, Túc Sơn đám người tất sớm đã bố trí xuống kiếm trận, dự định gậy ông đập lưng ông. Chỉ có như vậy, mới có thể có như vậy lớn lực lượng, mời tu sĩ khác xem. Chỉ là Giang Thần không hiểu rõ. Chính đạo nhiều người đồng thời đối tự mình động thủ, đó cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Túc Sơn đám người để đám tu sĩ xem, chẳng lẽ liền không lo lắng cho Thất Diệu kiếm các bôi nhọ. Cuối cùng như vậy cho dù thắng, cũng là trên mặt tối tăm. Thực tế không nghĩ ra, Giang Thần buông tha, đồng dạng di chuyển bước chân. Tại sau lưng hắn chỗ không xa, thì đi theo Nam Cung Cửu Hề đám người, cùng lấy ngàn mà tính bình thường tu sĩ. Mọi người trùng trùng điệp, cuối cùng đến băng hạ dưới chân. Túc Sơn một người, một kiếm, một tay, một mình đứng ở phía trước, lộ ra chiến ý dặn dào. Không có chút nào do dự, Giang Thần lần nữa cất bước hướng về phía trước. Gặp những người còn lại cũng muốn bắt kịp, một tên tiên tiêu lập tức chặn lại nói, cao thủ so chiêu, uy lực phi phàm. Các vị vẫn là tại xa xa xem, tĩnh tâm quan sát ta. Mọi người cảm thấy không khuyết điểm, đồng thời ngừng chân. Nam Cung Cửu Hề đám người không nguyện ý, nhất định muốn bắt kịp, lại gặp đến Phật Đà tự chúng Phật tử cản đường. Tránh ra. Nam Cung Cửu Hề ánh mắt đột nhiên lạnh, tiên thiên ma khí tự thân thể nàng mà ra, kèm ở trên thân kiếm. A Di Đà Phật. Thứ nhất Phật tử tự ân thấy thế, chắp tay trước ngực nói, thí chủ ma khí ngập trời, chờ Giang Thần một cái chết, vẫn là để bẩn tăng tới độ ngươi một lần a. Chờ Giang Thần chết. Cái này mấy cái lọt vào tai, Khương Liên Nguyệt cùng Trương Hổ sắc mặt nháy mắt biến đổi. Gặp Từ Ân nói như vậy chắc chắn, Khương Liên Nguyệt nhớ ra cái gì đó. Đại sư Minh, cẩn thận, bảy diệu kiếm. Nàng đội vã la lên. Trận chữ còn chưa nói ra miệng. Cổ Hện, Cổ Hện. Năm đạo kinh thiên kiếm minh vang vọng thiên cơ. Chỉ thấy năm chuôi ẩn dấu ở mặt băng phía dưới cổ kiếm, tại kiếm nhị đám người điều khiển phía dưới, đột nhiên phá băng mà ra. Treo ở không trung, tản mát ra lóa mắt kiếm mang. Cùng một thời gian, Giang Thần, ngươi không chết, chính đạo không yên. Nhìn xem đã bước vào trong trận Giang Thần, Túc Sơn liễu dĩu. Dứt lời, a, hắn một tiếng quát lớn, ngưng kết tất cả tu vi, điều khiển bản thân toàn bộ linh lực, hóa thành hư ảo cổ kiếm, nhắm thẳng vào thương cung. Sáng loáng, 6 chuôi cổ kiếm đồng thời chiến minh. Hắn kiếm mang tan ra bốn phía, hóa thành xiềng xích màu vàng, lan tràn ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền cuốn lấy Giang Thần tứ chi, thân thể. Sau đó kiếm mang che trời, diễn biến thành một khổng lồ lao tù, như có thể tù thiên tỏa, trong đó linh khí cũng lâm vào đình trệ. Bảy diệu, Túc Sơn miệng phun chân ngôn. Chịu hắn điều khiển, 6 chuôi cổ kiếm lần nữa bay lên, tại phía trên lao tù qua lại xen kẽ. Chém ra vài đạo kiếm khí đồng thời, mang ra đầy trời kiếm quang. Kiếm quang lập lòe, màu sắc không ngừng biến hóa. Cổ kiếm như bút, như tại phát họa tinh không, chỗ đến, như có tinh quang lập lòe, hiện bảy diệu tinh tình huống, phóng ánh lóa mắt. Cuối cùng, cổ kiếm treo lơ lửng giữa trời, treo ở đỉnh đầu Giang Thần. Cái kia bị mang ra ngàn vạn kiếm ảnh, lại cũng biến đến vô cùng ngưng thực, đồng dạng treo ở trên không, mũi kiếm hướng xuống. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Giang Thần liền bị kiếm trận chỗ khóa, trên đầu vạn kiếm treo lơ lửng giữa trời. Chương 284, để ta nhìn một chút, các ngươi cái gọi là chính đạo. Cái này đây là Thất Diệu kiếm trận. Một tên tầm mắt không tệ đứng ngoài quan sát tu sĩ thấy thế, không khỏi hét lên kinh ngạc. Đã nói đơn đấu đây, lấy 6 người lực lượng kết trận là cái quỷ gì? Huống chi, đây chính là Thất Diệu kiếm các có tiếng kiếm trận, có vượt qua là trời, lấy nguyên đan chém lên tứ cảnh uy lực kiếm trận. Tuy nói đại đa số người đối Giang Thần ấn tượng đều không phải rất tốt, nhưng loại này lấy cỡ nào đi, lại còn trước đó mai phục sự tình, vẫn là để người không cách nào dứt khoát tiếp nhận. Ai? Lại có một người tu sĩ thở dài lắc đầu, Thất Diệu kiếm trận đáng sợ nhất là kiếm mang hoa khóa. cái này khóa có thể khóa tu sĩ linh khí, liền vận dụng linh giới bên trong vật phẩm dư lực đều không có. Cái kia Giang Thần có thể muốn lạnh. Tự tin điểm, đem khả năng bỏ đi. Giang Thần tiếng xấu rõ ràng, chết mặc dù đại khoái nhân tâm, nhưng loại này hành vi, không ta chính đạo. Chúng ta chính đạo binh sĩ, chính xác không thể như vậy không biết xấu hổ. Ngu muội, ngươi cùng ma đạo nói quy củ. Ma đạo lạm sát thời gian, nhưng từng nói qua quy củ. Cho dù như vậy, vẫn là trong lòng cứng. Các chúng tu sĩ nhộn nhịp nghị luận. Mặc dù cũng có tán thành cử động lần này người, nhưng càng nhiều hơn là khinh thường. Đây chính là thất diệu kiếm cát, đây chính là chính đạo. Nam Cung Cửu Hề giận dữ, lập tức rút kiếm cùng Từ Ân chiến thành một đoàn. Hôm nay thất diệu kiếm cát, quả thật làm cho ta mắt nhìn. Khương Liên Nguyệt đồng dạng giận không nhịn nổi, đã làm xong tự bạo đế nguyên chuẩn bị. Một nhóm phế vật, có bản sự, đơn đấu a. Trương Hổ thì chửi ầm lên. Đối với loại này tình huống, Túc Sơn đám người sớm có chỗ liệu. Biết rõ sẽ như cái này, bọn hắn như cũ chơi. Lại còn để nhiều người tới trước vây xem, sao lại chưa chuẩn bị xong lý do thoái thác? Các vị, lại nghe ta một lời. Một trường đem Nam Cung Cửu Hề đẩy lùi phía sau, Từ Ân cao giọng liên tục. Cử động lần này chính xác hổ thẹn chính đạo, nhưng chúng ta cũng là không thể làm gì. Giang Thần lưng tựa Giang gia, Cửu Diễn Tông biến thành Ma Tông làm hắn nâng đỡ. Nếu muốn đem chém giết, chỉ có cái này Huyền Băng Bí Cảnh là tốt nhất địa điểm. Người này chưa trừ diện, chính đạo không yên. Nếu muốn trừ người này, liền không thể lo trước lo sau, có bất luận cái gì lòng dạ đàn bà. Bằng không, tất có hậu hoạn. Lần này ngôn luận như thế nào? Ngắn ngủi trầm mặt xuống, không ít tu sĩ đều thay đổi hướng phía trước, gật đầu biểu thị tán thành. Nhưng như cũ có không ít tu sĩ, cho mày, rõ ràng như cũ không thể nào tiếp thu được. Bất đắc dĩ, Từ Ân đành phải nói lời kinh người nói, như Giang Thần chỉ là phổ thông ác nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng, hắn loại trừ hậu trường cứng rắn bên ngoài, càng là nhân tộc thánh thể. Nhân tộc thánh thể. Đám tu sĩ nháy mắt vỡ tổ. Loại này thể chất, như trưởng thành, chính xác không ai có thể ngăn cản, là chính đạo ác ngộng. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đều rõ ràng nhớ đến, nhân tộc thánh thể không phải thiên tiêu bảng lục lâm ư. Cái này là Cửu Diễn Ma Tông âm mưu, muốn càng che càng lộ. Chân tướng là, trên đời căn bản không lục lâm, chỉ bất quá đem ưa thích bí danh lục lâm thôi. Thứ Ân lại quát. Lời vừa nói ra, mọi người lại kinh. Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, mọi người lại nhộn nhịp giật mình. Khó trách. Khó trách trước đây, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lục lâm, nhưng cái này lục lâm liền không hiểu thấu bức ra, hoàn thành thiên kiêu bảng đầu bảng. Bây giờ mới hiểu được. Nguyên lai, đúng là như vậy. Giang Thần, liền là lục lâm. Từ đầu đến cuối, lục lâm căn bản lại không tồn tại. Giang Thần mới thật sự là thiên kiêu bảng đầu bảng. Nghĩ như thế, chính xác cũng hợp lý rất nhiều. Giang Thần lương tựa Giang ra, tiếng xấu bừa bộn, như thế nào thiên tiêu bảng không có tên trên bảng? Cửu Diễn Tông biến thành Ma Tông, sợ cũng là phát hiện Giang Thần nhân tộc thánh thể. Muốn ôm cái bắp đùi này, tranh thủ tiến về thượng vực cơ hội. Tự cho là minh bạch hết thể phía sau, các chúng tu sĩ lại không bất luận cái gì khinh thường chi tâm. Bởi vì nhân tộc thánh thể, thực tế quá kinh khủng. Loại này thể chất phủ xuống ma đạo, chắc chắn sẽ làm chính đạo mang đến tai họa ngập đầu. Cùng ngồi nhìn hắn trưởng thành, không bằng đánh bạc mặt không cần, nghĩ biện pháp hắn chém giết. Nói trắng ra, đây là vì thiên hạ, làm chính đạo tương lai. Tại cả hai trước mặt, chỉ là ô danh, không đáng nhắc tới. Giết Lục Lâm. Một người tu sĩ đột nhiên cao hống, mới nói, Lục Lâm là không khí, Giang Thần liền là Lục Lâm. Ngươi làm ta không biết rõ. Lúc này chúng ta một mực chắc chắn giết là Lục Lâm, sau đó phong lăng Giang gia như báo thủ, chúng ta cũng tốt từ chối. Có lý có lý. Lục Lâm không chết, chính đạo không yên. Lục Lâm ác nhân, không nghĩ tới ngươi là cũng có hôm nay. Ta nhưng không biết cái gì Giang Thần, ta chỉ biết là Lục Lâm làm hại trung vực, tội ác đáng chém. Thất Diệu Kiếm các làm chính đạo, không tiếp tự bẩn lâm vũ, quả thật chính đạo tấm gương. Còn lại các tu sĩ cũng nhộn nhịp phụ họa. Thấy thế, Khương Liên Nguyệt cùng Trương Hổ trực tiếp hợp bức. Giang Thần nữa thích bí danh Lục Lâm. Giang Thần liền là Lục Lâm. Việc này, bọn hắn thế nào không biết rõ. Nam Cung Cửu Hề thì gật gật đầu, hình như minh bạch Giang Thần vì sao ưa thích nói chính mình là Lục Lâm. Trái lại Giang Thần liền càng ngộng. Không hiểu đâu, hắn liền thành nhân tộc thánh thể, cả ngày kiêu ngạo bảng đầu bảng. Thiên địa lương tâm. Hắn liền Lục Lâm là ai cũng không biết rõ. Gặp Giang Thần một mặt thật thà dáng dấp, Túc Sơn đắc ý cười một tiếng, "Giang Thần, tuy là ngươi ẩn tàng rất tốt, nhưng ta vẫn là khám phá ở trong đó huyền cơ. Không thể không nói, ngươi ẩn tàng thật sâu a." Giang Thần trực tiếp im lặng. Không còn hao tổn nước bọn, Túc Sơn tâm thần hơi động, giơ cao cánh tay vung xuống đồng thời, nhẹ giọng nói cái đi chữ. Sáng loáng, kiếm minh vang vọng cửu tiêu, năm chuôi treo lơ lửng giữa trời cổ kiếm, cùng ngàn vạn từ kiếm ảnh mà ngưng tụ thành linh kiếm, xen lẫn khó mà chống cự kiếm uy, như mưa từ nay về sau không trung đâm xuống. Lít nha lít nhít, kiếm quang chói mắt. Tình cảnh này vừa mắt, Giang Thần, Đại sư Minh, Đại sư Minh, Nam Cung Cửu Hề, Khương Liên Nguyệt cùng Trương Hổ, tí vết muốn nứt giống to. Giống to đồng thời, bọn hắn giống như phát điên, liều mạng hướng về phía trước, lại bị kiếm trận ngăn ở bên ngoài. Mà ngay tại ba người mất hết can đảm thời gian, Lệ, Phượng Minh Cửu Thiên, Phượng Hỏa Như Y Phục, nháy mắt đem Giang Thần bao khỏa, hắn nóng rực nhiệt độ, lập tức đem cái tia tử kiếm mang biến thành kim tỏa tiêu hủy. Đối mặt trên trời và kiếm, Giang Thần không trốn không né, mà là hai ngón tay hơi gãy, sáu đám phượng hỏa từ đầu ngón tay hắn mà ra, chia nhau bay về phía Túc Sơn chờ sáu tên kiếm tử chỗ tồn tại. Phượng hỏa cấp tốc mà tới, Túc Sơn khuôn mặt hoang mang. Hắn trọn vẹn không hiểu rõ. Không hiểu rõ rõ ràng Giang Thần đã bị khóa lại linh khí, vì sao còn có thể điều động vượng hỏa. Càng không hiểu rõ, làm Hà Giang Thần sẽ biết. Sáu tên kiếm tử tại bảy trận thời gian không cách nào di chuyển, chỉ cần có một người hành động, thất diệu kiếm trận liền sẽ tại bạo loạn bên trong tán loạn. Giờ này khắc này, một cái chật vật lựa chọn, thả ở trước mặt Túc Sơn. Một, tại chỗ không động, hắn dù chết, nhưng đầy trời mưa kiếm cũng sẽ đem Giang Thần xuyên thủng. Hai người cùng lắm thì cùng chết.
2. Trực tiếp chuẩn đi. Hai người đều có thể sống. Nhưng như vậy, sẽ để kiếm trận tại bạo loạn bên trong tán loạn. Trong lúc này, bốn phía vô tội tu sĩ, chí ít có 3 thành sẽ chết tại bạo loạn mưa kiếm bên dưới. Để ta nhìn một chút, các ngươi cái gọi là chính đạo. Giang Thần lời nói truyền đến. Nghe vậy, Túc Sơn thân thể run lên. Thôi. Hắn đóng lại đôi mắt, lặng lẽ đợi tử vong. Hắn lo liệu chính đạo, luyện kiếm nhị 10 năm, từ trước đến giờ không thẹn lương tâm. Lần này bị các sư đệ giật dây, hắn áp dụng loại này lấy nhiều khi ít, trước đó mai phục tay ngắn đối phó Giang Thần, vốn là thẹn trong lòng. Như lại liên lụy vô tội tu sĩ, vậy hắn liền thật nghiệp chướng nặng nề. Còn nữa, nếu có thể kéo lấy Giang Thần cũng chết, cũng không tính cho Thất Diệu kiếm các mất mặt. Nhưng cái này, chỉ là hắn một bên tình nguyện. Bởi vì đối mặt cấp tốc mà đến vương hỏa, cái kia từng kêu gào chính ta bất lưỡng lập, chính ta là tử địch kiếm nhị, lại đầu tiên di chuyển bước chân. Chương 285, hai người các ngươi, thật là tuyệt phối. Kiếm nhị hơi động, trừ Túc Sơn bên ngoài còn lại kiếm tử đều động. Cùng một thời gian, vành kiếm trận linh khí bạo động, phát ra nặng nề tiếng phá hủy. Bản kia chịu Túc Sơn điều khiển ngàn vạn kiếm ảnh, chỉ một thoáng liền thoát khỏi khống chế, sau đó bạo loạn ra, từ trên xuống dưới bắt đầu không khác biệt công kích. Chỉ nghe vụ âm hưởng. Vậy xem mấy tên tu sĩ, còn không phản ứng lại phát sinh cái gì, ngực liền bị kiếm ảnh xuyên thủng, vết máu như nước dù gì tuôn ra, trong khoảnh khắc liền không còn sinh tức. Kiếm trận bạo loạn, cháy mau. Một người tu sĩ giận âm thanh cao hống. Nhưng hắn mới bước ra một bước, nhưng lại cảm giác chân mình mắt cá chân giống bị cái gì vật thể trói lại. Túi đầu xem xét, hắn lập tức mồ hôi lạnh tràn trề. Đúng là năm chuôi cổ kiếm sinh ra kiếm mang, đồng dạng lâm vào bạo loạn. Kiếm mang hoa khóa, giống như cành lá lan tràn, ngay tại buộc chặt trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy. Tu sĩ dốc hết toàn lực giãy giụa, lại bởi vì bản thân linh lực bị khóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn một chuôi kiếm ảnh rơi xuống, sau đó xuyên qua thân thể của hắn. Ta không cam lòng a. Ngã xuống đất trước, tu sĩ giận âm thanh hô to. Chính xác không cam lòng. Hắn liền là ăn một lần dưa con chúng. Vốn cho rằng lần này có thể tận mắt nhìn thấy Giang Thần vạn kiếm xuyên tim mà chết, nhưng ai ngờ, chết đúng là chính mình. Nếu là chết tại ma đạo trong tay, thì cũng thôi đi. Nhưng hắn kết quả cũng là vì người trong đồng đạo mà chết. Kiếm ảnh nghiêng phía dưới còn đang tiếp tục, kiếm mang hóa khóa phạm vi cũng tại từng bước quyết trương. Chỉ là vài khắc đồng hồ thời gian, liền có trăm tên tu sĩ chết bởi kiếm ảnh đầy trời phía dưới. Nam Cung Cửu Hề bằng vào thực lực bản thân, còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng tạm không thể vận dụng tu vi Khương Liên Nguyệt, cùng tu vi hơi thấp Trương Hổ, lại không có năng lực ứng phó cái này bạo loạn kiếm ảnh. Hai người đồng dạng bị kiếm mang chỗ khóa, trên đầu mấy đạo kiếm ảnh đánh tới. Thế thế, Nam Cung Cửu Hề bước nhanh về phía trước, một kiếm chặt đứt Khương Liên Nguyệt trên mình kim tỏa, cứu thứ nhất mệnh. Cảm ơn. Khương Liên Nguyệt nói. Không cần cảm ơn ta, nếu không khi thấy ngươi thường cùng Giang Thần tại một khối, ta mới lười đến quản ngươi chết sống. Nam Cung Cửu Hề một bộ nhìn tình địch dáng dấp. Yên tâm. Khương Liên Nguyệt cười cười, không ai có thể thay thế ngươi tại trong lòng Giang Thần địa vị. Ý tứ hắn cực kỳ ưa thích ta. Nam Cung Cửu Hề ánh mắt sáng lên. Đối cái này, Khương Liên Nguyệt không có trả lời. Thực tế nàng cũng không biết, Giang Thần đối Nam Cung Cửu Hề đến tột cùng là cảm giác gì. Nàng duy nhất biết đến là cựu thế luân hồi. Nam Cung Cửu Hề là số lượng không nhiều, kiên định đứng ở người bên cạnh Giang Thần. Tuy là nữ nhân này tồn tại, là Lao Thiên tận lực căn bài, hai người vận mệnh tơ hồng cũng là Lao Thiên chỗ liền. Nó mục đích chính là vì để Giang Thần càng phản phái. Nhưng không thể phủ nhận là chỉ có ở trước mặt Nam Cung Cửu Hề, Giang Thần mới có thể cảm nhận được yêu mến, cảm nhận được hoảng sợ. Có lẽ đây là số mệnh bên trong chú định a. Đáng tiếc là chín vị trí đầu thế, Giang Thần phản kháng liền là chính mình mệnh. Mà một thế này, Giang Thần lại sẽ làm ra loại nào lựa chọn? Điểm ấy Khương Liên Nguyệt không biết, Tiêu Hồng Y đám người đồng dạng không biết rõ. Vô luận như thế nào, nếu bàn về tư cách, Nam Cung Cửu Hề chính xác là duy nhất có tư cách làm bạn Giang Thần đến lao nhân. Ngũ sư tỷ, cứu lấy ta a. Ngay tại Khương Liên Nguyệt như có điều suy nghĩ thời gian, Trương Hổ cầu khẩn nói, tại không thể vận dụng tu vi dưới tình huống, ta tự mình tránh né đã là cực hạn. Nguyên cớ, ngươi cố lên. Khương Liên Nguyệt biểu thị bất lực. Bất đắc dĩ, Trương Hổ vừa nhìn về phía Nam Cung Cửu Hề. Có thể để ta cứu nam nhân, chỉ có Giang Thần. Nam Cung Cửu Hề trả lời lập tức. Trương Hổ nháy mắt mất hết can đảm. Nhìn xem đỉnh đầu kiếm ảnh, sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt rưng rưng, ta lập chí trở thành độc đạo tông sư, lại không muốn sẽ ở táng thân nơi này. Bất ở chỗ này hối hận. Giang Thần lời nói đột nhiên vang lên, kiếm mang hoa khóa, gặp mạnh thì mạnh. Bảy ngăn làm vừa khóa. Người trước buông tha chống lại, sau đó lại vận dụng toàn bộ tu vi, trùng kích thứ 7 cắt kim tỏa. Cái này khóa tự giải. Tình huống nguy cấp, Trương Hổ vội vã dựa theo phân phó làm việc. Quả nhiên, hắn buông tha chống lại phía sau, kiếm mang biến thành kim tỏa xích, lại thật yếu bất chói buộc lực. Mà khi hắn dùng toàn bộ tu vi, trùng kích thứ 7 cắt kim tỏa thời gian, chỉ nghe tạch một tiếng, cái kia quấn quanh hắn kim tỏa, lại thật tự mình vỡ nát. Sư Minh, ngươi cái này không khỏi cũng quá ngưu bức a. Trương Hổ bội phục không được. Giang Thần không có trả lời, chỉ là liếc mắt. Thất Diệu kiếm trận là Thất Diệu kiếm các chứ danh kiếm trận. Có thể bố thành kiếm trận này, chỉ có 7 diệu 6 kiếm tử, cùng 5 tên kiếm đạo tông sư. Cựu thế trong luân hồi, hắn liền 5 tên kiếm đạo tông sư cho bố trí đưa Thất Diệu kiếm trận đều có thể phá, huống chi cái này. Còn nữa, tại thiếu khuyết một chuôi cổ kiếm dưới tình huống, Túc Sơn đám người mặc dù như cũ có thể bày trận, nhưng trận pháp uy lực rõ ràng có chỗ yếu đi. Các ngươi lùi xa một chút. Giang Thần phân phó nói. Nam Cung Cửu Hề đám người tuy có chút ít lo lắng, nhưng vẫn là dựa theo phân phó làm việc. Chờ người nhà đi xa phía sau, Giang Thần cầm trong tay huyết kiếm, hướng Phật Đà tự chúng Phật tử đi đến. Thân hình hắn như quỷ quái, ba bước hóa thành hai bước, bước bước dẫm ra thanh liên, như có thể sớm dự liệu mỗi một đạo kiếm ảnh chạm đất điểm, đầy trời mưa kiếm đều không có thể dính vào người. Đi tới trước mặt Từ Ân. Lúc này Từ Ân chờ rất nhiều hòa thượng, đồng dạng tại gian nan chống lại mưa kiếm. Giang Thần, ngươi đừng tới đây. Chờ kiếm trận tán loạn phía sau, ngươi ta tới một tràng quang minh chính đại sinh tử đấu. Thứ Ân nháy mắt luống cuống. Lựa chọn, ngươi chẳng lẽ không biết? Giang Thần lạnh giọng cười một tiếng, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa lúc vắng mà vào, nhưng cái này đối với ta mà nói, đều là cơ thao. Thứ Ân bị hận á khẩu không trả lời được. Không còn nói nhảm, Giang Thần đưa tay liền chém ra một đạo từ phượng hỏa cuốn theo huyết sắc kiếm khí. Kiếm khí phá không mà đi, cấp tốc đến trước mặt Từ Ân. Bên trên có đầy trời mưa kiếm, phía trước có lực sát thương cực lớn kiếm khí, Từ Ân gấp dậm chân, cắn răng một cái. Trong cơ thể hắn Phật pháp toàn lực vận chuyển, hóa thành cao hơn 10 trượng kim thân, dồn đủ toàn lực hướng đánh tới kiếm khí oanh ra một quyền. Một kiếm này, Giang Thần chỉ dùng 3 thành thực lực, bởi vậy rất nhanh liền bị lực quyền trô đánh tan. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, mấy đạo kiếm ảnh chiếu nghiêng xuống, dù cho Từ Ân toàn lực tránh né, nhưng vẫn bị xuyên thủng tứ chi, quỳ một chân trên đất, kim thân tán loạn. Giang Thần lên trước một bước, đem huyết kiếm đặt ở Từ Ân trên cổ, hỏi: "Nam cung Cửu Hề vết thương trên người, nhưng có phần của ngươi?" Lúc này Từ Ân đã là mặt trầm như nước, tì vết muốn nước. Phát giác được đem sát ý, hắn muốn phủ nhận, nhưng lại biết, Giang Thần là tại biết rõ còn cố hỏi. Cuối cùng Phật pháp lưu lại vết thương, một chút liền có thể nhìn ra. Đã dù sao đều là chết, Từ Ân cũng triệt để không thèm đếm xỉa. Ha ha ha. Hắn tùy tiện cười to, trên mặt lại không cao tăng dáng dấp, thay vào đó trước mắt dữ tợn. Hắn đột nhiên đứng lên, liên tiếp cao hống: "Giang Thần, ta không ngại nói cho ngươi, ta không chỉ đả thương Nam cung Cửu Hề, còn từ lúc vào bí cảnh phía sau, liền một mực tại truy sát ma nữ này. Muốn trách thì trách ma nữ này nhất định muốn cho ngươi xuất đầu." Tình huống lúc đó là dạng này: thừa dịp Nam cung Cửu Hề cùng Túc Sơn giao chiến, ta thừa cơ một trưởng vỗ vào Nam cung Cửu Hề chỗ sau lưng. Một trường này trực tiếp đem nàng trụ phun máu 3 lần. Nếu không Túc Sơn kịp thời thu tay lại, nữ tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, ta liền có lẽ hạ thủ lại hung ác một chút, tốt nhất một trưởng đem trực tiếp cho trục chết. Không thể không nói, hai người các ngươi đều là thế gian đắc trướng, thật là tuyệt phối. Liên làm một đôi cậu nam nữ. Lời con chưa dứt, một đạo huyết sắc kiếm quang tại Từ Ân chỗ cổ xuất hiện, thoáng chốc liền là tiên huyết dâng trào. Che lấy cổ của mình, Từ Ân như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng chỉ có thể phun ra sền sệt huyết dịch, rất nhanh liền hai đầu gối quỳ xuống đất, triệt để mất đi sinh cơ. Phật tử, Phật môn cao tăng, liền cái này. Giang Thần chế nhạo. Chương 286, trong lòng ngươi chính đạo ở đâu? Kèm theo Từ Ân chết đi, bạo loạn đầy trời mưa kiếm cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Lúc này mặt đất đã là tàn tạ khắp nơi, nguyên bản người người nhốn nháo trong hoàn cảnh, còn sót lại rất nhiều chết không nhắm mắt tu sĩ, cùng có chút mệt mỏi các chúng tiên tiêu. Tiên huyết theo các tu sĩ thi hài chảy xuôi, hội tụ thành sông, nhuộm dần lấy bốn phía mặt đất. Tình hình như thế, lại phối hợp thêm cái kia bộ phát đỏ tươi tiên huyết, để trong bí cảnh này hoàn cảnh lại quỷ dị mấy phần. Gặp Từ Ân chết tại trên tay của Giang Thần, chúng tiên tiêu đều là giận không nhịn nổi. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, cho dù cùng tiến lên, cũng không phải Giang Thần đối thủ. Bởi vậy đều cùng một thời gian lựa chọn, trốn. Dùng tốc độ nhanh nhất trốn, bằng không Từ Ân liền là vết xe đổ. Ta đồng ý các ngươi đi rồi sao? Giang Thần thờ ơ nhìn quanh. Lệ. Cùng một thời gian, tiếng phượng hót lại nổi lên. Phượng hỏa từ hắn trên người mà ra, hóa thành hùng phượng hư ảnh, dương cánh bay lượn. Chỉ là trong khoảnh khắc, bốn phía liền dựng đứng đến một tầng tường lửa, để chúng thiên kiêu chạy trốn không được. Đưa mắt nhìn nhau phía sau, Phật Đạt tự còn lại thiên kiêu, nhộn nhịp hóa thành kim thân, dự định liều chết một phen. Thất Diệu kiếm các năm tên kiếm tử nhảy lên một cái, tiếp được từ không trung rơi xuống năm chuôi cổ kiếm, từng viên đứng ở Giang Thần bốn phía. Giang Thần, ngươi hôm nay chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt không được? Kiếm nhị đầu tiên mở miệng. Đuổi tận giết tuyệt? Giang Thần lần nữa chế nhạo. Chúng thiên kiêu liên thủ gậy ông đập lưng ông, Thất Diệu kiếm các 6 tên kiếm tử bố trí xuống Thất Diệu kiếm trận, muốn đối với hắn hạ sát thủ. Mà sau khi hắn chết, tin tưởng vô luận là Nam cung Cửu Hề, vẫn là Khương Liên Nguyệt cùng Trương Hổ, ứng đều là khó thoát khỏi cái chết. Cái này chẳng lẽ không phải đuổi tận giết tuyệt? Chỉ cho phép chính mình đuổi tận giết tuyệt, không cho phép bị người phản kháng, đây là đạo lý nào? Chúng ta thiên kiêu cùng tiến lên, liều chết một phen. Người cho dù thắng, cũng là thắng thảm. Không bằng mọi người đều thối lui một bước, chuyện hôm nay đến đây coi như thôi như thế nào? Kiếm nhị lại hỏi. Không bằng cái gì? Giang Thần lắc đầu. Bất quá ta cái này cũng có cái đề nghị, liền xem các ngươi có nguyện ý hay không. Hãy nói xem. Kiếm nhị truy vấn. Chư Phật Đạt tự nhiều Phật tử, Thất Diệu kiếm các 6 kiếm tử bên ngoài. Những người còn lại, cho các ngươi một cái tự sát cơ hội. Giang Thần thốt ra. Tự sát? Cái này không phải là chết. Chúng thiên tiêu đồng thời sắc mặt trầm xuống. Chúng ta hoặc không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đều là trung vực mỗi tông môn thiên tiêu. Kiếm nhị mặt tâm trầm, mở miệng lần nữa. Ngươi nghĩ qua, đem chúng ta toàn bộ giết, cho gặp phải hậu quả ư? A Di Đà Phật. Giang Thần, ngươi lẽ nào thật sự cho là chính mình cử thế vô địch không được? Một tên Phật Đà tự Phật tử ra khỏi hàng, chắp tay trước ngực, miệng phun Phật âm. Gặp lại tại đánh pháo miệng, Trương Hổ cảm thấy chính mình cơ hội biểu hiện tới. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh Giang Thần, hai tay ôm ấp, lại chế nhạo liên tục, cử thế vô địch. Sai, 10 phần sai. Thượng tứ cảnh phía dưới, đại sư huynh của ta không chỉ phương thế giới này vô địch, thập phương thế giới đều không địch. Thập phương thế giới đều không địch. Khẩu khí thật lớn. Chúng thiên kiêu đều ở trong lòng mắng to. Mặc dù đều cảm thấy cái này như bức thổi quá lớn, lại không một người dám lên tiếng nghi vấn. Không khí đột nhiên biến đến bắt đầu trầm mặc. Một tên thiên kiêu đột nhiên ra khỏi hàng, chắp tay nói, Giang Thần, ta không đối Nam cung Cửu Hề động thủ, có thể tha ta một mạng. Ồ. Nghe vậy, Giang Thần nhìn về phía Nam cung Cửu Hề. Lúc này Nam cung Cửu Hề vẫn còn chấn kinh lại hạnh phúc tâm tình bên trong. Nàng theo Giang Thần mà tới, cũng không biết Giang Thần muốn làm cái gì. Cho đến Từ Ân trước khi chết, nàng mới biết được. Nguyên lai, Giang Thần muốn giúp nàng báo thù. Làm giúp nàng báo thù, Giang Thần biết rõ là bẫy dập, như cũ tiến về, làm giúp nàng báo thù. Giang Thần muốn đại khai sát giới, lấy sức một mình chống lại tất cả thiên tiêu. Điều này có thể không cho nàng cảm động. Gặp Giang Thần nhìn mình, Nam Cung Cửu Hề liếc mắt cái kia phát ra tiếng thiên tiêu, sau đó gật gật đầu. Tu sĩ trí nhớ rất không tệ, nàng rõ ràng nhớ đến, cùng chính mình giao thủ chúng thiên tiêu bên trong, cũng không có người này. Đi thôi. Đạt được đáp lại phía sau, Giang Thần phất phất tay. Tiếng nói vừa ra, cái kia thao thiên phượng lửa chỗ ngưng tụ thành vách tường, nhưng vẫn đi mở ra một đạo lỗ hổng, lấy cung cấp nói chuyện thiên tiêu rời đi. Cái này thiên tiêu như được đại xá, chắp tay nói cảm ơn phía sau liền muốn rời đi. Nhưng mới đi ra một bước, một chuôi cổ kiếm đột nhiên đánh tới, đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Hắn gian nan quay đầu, trước mắt hoảng sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, không chết ở trong tay Giang Thần, lại chết tại Thất Diệu kiếm các kiếm thứ hai tử, kiếm nhị trên tay. Nhị sư minh, ngươi điên rồi. Kiếm Lục thấy thế, khó có thể tin kinh hô. Còn lại nhóm thiên tiêu cũng nộn nhịp hướng kiếm nhị ném đi chất vấn ánh mắt. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như những người còn lại cũng học người này, hướng Giang Thần nhận tức sợ. Cái kia chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rút trở về cổ kiếm, kiếm nhị biểu tình lạnh nhạt nói. Thấy mọi người như cũng không thể nào tiếp thu được, hắn lại nói, ta người trong chính đạo, chưa từng sợ chết. Giang Thần chỉ có hai lựa chọn, hoặc thả chúng ta toàn bộ rời đi, hoặc cùng chúng ta ngọc nát đá tan. Lời ấy lọt vào tai, chúng thiên tiêu đều yên lặng. Bọn hắn minh bạch kiếm nhị ý tứ. Lúc này tình huống nguy cấp, nếu có một người thoát đi, những người còn lại chắc chắn sẽ bắt trước. Đến thời gian, nhân tâm tản ra, lại như thế nào chống lại Giang Thần? Mặc dù như cũ khó mà tiếp nhận, nhưng bọn hắn cũng minh bạch. Bây giờ tình huống, phương thức tốt nhất chỉ có chăm chú ôm thành đoàn, để Giang Thần ước lượng một thoáng đem bọn hắn toàn bộ chém giết hậu quả. Hoặc là tất cả mọi người không thèm đếm xỉa, liều chết một phen. Bằng không, mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Tình cảnh này vừa mắt, Giang Thần một mặt xem thường. Vô luận chính ma đều có gậy quấy phân heo. Kiếm này hay, nói đường đường chính chính, nhưng cũng bất quá là một ngụy quân tử thôi. Còn lại nhóm thiên tiêu, biết do cử động lần này không đúng, nhưng như cũng lựa chọn yên lặng, cái này cũng chứng minh đều là một nhóm ngụy quân tử. Thôi được, hôm nay ta liền đại khai sát giới. Giang Thần ác thanh mở miệng, trên mình phượng hỏa hoạt động. Các chúng thiên tiêu nháy mắt như gặp đại địch. Hai phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà ngay tại trong tay Giang Thần huyết kiếm chiến minh, đã là huyết quang đại thịnh thời gian. Một đạo một tay thân ảnh, tiên lặng đi tới bên cạnh Giang Thần. Người tới không nói một lời, cầm trong tay một cái thượng phẩm linh khí, trong mắt tơ máu giang đầy, thân thể không cầm được run rẩy. Hắn chính là Túc Sơn. Nhìn về phía một đám thiên tiêu, Túc Sơn run giọng giống to, các ngươi tưởng làm chính đạo, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Nhìn về phía kiếm nhị, hắn lại nói. Túc Sơn xuất hiện, để chúng thiên tiêu sững sờ. Theo như lời nói, càng làm cho người như bị sét đánh. Đại sư minh, ngươi làm khó cũng điên dại. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi có thể nào nối giáo cho rằng? Kinh hai phía dưới, kiếm nhị giống to. Giang Thần tuy mạnh, nhưng bọn hắn cùng tiến lên, liều một phen, nói không chắc còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu tăng thêm Túc Sơn cái này thiên tiêu bảng thứ hai, đó chính là triệt để lạnh lạnh. Ta điên, vẫn là ngươi điên. Túc Sơn thất thố, cao giọng trở về hỏi, ngươi mở mắt nhìn một chút, có bao nhiêu vô tội tu sĩ vì ngươi tự tiện rời đi trận vị mà chết? Miệng ngươi miệng từng tiếng không quên chính đạo, nhưng trong lòng ngươi chính đạo ở đâu? Cái này cùng ta có dính dáng gì? Kiếm nhị không phục, nếu không Giang Thần nhìn thấu Thất Diệu kiếm trận huyền cơ, đối ta phóng thích phượng hỏa, vì sao lại có thảm trạng như vậy? Tất cả những thứ này đều vì Giang Thần. Đại sư minh, ngươi nhưng không muốn sai lầm. Quả thực gian ngoan không yên. Túc Sơn mắng to. Hắn sẽ không tiếp tục cùng kiếm nhị nói nhảm, mà là cầm kiếm xuống tới, trực tiếp đánh. Cái này làm đến còn lại nhóm thiên tiêu đều là một mặt ngộp bức. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể nào đến nội chiến? Mà Giang Thần đi, cảm thấy cái này xuất diễn không tệ, liền ăn lên dưa. Túc Sơn, công hắn hạ bàn. Đúng, liền là dạng này. Kiếm này hai mặc dù đồng dạng kiếm đạo đại thành, nhưng nội tình không bằng ngươi. Cẩn thận, hắn muốn làm đánh lén. Kiếm Lục, ngươi mau tránh ra cho ta. Ai dám lên đi càng ngăn, ta trước hết chém ai. Chương 287, thiên đạo bên dưới, thánh thể độc hành. Cuối cùng, Túc Sơn bại vào kiếm nhị trong tay. Cũng không phải là bởi vì thực lực không tốt, mà là Túc Sơn bảy trận thời gian làm trận nhãn, hao phí đại lượng linh khí. Lại tuy nói muốn thanh lý môn hộ, nhưng vẫn không đành lòng đối đồng môn hạ tử thủ nguyên nhân. Tất nhiên, còn thiếu cánh tay. Ha ha. Kiếm nhị thu kiếm xuất trưởng, một trưởng đem Túc Sơn đánh bay mấy trượng phía sau, phát ra tùy tiện tiếng cười. Phun ra một cái máu đen phía sau, Túc Sơn ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn cũng không hôn mê, mà là nằm trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, như đang hoài nghi nhân sinh. Khiến kiếm nhị tiếng cười càng lớn. Đã bao nhiêu năm, từ kiếm hai thành làm Thất Diệu kiếm các kiếm thứ hai tử, liền một mực bị Túc Sơn đè ở dưới chân. Giờ này khắc này, cuối cùng hãy diện. Kiếm nhị cũng không có hạ tử thủ, bởi vì hắn biết rõ, như giờ phút này đem Túc Sơn giết đi, vậy hắn cho dù có thể theo trong tay Giang Thần sinh tồn, Thất Diệu kiếm các cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn về phía Giang Thần, kiếm nhị nói, Giang Thần, ngươi thực tế quá cuồng vọng. Như vừa mới ngươi cùng Túc Sơn một chỗ động thủ, chúng ta tất khó mà chống đỡ được. Nhưng giờ phút này, Túc Sơn đã bại, ngươi đối mặt là tất cả mọi người. Giang Thần, giờ phút này thả chúng ta rời đi, còn kịp. Một tên Phật Đà tự Phật tử nói tiếp. Đối cái này, Giang Thần chỉ là cười cười. Bây giờ kịch đã nhìn đủ, còn lại cần phải làm sự tình, tự nhiên là giết người. Hắn đeo kiếm 30 tuổi, nhắm lại đôi mắt. Một cỗ cường liệt kiếm ý tự trong cơ thể hắn mà ra, như kiếm bản xuyên thẳng vân tiêu. Mọi người cẩn thận, đây là cổ kiếm đạo. Giang Thần lại nghĩ phóng thích cổ kiếm đạo. Thấy thế, Kiếm Lục lập tức la lên. Nghe vậy, chúng thiên tiêu như gặp đại địch. Cổ kiếm đạo lực sát thương phi phàm, điểm ấy Thất Diệu kiếm các nhiều kiếm tử đều hết sức rõ ràng. Việc đã đến nước này, chỉ có liều chết một phen. Thừa dịp hắn đang nổi lên kiếm ý, chúng ta đồng thời xuất thủ. Kiếm nhị cao hống. Nói xong, hắn cầm kiếm lên trước, trong tay cổ kiếm huy động, chém ra một đạo mang theo rõ ràng kiếm ý kiếm khí. Còn thừa mấy tên kiếm tử thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, nhộn nhịp vận dụng một kích mạnh nhất, hướng Giang Thần phát động công kích. A Di Đà Phật. Giang Thần, ngươi giết ta Phật Đà tự mấy tên Phật tử, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Hôm nay, Phật cũng dung ngươi không được. Mấy tên Phật tử đồng thanh liễu díu. Lúc nói chuyện, chúng hòa thượng đã hóa thành kim thân trạng thái, như tôn tôn đại Phật, đứng lặng tại Bạch Tuyết thế giới. Bọn hắn biết mình công pháp chịu Giang Thần kiềm chế, bởi vậy cũng không lên trước, mà là đồng thanh phun ra Phật âm, sau đó lại điều khiển Phật âm hóa thành nguy nga Phật pháp núi vàng, từ trên xuống dưới hướng Giang Thần áp đi. Đại chiến đã lên, còn lại thiên tiêu không còn dám do dự, đồng dạng ngay đầu tiên xuất thủ. Bốn phương tám hướng đều có công kích đột kích, mỗi một chiêu đều thành thế to lớn, sát ý lẫm liệt. Nhưng đối mặt loại này tình huống, Giang Thần như cũ yên tĩnh đứng đấy. Cho đến một đạo kiếm khí đã đến trước mặt thời gian, hắn mới đột nhiên mở mắt. Cùng một thời gian, hống, Viêm Huyết Long kiếm run rẩy kịch liệt, hắn huyết quang ngưng tụ thành huyết long, xoay quanh mà lên, bao quát chúng sinh. Lệ, Phượng Hoàng hoạt động, Phượng Hoàng hư ảnh hiện. Sáng loáng, kiếm minh rung trời, một trắng cần lão giả hư tượng xuất hiện tại phía sau. Giờ này khắc này, dị tượng ra hết. Long Phượng tại không, lão giả tại phía sau. Ba cái đưa tới linh lực ba động, chấn đến toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Giang Thần đưa tay, Long Phượng bay lượn, lão giả huy kiếm. Giang Thần một kiếm chém ra, kiếm khí hóa long, dài đến trăm trượng, Phượng Hỏa cuốn theo long thân, tựa như huyết long dục hỏa. Dục hỏa huyết long gào thét mà đi, thân hình mờ nguẹo, dương nhanh múa bước. Cái kia đánh tới rất nhiều kiếm khí, còn chưa chạm đến hỏa long thân thể, liền bị Phượng Hỏa thiêu đốt tán loạn. Trên trời Phật pháp chỗ ngưng núi vàng, còn chưa kịp đè xuống, liền bị hỏa long bốn phía lộn xộn kiếm ý, từ đó bổ ra, sau đó ầm vang vỡ nát. Hống. Huyết long mở ra miệng to như chậu máu, một đường thôn phệ. Vô luận linh khí, mặt băng, băng tuyết, phàm là cùng tiếp xúc người, đều hóa thành một mảnh hư vô. Đầu tiên cùng tiếp xúc là mấy tên đã nhảy vọt đến Giang Thần trước mắt, đang chuẩn bị hạ tử thủ không biết tên thiên tiêu. Tại hỏa long xuất hiện ngay mắt, mấy ngày này tiêu ngạo liền bị cuồng bạo khí tức hất bay, tại không trung liền đã bị phượng hỏa đốt thành đen xám, theo thấu trời tuyết lớn hạ xuống. Nhân tộc thánh thể, vạn pháp gia thân, dung ngàn vạn công pháp, tự tạo thứ nhất. Thấy thế, kiếm nhị một mặt kinh hãi, cái này đã không phải cổ kiếm nói, mà là tự tạo cổ kiếm tiểu. Rất như bất ư. Trương Hổ không hiểu, hướng Khương Liên Nguyệt hỏi. Lúc này tình hình chiến đấu giằng co, Khương Liên Nguyệt không thèm để ý hắn, chỉ là mặc sức la lên đại sư huynh thật xoái. Nam Cung Cửu Hề cũng là như thế, nhưng cảm giác đến tất yếu cho Trương Hổ khoa phổ một thoáng. Cuối cùng thân là Giang Thần tiểu đệ, có thể nào như vậy không có nhãn lực con trai đây? Là phi thường như bức. Nam Cung Cửu Hề nghiêm chỉnh thần tình, liên tiếp giải thích. Huyết kiếm, phượng hỏa, cổ kiếm nói, ba cái này vốn dĩ Giang Thần tu vi đều không thể triệt để khống chế. Nhưng hắn là nhân tộc thánh thể. Nhân tộc thánh thể vạn pháp gia thần, chỗ này vị phương pháp lại ca ngợi. Ngàn vạn đại đạo, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không cách nào khám phá trong đó một đạo. Nhân tộc thánh thể, thông vạn đạo, nhưng lại không được vạn đạo. Loại này thể chất người, tự mình một đạo, bản thân luật cũ, tự thành quy tắc. Bởi vậy không nhận bình cảnh, lẽ thường có hạn chế. Giang Thần đem vượng hỏa, huyết kiếm hư ảnh, hòa vào cổ kiếm đạo bên trong, tự tạo ra mặt khác một cổ kiếm tiểu. Loại này thiên phú, loại này linh ngộ, dù cho là Thất Diệu kiếm tổ tới, cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Nói đến cái này, Nam Cung Cửu Hề dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời, hỏi, ngươi nhưng từng nghe qua một câu, thiên đạo bên dưới, thánh thể độc hành, thế gian thai ách, nhân tộc làm hưng. Thiên đạo bên dưới, thánh thể độc hành, thế gian thai ách, nhân tộc làm hưng. Trương Hổ lắc đầu, biểu thị không có nghe qua. Mặc dù không có nghe qua, nhưng lời này riêng là nói đến, liền để người cảm thấy rất nhu bức. Đây chỉ là cái truyền ngôn, nghe nói mỗi cái đại thế giới bên trong đều có một nhân tộc thánh thể. Nhớ một chút tông môn trong cổ tịch nội dung, Nam Cung Cửu Hề giải thích cặn kẽ, nhân tộc thánh thể hành tẩu ở trong thiên địa, không bị bất luận kẻ nào phát giác, không nhận bất luận cái gì quy củ trói buộc. Chỉ có thiên đạo tan vỡ, thế gian xuất hiện đại tai nạn đại ách, nhân tộc thánh thể mới có thể xuất hiện, ổn định nhân tộc hưng thịnh. Lời ấy lọt vào tai, Trương Hổ nháy mắt sắc mặt trắng xanh. Ý gì? Ý tứ hiện tại thiên đạo đã tan vỡ, nguyên cơ Giang Thần mới phát giác tỉnh lại nhân tộc thánh thể. Đại biểu thế gian muốn xuất hiện đại tai nạn đại ách. Đây không phải là song con bê. Hắn giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch. Khó trách trước đây ai cũng không phát hiện Giang Thần nhân tộc thánh thể thể chất. Nguyên lai là vì thánh thể độc hành nguyên nhân. Thời khắc này vấn đề là đại tai nạn đại ách ở đâu? Tổng đến có chút dấu hiệu a. Trương Hổ đột nhiên ngắm Khương Liên Nguyệt một chút, liền nghĩ tới Ngự Quỷ Tông, hẳn cảnh thành điên dại mọi người. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, đại tai nạn đại ách gần ngay trước mắt, xác nhận một chàng không có dấu hiệu nào điên dại, ngay tại quét sạch cái thế giới này. Nghĩ như thế, Trương Hổ lập tức cảm thấy hợp lý rất nhiều. Khó trách người điên càng ngày càng nhiều. Hắn vốn cho rằng những tên điên này đều là Giang Thần nghĩ biện pháp làm bị điên. Ai ngờ, đúng là thiên tai, mà bị hắn hiểu lầm làm đầu sỏ gây ra Giang Thần, mới là cứu vãn trận này thiên tai hy vọng. Ô đại sư huynh, ta hiểu lầm ngươi. Trương Hổ lã chã rơi lệ. Giờ khắc này, hắn nhìn xem Giang Thần, giống như nhìn thấy chỉ. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 288, cổ kiếm nhị thức, long ngâm vực lệ. Đối với đám người Trương Hổ nghị luận, Giang Thần mặc dù không có lòng dạ thành thơi quan tâm, nhưng như cũng rõ ràng nghe được. Tiếp đó, không còn gì để nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn phi thường rõ ràng, chính mình căn bản không phải cái gì nhân tộc thánh thể. nguyên cơ có thể dung hợp huyết kiếm, phượng hỏa, cổ kiếm đạo uy lực, chẳng qua là bởi vì nâng hệ thống phúc, ba cái không cần tu vi đạt tiêu chuẩn, như cũ có thể thuần thục sử dụng, nắm giữ, lại linh quang lóe lên nguyên nhân. Bất quá đi, Giang Thần cười giả dối. Công chúng nhiều tu sĩ điên dại một chuyện, toàn bộ đẩy cho thiên hai, chính xác là cái ý đồ không tồi. Lười quan tâm tới những cái này, hắn đứng lặng tại chỗ, trên mặt mặc dù tràn đầy hờ hững, nhưng thực tế nhưng trong lòng có chút sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này tự tạo một thức cổ kiếm, cơ hồ đem hắn tất cả linh khí dành thời gian. Giờ phút này như không phải cưỡng ép ổn định thân hình, không nằm xuống không thể. Nhưng cái này tự tạo cổ kiếm thức uy lực, cũng viễn siêu tưởng tượng của hắn. So sánh với cổ kiếm nhất thức, phá thiên mà nói, uy lực tuyệt đối mạnh hơn không ít. Tuy nói không có phá thiên cái kia trực quan lực phá hoại, nhưng trọng điểm sẽ là tự mình thay đổi phương hướng. Giờ phút này, kiếm nhị đám người biết chính diện không cách nào vừa qua khỏi một kích này, ngay tại bốn phía tán loạn đây. Mà cái kia hỏa long thì như có linh trí, ngay tại phía sau theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng phun ra nhiệt nóng hỏa diễm, đốt đến kiếm nhị đám người dập chân. Thừa dịp người không chú ý, Giang Thần lặng lẽ hướng trong miệng ném vào một khỏa đan dược, thầm nghĩ, kiếm này tiểu, liền mệnh danh là cổ kiếm nhị thức, long ngâm vực lệ. Vành, vành. Mấy đạo tiếng phá hủy bỗng nhiên vang lên. Giang Thần theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là kiếm nhị chờ kiếm tử, làm bảo đảm tính mạng, nhộn nhịp tự bạo cổ kiếm, muốn mượn thoát khỏi phía sau hỏa long. Hiệu quả là có, nhưng ý nguyên không lớn. Đầu tiên tự bạo cổ kiếm chính là kiếm nhị. Mượn lực trùng kích, hắn không chỉ muốn thoát khỏi phía sau hỏa long, còn muốn quanh co vào ngược, phản sát Giang Thần. Ý nghĩ là tốt, nhưng hắn đánh giá cao thực lực của mình. Còn chưa kịp hành động, kiếm nhị bị to lớn đuôi rồng quất vào trên gương mặt. Thân thể của hắn tại bay lên xoáy đến đồng thời, lập tức phun máu ba lần. Tiếp đó thật vừa đúng lúc, cuối cùng quỳ một chân trên đất, rơi ở trước mặt Giang Thần. Kiếm nhị ngẩng đầu nhìn tới. Giang Thần túi đầu ba quát. Giang Thần, kiếm nhị. Hai người bốn mắt đối lập, không khí có chút lúng túng. Giang Thần, kiếm nhị mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Ta đâm. Giang Thần một kiếm đâm tới. Kiếm nhị căn bản không kịp chạy trốn, cũng không có dư lực chạy trốn. Hắn chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói, tiếp đó liền bị huyết kiếm xuyên thủng trái tim. Giang Thần, ngươi không thể chết tốt. Trước khi chết, kiếm nhị nguyền rủa nói. Có lẽ vậy. Nhìn xem kiếm nhị thi thể, Giang Thần cười lạnh, bất quá ngươi muốn chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, tay phải hắn một phen. Chỉ một thoáng, quỷ khí tràn ngập, bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo. Dạng sáng quỷ khí bên trong, phiên bản thu nhỏ ngự quỷ tháp xuất hiện tại tay. Giang Thần vận chuyển quỷ pháp, đem kiếm nhị còn chưa kịp tán loạn thần phách, luyện hóa thành quỷ, cuối cùng nốt vào trong ngự quỷ tháp. Cựu xương món ăn một. Hết thảy làm xong, Giang Thần hướng phương xa ném đi tuần tra tầm mắt. Tại hỏa long truy kích, phượng hỏa tường vây phía dưới, còn lại thiên tiêu cũng không có kiên trì quá lâu. Không đến chốc lát thời gian, liền có rất nhiều thiên tiêu tập thể táng thân tại phượng hỏa, mấy tên kiếm tử thì trực tiếp bị hỏa long long trảo xuyên thủng, đã là hấp hối. Những người này mặc dù đều không phải thượng tứ cảnh, nhưng đối cựu xương mà nói, vẫn như cũng là khó được khẩu phần lương thực. Thừa dịp những người này thần hồn không tán, Giang Thần đem ngự quỷ tháp ném ra. Ngự quỷ tháp đang xoay tròn bên trong biển lớn, sau đó trùng điệp nện ở mặt đất. Giang Thần lần nữa vận chuyển quỷ pháp, mấy tên thiên kiêu thần phách liền bị hút vào trong ngự quỷ tháp. Đây là ngự quỷ tông chấn tông thần khí. Ngự quỷ tháp. Một tên Phật tử thấy thế, nháy mắt sắc mặt trắng xanh. Phật đà tự cùng ngự quỷ tông không đối phó, tự nhiên nhận ra cái này chuyên môn dùng để ngự quỷ, dục quỷ quỷ tháp. Bọn hắn phi thường rõ ràng, như được thu vào ngự quỷ tháp, loại kia chờ bọn hắn, liền là biến thành quỷ loại khôi lỗi. A Di Đà Phật, Giang Thần, ta chết cũng sẽ không như người chỗ nguyện. Quẳng xuống những lời này, chỉ nghe phanh, phanh, phanh vài tiếng, Phật đà tự chúng Phật tử tập thể tự bạo, thân hồn đều tán. Chúng kiếm tử cũng có tự bạo ý nghĩ, nhưng chung quy là muộn một bước, nháy mắt chết tại hỏa lòng sinh ra phương hỏa, sau đó lại bị ngự quỷ tháp thu nhập trong đó. Cửu xương khẩu phần lương thực lần nữa gia tăng. Cùng một thời gian, đại chiến kết thúc. Tuy nói là đại chiến, nhưng từ đầu đến cuối, Giang Thần cũng chỉ ra một chiêu. Nhưng chính là chiêu này, lại chém giết một đám tiên tiêu. Những cái kia theo kiếm trận bạo loạn may mắn còn sống sót vây xem các tu sĩ, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn kinh tại Giang Thần chiến lực, càng kinh tại Giang Thần can đảm. Còn lại thiên tiêu còn dễ nói, nhưng Giang Thần giết Phật Đà tự tất cả Phật tử, thất diệu kiếm các rất nhiều kiếm tử, cử động lần này không khác nào chọc thủng trời. Giang Thần tuy có Giang gia làm hậu trường, nhưng nơi này là trung vực, cũng không phải là thượng vực. Hoàng triều pháp lệnh tại phía trước, Giang gia sao dám trắng trợn tiến vào trung vực, hộ Giang Thần chu toàn. Cho dù Giang gia không sợ, dám chống lại hoàng triều pháp lệnh. Đến thời gian, hoàng triều sẽ như thế nào hành động tạm thời không nói, cái nói một điểm. Đừng quên, thất diệu kiếm các, Phật Đà tự hai cái nhất lưu tông môn, đồng dạng cùng thượng vực thế lực có liên quan. Đến thời gian, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Lo lắng Giang Thần làm tuyệt hậu mắc, dự định diệt khẩu, chúng gây xem tu sĩ không còn dám lưu lại, nhộn nhịp hướng Huyền Băng Bí cảnh cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Bọn hắn đều âm thầm quyết định, lần này rời đi, nhất định phải đem Giang Thần hành động, cùng là nhân tộc thánh thể một chuyện, bẩm báo tông môn. Những chuyện này đều quan hệ trọng đại, nếu có thể mang ra tin tức, đồng dạng tính toán một phần công lao. Nhìn ra những người này suy nghĩ, Nam Cung Cửu Hề cầm kiếm mà đi, dự định đem bọn hắn toàn bộ giết. Giang Thần lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của nàng. Bọn hắn phải chết, bằng không ngươi sau đó tại trung vực, đem bước đi liên tục khó khăn. Nam Cung Cửu Hề không hiểu, việc này đã không thể tránh khỏi. Giang Thần lắc đầu, sớm có vây xem tu sĩ rời đi bí cảnh, ngươi cho dù giết bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Nam Cung Cửu Hề im lặng, nàng đột nhiên phát hiện chính mình dường như liên lụy Giang Thần. Nếu không nàng truy sát Túc Sơn một đoàn người cũng bởi vậy bị thương, Giang Thần cũng sẽ không giúp nàng báo thù, tự nhiên là sẽ không dẫn đến bây giờ cục diện này. Ta sai rồi ư? Nam Cung Cửu Hề hỏi. Cửu Hề, cái này thế đạo đúng sai vốn là không có như thế rõ ràng. Giang Thần thở dài,
có lẽ ngươi lớn nhất sai liền là gặp phải ta. Nam Cung Cửu Hề lần nữa yên lặng, nàng nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được Giang Thần bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, nàng sững sờ tại chỗ. Ai? Giang Thần cũng không biết nên nói cái gì, đành phải tiến về Túc Sơn chỗ tồn tại. Thời khắc này Túc Sơn như cũ yên tĩnh chuyến trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ. Hắn mặc dù không có hành động, lại có thể phát giác được chính mình các sư đệ tử vong. Gặp Giang Thần đi tới, hắn chỉ là nhẹ giọng nói câu, giết ta đi. Giang Thần không có trả lời, vứt xuống khỏa chữa thương đan dược phía sau rời đi. Chín vị trí đầu thế, hắn cùng Túc Sơn cùng liên hệ không tệ, chủ yếu hai người vừa thấy mặt liền là đánh, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng một thế này, Giang Thần đột nhiên phát hiện, cái này Túc Sơn mặc dù đồng dạng chịu Lao Thiên ảnh hưởng, nhìn hắn vô cùng không vừa mắt, nhưng người này thủy chung kiên trì bản tâm, là chân chính chính đạo quân tử. Chương 289, bí cảnh mở miệng, Thanh Vân Thành. Huyền băng bí cảnh cửa ra vào, ở vào trong Thanh Vân Thành. Cùng hàng cảnh thành khác biệt, Thanh Vân Thành ở vào rừng rậm cổ đạo ở giữa, bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở. Thanh Vân Thành thành chủ, tên là Mạnh Lãng, tuổi trên 50, tứ chi mập mạp, bục vệ. Giờ này khắc này, trong phủ thành chủ, Mạnh Lãng túi đầu đứng trong đại sảnh, cặp kia không chỗ đặt tay mập, cùng đầy đầu mồ hôi lạnh, đủ để chứng minh. Giờ này khắc này, hắn cực kỳ sợ. Hắn sợ đến từ hai điểm. Thứ nhất, Mạnh Lãng cùng hàng cảnh thành thành chủ Mạnh Hồng là huynh đệ, sớm tại hơn 10 ngày phía trước, liền đã biết được Mạnh Hồng nửa điên không điên, hành động cái gì. Hàn Cảnh Thành cụ thể phát sinh cái gì? Bởi vì Mạnh Hồng truyền tin nội dung đều là lời nói điên cuồng, vì Mạnh Lãng này cũng không biết, nhưng hắn lại chắc chắn, Mạnh Hồng nửa điên không điên, hẳn là bởi vì Giang Thần. Cuối cùng lúc này Giang Thần đi đến đâu, người liền điên đến đâu truyền ôn, đã là mọi người đều biết. Mà bây giờ, Giang Thần vào bí cảnh, cái này cũng mang ý nghĩa, Giang Thần chỉ cần rời đi bí cảnh, vậy liền sẽ tới trong Thanh Vân Thành. Đến thời gian toàn bộ Thanh Vân Thành, nói không chắc cũng sẽ bước Hàn Cảnh Thành góp chân, xuất hiện rất nhiều điên dại tu sĩ không nói, hắn thành chủ này sợ cũng khó thoát một kiếp. Biết được tất cả những thứ này phía sau, Mạnh Lãng phản ứng đầu tiên liền là đóng lại truyền tống trận, nhưng hắn không dám, bởi vì trong bí cảnh trừ Giang Thần bên ngoài còn có rất nhiều thiên tiêu, đem mấy ngày này tiêu ngạo toàn bộ quản ở trong bí cảnh, cái này không thể nghi ngờ sẽ rước lấy rất nhiều tông môn lửa giận. Mạnh Lãng tự thành làm Thanh Vân Thành thành chủ phía sau, liền một mực như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ, cũng không muốn vô cớ cùng rất nhiều tông môn kết thủ. Mà ngay tại Mạnh Lãng không thèm đếm xỉa, dự định rời đi trước lòng dạ, ra ngoài tránh đầu gió thời gian, cái thứ hai để hắn sợ tình huống xuất hiện. Hơn 10 ngày phía trước, một tên đánh lấy màu đỏ quạt giấy, đi đến chỗ nào đều có thể mang ra nồng đậm quỷ khí nữ tử, đi tới Thanh Vân Thành. Biết được cái tin tức này phía sau, Mạnh Lãng như gặp đại địch. Hắn phi thường rõ ràng, có thể tại 3 ngày xuất hiện, lại có ngưng thực quỷ thể quỷ loại, tuyệt đối không phải hiền lành. Hắn muốn ngăn lại tên này nữ quỷ vào thành, nhưng đã quá muộn. Tại nộp đầy đủ linh tinh phía sau, cái kia nữ quỷ đã tiến vào trong thành. Mạnh Lãng dẫn dắt một đám binh vệ tiến đến vây chặt, lại một chút liền nhận ra, cái này quỷ chính là quỷ lĩnh hồn huyền quỷ chủ, Tô Nga. Tô Nga là thần thông cảnh, Mạnh Lãng chơi không lại, đành phải cười làm lành khoe mẽ, thành thành thật thật đem Tô Nga mời vào phủ thành chủ nghỉ ngơi. Tin tốt lành là, từ trước đến nay đến Thanh Vân Thành phía sau, Tô Nga tựa hồ tại chờ đợi cái gì, tiên thiếu ra ngoài, khiến Mạnh Lãng thở dài nhẹ nhõm. Mà tin tức xấu thì là, tự Tô Nga phía sau, Thất Diệu Kiếm các kiếm tổ, Phật Đà lão tổ liên tiếp tới. Hai người này, Mạnh Lãng cũng chơi không lại, đành phải đồng dạng cười làm lành khoe mẽ, lại đều mời vào phủ thành chủ. Tiếp đó, Thất Diệu Kiếm tổ cùng Phật Đà lão tổ nhìn thấy Tô Nga phía sau, lập tức liền muốn đại chiến. Mạnh Lãng là nói hết lời, cầu ra ra nói mãi mãi, mới ổn định hai phương. Hắn phi thường rõ ràng, nếu không xem ở hắn là hoàng triều Khâm Định thành chủ phân thượng, hai phương giao chiến dư ba, sợ có thể trực tiếp đem cái này Thanh Vân Thành phá hỏng. Mạnh Lãng cho là việc này xong, nhưng thực tế chỉ là bắt đầu. Lại qua mấy ngày, Vạn Đạo Ma Tông hai vị lao tổ tới, không xin phép mà vào phủ thành chủ, lại suýt nữa cùng hai chính đạo lao tổ đánh một trận. Mạnh Lãng lần nữa cầu ra ra nói mãi mãi, mới thật không dễ dàng ổn định cục diện. Cũng là lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái này Thanh Vân Thành, tại sao lại tụ tập nhiều như vậy đại lão. Nguyên lai, hai vị chính đạo lao tổ cùng ba vị ma đạo đại lao tại Hàn Cảnh Thành một trận chiến phía sau, bởi vì chậm chạp phân không ra thắng bại, liền mỗi người rời đi. Tô Nga tới đây là làm chờ Giang Thần. Vạn quỷ xuất uyên thanh thế to lớn, lại có nhiều quỷ quái vệ nhân phát sinh, nàng cũng không muốn lại bị chính đạo ngăn lại, bởi vậy cố ý một mình tới trước. Thất Diệu Kiếm tổ cùng Phật Đà tự lão tổ tới đây thì là làm chờ chính mình tông môn thiên tiêu. Vạn Đạo Ma Tông hai vị lão tổ tới đây lý do tự nhiên là làm đem tự tiện rời đi tông môn Nam Cung Cửu Hề mang đi ra ngoài. Nếu là bình thường, loại này nên đón tông môn thiên tiêu sự tình, tự nhiên không cần hai tên lão tổ đích thân tới. Nhưng lần này huyền bí cảnh vô cùng không bình thường. Đầu tiên, đủ loại sự tích chứng minh, Giang Thần xuất hiện địa điểm, chắc chắn sẽ biến đến không bình thường. Thứ yếu, dù cho là thân ở tại bên ngoài bí cảnh chúng lao tổ cũng có thể cảm nhận được, trong bí cảnh cái tia thấu trời kinh lôi, cùng cùng bạo yêu thú khí tức. Chúng thiên tiêu đều là mỗi người tông môn bảo, dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì, bởi vậy chúng lao tổ mới cố ý tới trước. Trong ngày thường, Mạnh Lãng thân là Thanh Vân Thành thành chủ, sinh hoạt gọi là một cái thoải mái. Nhưng từ khi nhóm đại lão này toàn bộ chạy tới phía sau, hắn đều gầy mấy cân. Các đại lão lẫn nhau gặp mặt, đánh pháo miệng thời gian, không khỏi tình thế thêm một bước quyết trương, hắn nhất định cần vô cùng thấp tư thái khuyên can. Chính ma các đại lão thương nghiệp lẫn nhau thổi, mỗi người nói khoác thực lực của đối phương thời gian. Hắn nhất định cần giống như cái kẻ ngu, không ngừng biểu thị tán thành, vẫn không thể tán đồng quá mức, bằng không chắc chắn sẽ gây nên một phương khác đại lão bất mãn. Liên các đại lão áo cơm sinh hoạt thường ngày, cũng là hắn đích thân chiếu cố. Như vậy nguyên nhân, cũng không phải là không hắn không thể, mà là giao cho người khác, hắn không yên lòng à. Chỉ lo lắng vạn nhất nhóm đại lão này nơi nào khó chịu, đem hắn Thanh Vân Thành phá hỏng.
Như vậy thời gian, đủ khó khăn a. Nhưng Mạnh Lãng là tuyệt đối không nghĩ tới, càng chật vật thời gian còn tại đằng sau. Mấy ngày trước đây, Giang Thần người hộ đạo Trần Thăng cùng Tiêu Hồng Y tới, đồng dạng không xin phép mà vào phủ thành chủ. Trần Thăng từng là Vạn Đạo Ma Tông tam tổ, cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi đây, gặp được đã từng huynh đệ thủ tốc. Ba người lập tức liền ôm đầu khóc giống, cảm thán vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Tiếng khóc kia kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Kinh đến trong Thanh Vân thành tu sĩ, phàm nhân đều tưởng rằng nháo quỷ đây. Cho đến ngày thứ tư ban đêm, Thất Diệu kiếm tổ cùng Phật Đạt tự lão tổ phiền muộn không thôi, liền đoán trách hai câu, ai biết Trần Thăng ba người, cuốn lên tay áo liền muốn đánh nhau. Bất đắc dĩ, đêm đó Mạnh Lãng liền giày cũng không kịp mặc, liền chạy đến khi cùng sự tình lão. Khuyên can trong lúc đó, còn không biết bị ai vô mấy bàn tay. Cháu trai này làm, quả nhiên là bất ức. Mà ngay tại hôm qua, tin tốt lành truyền đến. Đã có rất nhiều tiến vào Huyền Băng bí cảnh tu sĩ, bắt đầu lần lượt rời đi, xuất hiện ở trong Thanh Vân thành. Biết được cái tin tức này thời gian, Mạnh Lãng kích động sắp khóc. Nhưng một tin tức khác, lại để hắn như bị sét đánh. Giang Thần, cái này đại sư huynh của Cửu Diễn Ma Tông, Phong Lăng Giang gia con trai độc nhất, lại trong bí cảnh, cơ hồ đem có chính đạo thiên kiêu toàn bộ chém. Càng kinh người chính là, Giang Thần vẫn là nhân tộc thánh thể. Mà biết được cái tin tức này phía sau, Thất Diệu kiếm tổ giận dữ, mở hộ kiếm, gọi ra Thất Diệu kiếm các chấn tông tuyệt phẩm linh kiếm. Thế phải đem Giang Thần bắt trở về Thất Diệu kiếm các, chịu vạn kiếm xuyên tim chi hình. Giờ phút này linh kiếm còn treo ở vùng trời Thanh Vân thành, phát ra điếc tai kiếm minh. Phật Đà lão tổ đồng dạng giận không nhịn nổi, như nộ mục kim cương, tức giận trong lúc nhất thời kim thân đều không thể thuận lợi ngưng kết. Hai người muốn Giang Thần xuất thủ, Tô Nga đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Bởi vì Trần Thăng nguyên nhân, và Đạo Ma Tông hai tên lão tổ cũng dự định giúp Giang Thần một cái. Bởi vậy tạo thành. Giờ này khắc này, to như vậy trong phủ thành chủ, chúng đại lao trận mắt đối lập, riêng là tán phát khí thế, liền thổi đến trên mặt Mạnh Lãng thịt mỡ nhấp nhô, một mặt lộn xộn. Các gia gia, mại mại nhóm, có lời nói thật tốt nói, đừng như vậy được không? Nếu không dạng này, các ngươi ra ngoài đánh, cho dù đánh cái thiên hôn địa ám, ta cũng tuyệt không ngăn cản. Có thể hay không đừng như vậy, có biết hay không, lòng ta thật mệt. Cho ta một đầu sinh lộ được không? Ta cho các ngươi quỳ xuống. Mạnh Lãng mất hết can đảm, không ngừng cầu xin. Nhưng trả lời hắn, cũng là chúng đại lao trăm miệng một lời. Ý miệng. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 290, nhân tộc không diệt, thánh thể không dứt. Trong phủ thành chủ, một mảnh nghiêm nghị. Tất cả mọi người là trợn mắt nhìn, chỉ duy nhất thành chủ Mạnh Lãng núp ở góc tường, giống như cầu, lạnh run. Tiểu bối tranh đấu, thử thương không thể tránh được. Muốn trách thì trách ngươi Thất Diệu kiếm các cùng Phật Đà tự, đệ tử tài nghệ không bằng người. Trần Thăng hừ lạnh nói, không tệ, nghe nói lần này Giang Thần đại khai sát giới, vẫn là vì các ngươi tông môn thiên tiêu trước tiên mai phục gây nên, bị giết cũng là gieo gió gặt bão. Tô Nga không ngừng gật đầu tán thành, lời ấy không tệ, có lý. Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ thì không ngừng gật đầu. Hừ, cái kia Giang Thần là nhân tộc thánh thể, há lại phổ thông thiên tiêu có thể so? Hắn có thể giống như sức chiến đấu đó, không phải cũng là dựa vào thánh thể uy lực? Bảy Diệu lão tổ hừ lạnh nói, ngươi đã biết thiếu chủ là nhân tộc thánh thể, còn mưu toan hạ sát thủ. Trần Thăng hỏi vặn lại, nhân tộc thánh thể làm nhân tộc mà sinh, theo ta thấy, các ngươi chẳng những không nên cùng thiếu chủ làm địch, còn có lẽ đem thiếu chủ cùng bái. A Di Đà Phật, Trần thí chủ lời ấy sai rồi. Phật Đà lao tổ một tay lập tay, nói, nhân tộc không diệt, thánh thể không dứt. Tuy nói thế gian đồng thời chỉ biết tồn tại một tên nhân tộc thánh thể, nhưng chỉ cần thân mang thánh thể nhân loại vẫn lạc, liền sẽ xuất hiện cái khác thánh thể. Ha ha. Nghe vậy, Tô Nga cười lạnh liên tục, ta xem các ngươi, trừ gian diệt ác là giả, lo lắng Giang Thần cái này nhân tộc thánh thể trưởng thành, cùng chính đạo bất lợi mới là thật a. Người trong ma đạo không xứng có nhân tộc thánh thể. Thất Diệu kiếm tổ thốt ra. Lời ấy không khác nào thừa nhận Tô Nga nói. Giang gia sẽ không tha qua các ngươi. Trần Thăng chuyển đề tài, trực tiếp uy hiếp. Giang gia cũng không phải là cử thế vô địch. Phật Đà lão tổ phản hận. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nghe ra Phật Đà lão tổ cùng Thất Diệu kiếm tổ là quyết tâm đối Giang Thần hạ thủ, Trần Thăng đã là sát ý giật giảo. Hừ, thần thông cảnh tiểu bối cũng dám đối chúng ta phóng thích sát ý, còn không quỳ xuống. Thất Diệu kiếm tổ đột nhiên mở mắt, tiếng như cái âm thanh thẳng vào Trần Thăng náo hải. Nghe vậy, trong đầu Trần Thăng vang lên kịch liệt ù tai, hai đầu gối không nhận khống chế mềm nhũn. Hắn lập tức cắn chốt lưỡi, mới miễn cưỡng kiềm chế lại muốn quỳ xuống xúc động. Thấy thế, Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ nhất thời liền nổi giận. Bọn họ cùng Trần Thăng thế nhưng ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, có thể nào ngồi nhìn ngoại nhân bắt nạt chính mình tam đệ, tự tìm cái chết. Vạn Đạo lão tổ một tiếng quát lớn, toàn thân tu vi khí tức tăng vọt, như núi kêu biển gầm quần quần mà đi. Vạn Đạo hai tổ đồng dạng chuẩn bị động thủ, trong tay xuất hiện một chuôi hình dáng quỷ dị vòng tròn linh khí. Gặp đại chiến lần nữa có bạo phát dấu hiệu, núp ở góc tường Mạnh Lãng giật cả mình, lần nữa khuyên nhủ: "Các vị bình tĩnh, các ngươi nếu là giao thủ với nhau, không chỉ cái này hàn cảnh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm, thậm chí trăm dặm đều sẽ gặp phải tác động đến. Theo ta thấy, việc này có lẽ làm không phải thật. Cuối cùng lần này vào bí cảnh thiên tiêu, chừng hơn 10 vị, Giang Thần cho dù mạnh hơn, cũng không đến mức toàn bộ chém giết ta. Sợ có nhất định lượng nước." Dứt lời, gặp các đại lão đều không hề bị lay động, hắn lại đành phải cắn răng nói: "Các vị nếu thật độc thủ, từ đó hủy cái này xanh vật thành. Vậy ta cũng chỉ có thể đem việc này báo cáo hoàng cát." Hoàng cát xem như hoàng triều tại trung vực giám thị, trấn áp đơn vị, mặc dù ngày bình thường không hỏi thế sự, nhưng nếu thật xuất hiện đồ thành loại này không đem hoàng triều để ở trong mắt động tác, tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tô Nga dẫn bạn quỷ tới Hàn Cảnh Thành, chỉ dám để quỷ quái bắt giang thần, cũng không dám trắng trợn giết chóc, liền là bởi vậy. Cũng là bởi vì cố kỵ điểm ấy. Một đám ngày bình thường lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt các đại lao, mới có thể tại cái này nho nhỏ trong phủ thành chủ, bình an vô sự nhiều ngày. Trong ngày thường, Mạnh Lãng muốn nói ra những lời này, chúng đại lao cũng sẽ ở trong lòng nhớ một phen. Nhưng lần này, nộ khí lên, các đại lao đã không quản được nhiều như vậy. Thất Diệu Kiếm Tổ cùng Phật Đà lão tổ biết, muốn đối giang thần hạ thủ, nhất định phải trước đánh bại Tô Nga đám người. Tô Nga mấy người cũng rõ ràng, lần này muốn bảo vệ giang thần, đại chiến không thể tránh né. Cùng lắm thì, sau đó trả lại ra một chút đền bù chính là. Tu sĩ tranh đấu vốn là không thể tránh né, tin tưởng chỉ cần đại giới đầy đủ, hoàng triều cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vậy, người uy hiếp ta. Tô Nga ánh mắt lạnh lẽo, cách không liền là một bàn tay, phiến đến Mạnh Lãng mắt nổi đom đóm. Ngươi dám dùng hoàng cấp tới áp ta? To gan lớn mật. Vạn Đạo Ma Tông hai vị lão tổ đồng thời hừ lạnh, chấn đến Mạnh Lãng miệng phun tiên huyết. Thất Diệu Kiếm Tổ cùng Phật Đà lão tổ hai người, dù chưa nói chuyện, thế nhưng đột nhiên lạnh ánh mắt, cũng là để Mạnh Lãng như rớt vào hầm băng. Giờ khắc này, Mạnh Lãng triệt để tuyệt vọng. Hắn vốn định không thèm đếm xỉa mặc kệ, chính mình trước chuẩn đi, nhưng đột nhiên ở giữa, lại thấy được một đạo áo đỏ thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa lớn. Các vị đại lão bình tĩnh. Các ngươi quên, người này liền là Giang Thần Sư Tôn. Nhưng để nàng cho các ngươi một câu trả lời. Mạnh Lãng cái khó lo cái khôn. Lời ấy lọt vào tai. Thất Diệu Kiếm Tổ cùng Phật Đà lão tổ đều ném đi ánh mắt bất thiện. Chủ nhân của thân ảnh chính là Tiêu Hồng Y. Từ trước đến nay đến cái này Thanh Vân Thành, Tiêu Hồng Y chưa từng tham gia chúng đại lao tranh đấu, chỉ là mỗi ngày nhìn xem Huyền Băng Bí Cảnh cửa ra vào phương hướng sững sờ. Lần này tới trước, đồng dạng là biết được Giang Thần chém giết một đám thiên tiêu tin tức. Đối cái này, Tiêu Hồng Y cảm thấy đương nhiên. Nàng hiểu Giang Thần, biết nếu không tránh cũng không thể tránh, dù cho Giang Thần một thế này muốn làm phản phái, cũng sẽ không như vậy đại khai sát giới. Lại nàng rất rõ ràng, Nam Cung Cửu Hề cũng tại bí cảnh kia đây. Mặc dù không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nàng suy đoán tất cả những thứ này có lẽ cùng Nam Cung Cửu Hề có quan hệ. Cuối cùng cựu thế luân hồi, loại này sự thật tại phát sinh quá nhiều. Mà nàng cái này tới mục đích chỉ có một cái. Người nào muốn động Giang Thần, nhất định phải theo nàng thi thể bên trên ngày tới. Nàng phi thường rõ ràng. Mặc dù mình đi một chuyến xích diễm biển lửa, mượn cái kia đốt cháy khét cây nô đồng, để bản thân tu vi lại có tiến bộ, đã đến thần thông cảnh hậu kỳ. Nhưng tu vi như thế, như cũng không cách nào cùng nhất bản cảnh tu sĩ chống lại. Nhưng cho dù như vậy, nàng như cũ tới. Bởi vì nàng là Giang Thần Sư Tôn. Cựu thế luân hồi, mỗi một lần Giang Thần chịu khổ gặp nạn, nàng đều không ở bên người. Nhưng một thế này, nàng sẽ bồi tiếp Giang Thần sinh, bồi tiếp Giang Thần chết. Tiêu Hồng Y chậm rãi theo bên ngoài đi vào. Nàng thờ ơ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào Thất Diệu Kiếm Tổ cùng Phật Đà lão tổ trên mình. Đồ đệ của ta, ai cũng không thể động. Thanh âm của nàng cực lạnh, nói chuyện đồng thời, hoàng hỏa đã từ thể nội hoạt động mà ra. Thiên Thiên Hoàng Thể. Thất Diệu Kiếm Tổ hít mắt, trong đó hiện lên một đạo để phòng chi ý. Phật Đà lão tổ dù chưa lời nói, nhưng bạo lộ bên ngoài trên da đã có quang mang màu vàng bao trùm. Đây chính là hoàng hỏa uy lực. Dù cho là niết bàn cảnh tu sĩ, cũng không muốn đối mặt hắn uy năng. Nhưng tại Bảy Diệu lão tổ cùng Phật Đà lão tổ trước mặt, Tiêu Hồng Y tu vi cuối cùng quá yếu. Thôi được, đồ không dạy, sư tội. Thất Diệu Kiếm Tổ trầm giọng mở miệng, xem ở ngươi là Cửu Diễn lão tổ cháu ruột phân thượng, ngươi như tự sát, ta nhưng tha Giang Thần một mạng. Lời này, để Tiêu Hồng Y thân thể run lên, có chút ý động. Nàng phi thường rõ ràng, như Bảy Diệu lão tổ cùng Phật Đà lão tổ, quyết tâm muốn giết Giang Thần, hậu quả khó mà lường được. Giang Thần mặc dù có thể thông qua liên hệ Giang gia chống lại, nhưng như vậy, lại sẽ đem Giang gia thối lui hủy diệt con đường. Vô luận là Giang Thần chết, vẫn là Giang gia hủy diệt, cái này đều không phải Tiêu Hồng Y muốn nhìn thấy. Nàng cảm thấy, như chính mình một cái chết, thật có thể bảo vệ Giang Thần, cũng là không mất một cái biện pháp. Mà đối với Thất Diệu Kiếm Tổ lời nói, nàng không có bất kỳ hoài nghi, cuối cùng Thất Diệu Kiếm các lão tổ đã thả ra lời nói, vậy vẫn là muốn chút mặt. "Tốt, ta tự." Trong lòng một phen cân nhắc phía sau, Tiêu Hồng Ý làm ra quyết định. Nhưng nàng không nói xong, chỉ nghe vang một tiếng, một ngọc quan phá vỡ Thanh Vân Thành hộ thành đại trận, xông phá phủ thành chủ nóc nhà, chuẩn xác không sai đập vào trên mặt của Thất Diệu Kiếm Tổ. Nháy mắt liền đem Bảy Diệu lão tổ nện gương mặt lõm xuống, nháy mắt bay ra mấy trượng, một mặt đánh vỡ vài bức tường phía sau, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Cùng một thời gian, một mờ mịt thân hình xuất hiện tại thành chủ đại sảnh. "Để Tiêu gia ta đích nữ tự sát. Ngươi hai lão bất tử này, sướng sao? Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" "Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy." Chương 291, ảo giác. "Không, đây là..." Triệu Ngọc Quan trùng kích, phủ thành chủ đại sảnh một mảnh hỗn độn. Cửu Diễn lão tổ đứng ở trung tâm, râu trắng bồng bềnh, thân hình hư ảo, đôi mắt giàn mua bên trong tràn ngập không giấu được lệ khí. Nhìn thẳng hắn, Thất Diệu Kiếm Tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đã sớm nghe Cửu Diễn lão tổ thực lực sâu không lường được, sợ đã siêu việt thượng tứ cảnh. Nguyên bản hắn còn không tin, cuối cùng tu vi như thế tu sĩ, cần gì phải co đầu rút cổ tại trung vực. Nhưng hôm nay, gương mặt đau đớn, bầm tím, lại để hắn không thể không tin. Nhưng, hắn như cũng một mặt chiến ý. Hắn là kiếm tu, lại là niết bàn cảnh hậu kỳ. Cửu Diễn lão tổ tuy là siêu việt thượng tứ cảnh tu sĩ, nhưng cuối cùng chỉ là thần phách trạng thái, thực lực đại tổn. Hắn có thể một trận chiến. Kiếm tới. Thất Diệu Kiếm Tổ cao giọng hét to. Sáng loáng. Âm thanh rơi nháy mắt, cái kia treo ở vùng trời Thanh Vân Thành Thất Diệu cổ kiếm phát ra quyết liệt chiến minh, sau đó mang ra bảy sắc lưu quang, cấp tốc mà tới. Nhưng Thất Diệu cổ kiếm vừa mới xuất hiện tại đại sảnh, Thất Diệu Kiếm Tổ còn chưa kịp đem bắt lấy. "Tiểu bối gan lớn." Cửu Diễn lão tổ đột nhiên hét lớn. tiếng như hồng lôi, đinh tai nhức óc. Nghe tiếng, Thất Diệu kiếm tổ thân thể trì trệ, Phật Đà lao tổ trong đầu xuất hiện kịch liệt ù tai, cái kia có đầu rút cổ tại góc tường thành chủ Mạnh Lãng, càng là nháy mắt cảm thụ khí huyết chấn động, nháy mắt phun ra một cái máu đen. Mà liền là thừa dịp này, Cửu Diễn lao tổ một cái bước nhanh về phía trước, chỉ dựa vào hồn lực, liền đem cái kia Thất Diệu cổ kiếm nắm trong tay. Sáng loáng, cổ kiếm kịch liệt phản kháng. Thành thật một chút, Cửu Diễn lao tổ hướng nhẹ nói một chỉ. Tiếp đó, cổ kiếm giống như sợ, nhưng vẫn đi thu lại quan mang, biến đến vô cùng thành thật. Tình cảnh này vừa mắt, Thất Diệu kiếm tổ như bị sét đánh. Thất Diệu cổ kiếm thế nhưng Thất Diệu kiếm các chấn tông tuyệt phẩm linh kiếm, có thể nào lọt vào tay ngoại nhân? Kiếm tới. Dưới tình thế cấp bách, Thất Diệu kiếm tổ lần nữa hét to. Cổ kiếm muốn động, cũng không dám động. Kiếm tới. Thất Diệu kiếm tổ không buông bỏ, tiếp tục la lên. Lần này, cổ kiếm trực tiếp không để ý hắn. Sắc mặt Thất Diệu kiếm tổ đột nhiên trắng. Hắn cùng Thất Diệu cổ kiếm có tinh huyết khóa lại, lại không cách nào đem theo Cửu Diễn lao tổ trong tay triệu hồi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Cửu Diễn lao tổ thực lực mạnh, hồn lực dồi dào, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn liền không hiểu rõ, Cửu Diễn lao tổ hồn lực chẳng lẽ vô hạn? Lúc này khoảng cách Cửu Diễn lao tổ lấy thần phách trạng thái, lần đầu tại Phật Đà tự xuất hiện, đã qua quá lâu thời gian, nhưng người ta hồn lực căn bản không có cái gì giảm thiểu dấu hiệu. Không chỉ không giảm thiểu, ngược lại bộc phát dồi dào. Lao đầu, ta từ trên người ngươi cảm nhận được mấy cái Cửu Huyền hồn thai khí tức. Một bên Quan Chiến Tâu Nga phát hiện cái gì, hơi biến sắc mặt. Ta nhặt. Cửu Diễn lao tổ trả lời lập tức. Nghe vậy, sắc mặt Tâu Nga lại biến. Nhặt. Thật coi Cửu Huyền hồn thai là phàm vật, tùy ý như nhặt. Nàng ngáy mắt liền minh bạch, hẳn là Cửu Diễn lao tổ thừa dịp nàng dẫn vạn quỷ xuất huyên, cướp sạch quỷ linh hồn huyên. Nàng biểu thị rất tức giận, nhưng cũng chỉ dám sinh khí. Nàng phi thường rõ ràng, chính mình không phải Cửu Diễn lao tổ đối thủ. Còn nữa, lúc này mọi người còn tại một đầu trận tuyến bên trên, không nên xé ra mặt. Hừ. Tâu Nga hừ lạnh, rời đi tầm mắt, lại nói Thất Diệu kiếm tổ. Phát giác được Cửu Diễn lao tổ chân chính thực lực phía sau, hắn đã là mặt trầm như nước. Đi cấp trở về a. Hắn cảm thấy chính mình không bản sự này, nhưng loại này vật phẩm, có thể nào rơi vào tay người khác? Bất đắc dĩ, một phen suy tư phía sau, Thất Diệu kiếm tổ đành phải tiến về phía trước một bước, hướng Cửu Diễn lao tổ chắp tay nói: "Tiền bối, có thể hay không thanh kiếm đưa ta?" Cửu Diễn lao tổ thưởng hắn một cái xem thường. Kiếm là không có khả năng còn vào hắn túi vật phẩm, tuyệt đối không tiếp tục còn đi ra đạo lý. Không chỉ không trả, còn muốn. Ngươi mở ra cùng cái này cổ kiếm tinh huyết khóa lại, ta tha cho ngươi một mạng. Cửu Diễn lao tổ híp mắt uy hiếp. Lời này để sắc mặt Thất Diệu kiếm tổ trầm hơn, nói: "Tiền bối, đây là dự định cứng rắn cướp. Đây chính là ta kiếm các chấn tông tuyệt phẩm linh kiếm. Không phải tuyệt phẩm linh kiếm, ta còn không cướp đây." Cửu Diễn lao tổ thốt ra. Thất Diệu kiếm tổ á khẩu không trả lời được. Tự biết một người sợ không phải Cửu Diễn lao tổ đối thủ, hắn lập tức hướng Phật Đà lao tổ liếc mắt ra hiệu. Cái này ánh mắt ý tứ rõ ràng là, chúng ta cùng tiến lên, làm hắn. Phật Đà lao tổ kinh hãi. Cửu Diễn tông cùng Phật Đà tự đại chiến thời gian, Phật Đà lao tổ liền tự mình cảm nhận được Cửu Diễn lao tổ cường đại, bị đương chúng bạo truy. Hắn vốn cho rằng, Thất Diệu kiếm tổ có khả năng Cửu Diễn lao tổ đụng tới vừa đụng. Ai biết, đây mới là vừa thấy mặt thời gian, Bảy Diệu lao tổ không chỉ kiếm bị cướp, mặt còn bị đánh sưng lên. Làm cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Phật Đà lao tổ lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc, đồng dạng nháy mắt ra hiệu. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, là làm không qua, tuyệt đối làm không qua. Khiến Thất Diệu kiếm tổ mất hết can đảm. Hắn là kiếm tu, tâm tính cứng cỏi, tuyệt không thỏa hiệp. Dù cho như vậy, hắn cũng dự định cùng Cửu Diễn lao tổ một trận chiến. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước. Hừ. Cửu Diễn lao tổ lại là hừ lạnh một tiếng. Lần này tiếng hừ lạnh xen lẫn vô biên tu vi, linh lực. Ở phía sau hắn, tạo thành vạn vèo đi hư không. Hư không không ngừng quyết tán, vài dặm, 10 dặm. Qua trong giây lát, liền bao phủ trăm dặm xa. Trong trăm dặm, rõ ràng có mấy lấy vạn kế tu sĩ, cũng chỉ có Thất Diệu kiếm tổ cùng Phật Đà lao tổ bị bao phủ trong đó. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người phát hiện bản thân ở vào một rộng lớn trên chiến trường. Bốn phía tràn đầy mang giáp sĩ binh, vô số kể. Phía trước nhất, có một dưới háng kim mã, người khoác kim giáp đại tướng. Cái kia đại tướng ngũ quan uy nghiêm, cầm trong tay một thô to tiền kích, ánh mắt nhìn thẳng mà tới. Cùng đối diện, lúc tuổi còn trẻ Cửu Diễn lao tổ. Thất Diệu kiếm tổ kinh hãi. Chúng ta chẳng lẽ thân ở ảo giác? Phật Đà lao tổ đồng dạng kinh hãi. Đột nhiên, đại tướng trong tay tiền kích giơ cao. Đông, đông, đông. Rất có tiết tấu, lại nặng nề tiếng trống trận đến. Đại tướng trong tay tiền kích vung xuống. Giết a. Chỉ một thoáng, tinh kỳ pháp phối, tiếng giết rung trời. Vô số binh sĩ bay vọt mà tới, lít nha lít nhít, liên miên tới chân trời, riêng là nhìn lên một cái, liền để người cảm thấy tê cả da đầu. Mặc dù không rõ cuối cùng là tình huống gì, nhưng Bảy Diệu, Phật Đà hai tên lao tổ, như cũng lựa chọn chống lại. Thất Diệu kiếm tổ lấy chỉ làm kiếm, chém ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Kiếm khí quét ngang, chỗ đạo chỗ đều là một mảnh đỏ tươi. Phật Đà lao tổ thì hóa thành kim thân, bàn tay hóa thành Phật trưởng, như núi cao nguy nga đè xuống. Hai người mấy chiêu xuống, bốn phía đã là núi thây biển máu. Cái kia vốn là dạng nứt khe đất lớn khe hở, đã đều bị huyết dịch lấp đầy, cái kia vốn là đỏ sẫm bầu trời, giống như bị kín một tầng huyết sắc. Nhưng chen chúc mà đến các binh sĩ, như cũng không giảm thiểu xu thế. Bởi vì theo lấy một tên binh lính chiến tử, cái kia trên đất huyết dịch liền sẽ ngưng kết thành một tên thực lực mạnh hơn binh sĩ. Mới lúc bắt đầu, các binh sĩ đều là hạ tứ cảnh tu vi, hai người ứng phó vô cùng thoải mái. Nhưng theo lấy binh sĩ tu vi không ngừng gia tăng, hai người cũng từng bước cảm thấy không còn chút sức lực nào. Cho đến thể nội linh khí toàn bộ khô kiệt thời gian, bọn hắn mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trước mắt những cái này vô số kẻ binh sĩ lại thành cùng một màu thượng tứ cảnh tu vi. Đây tuyệt đối là ảo giác. Phật Đà lao tổ mồ hôi lạnh tràn trề. Không, đây không phải ảo giác, mà là Thất Diệu kiếm tổ nghĩ đến cái gì, thân thể bắt đầu run rẩy, vực. Chỉ có siêu việt thượng tứ cảnh phía sau mới có thể thả ra vực. Chương 292, Hoàng Cấp đăng tràng, nữ đế đế chỉ. Vực. Phật Đà lao tổ không hiểu. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là vực loại hình, cùng tu sĩ trải qua, tâm thái có quan hệ. Nghe Cửu Diễn lao tổ lúc tuổi còn trẻ bốn phía chinh chiến, cái này có lẽ liền là hắn chiến vực a. Thất Diệu kiếm tổ giải thích nói. Nhưng có phá vực phương pháp? Phật Đà lao tổ lại hỏi. Thất Diệu kiếm tổ lắc đầu. Hắn đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy siêu việt thượng tứ cảnh tu sĩ uy năng. Đừng nói phá vực phương pháp, có thể kiên trì đến hiện tại đã là không dễ. Hắn không chút nghi ngờ. Như Cửu Diễn lao tổ thật lên sát tâm, bọn hắn chắc chắn sẽ tại cái này vực nội bị vây chết. Giờ khắc này, Bảy Diệu lao tổ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn cho là trong này vực chính mình đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng tại siêu việt thượng tứ cảnh tu sĩ trước mặt, hắn liền như là con kiến hôi, mặc cho người khăn nắm. Hắn không sợ chết, lại không nghĩ như vậy bất tức chết. Bây giờ tông môn đại bị sắp bắt đầu, hắn còn hy vọng dẫn dắt tông môn tiến về thượng vực, dương ra chính mình khát vọng. Mà bây giờ muốn sống, nhất định phải có chỗ không tiếc. Cắn răng một cái, Thất Diệu kiếm tổ trực tiếp mở ra cùng Thất Diệu cổ kiếm tinh huyết khóa lại. Mà ngay tại mất đi cùng Thất Diệu cổ kiếm cảm ứng ngay mắt, chiến vực quả nhiên biến mất, hắn cùng Phật Đà lão tổ lại lần nữa đưa thân vào phủ thành chủ trong đại sảnh. Hai người đều là thở hổn hộc, mồ hôi lạnh tràn trề. Người ngoài căn bản không biết bọn hắn đến tuột cùng trải qua cái gì, tại Tiêu Hồng Y đám người trong mắt, Thất Diệu kiếm tổ cùng Phật Đà lao tổ chỉ là hư không tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện thôi. Lao tổ, giết bọn hắn. Tiêu Hồng Y đột nhiên mở miệng. Hai người này muốn giang thần hạ thủ, như không sớm làm, tất có hậu hoạn. Cửu Diễn lao tổ lại lắc đầu, truyền âm nói, lần này hồn lực tiêu hao rất lớn, muốn đem hai người này chém giết, ta nhất định phải đích thân động thủ, nhưng Hoàng Các người tới. Hoàng Các. Hai chữ này lọt vào tai, Tiêu Hồng Y mỹ mâu mánh mở. Hoàng Các giám sát trung vực. Như lúc này Cửu Diễn lao tổ động thủ, Thất Diệu kiếm tổ cùng Phật Đà lao tổ chắc chắn sẽ liều mạng phản kháng, từ đó làm cho toàn bộ Thanh Vân thành liền sẽ biến thành phế tích. Đến thời gian, Hoàng Các hoàn toàn có thể lấy Hoàng Phương pháp làm lý do, đem Cửu Diễn lao tổ áp đi thượng vực. Cửu Diễn lao tổ như phản kháng, cái kia tất lại sẽ dẫn tới hoàng triều phủ xuống. Như vậy, lúc này chính xác không nên động thủ. Tiêu Hồng Y biết lấy Cửu Diễn lao tổ nhận biết tuyệt sẽ không phạm sai lầm, chỉ là không nghĩ tới, một thế này Hoàng Các đăng tràng, càng như thế nhanh chóng. Chẳng lẽ? Tiêu Hồng Y đột nhiên nhớ tới chút gì, đột nhiên nhìn về phía nút ở góc tường Mạnh Lãng. Quả nhiên, thời khắc này Mạnh Lãng tay thuận giữ một màu vàng nóng báo tin ngọc giản, đang theo bên trong đánh vào một đạo lại một đạo linh thức. Rõ ràng chính là người này thông báo hoàng triều. Người này đầu tiên là họa thủy đông dẫn, muốn cho Tiêu Hồng Y làm giang thần hành động cho cái bằng giao, phía sau lại lặng lẽ báo tin hoàng triều, quả thực không thể nhịn, tự tìm cái chết. Tiêu Hồng Y gầm thét, trên mình hoàng hỏa hướng Mạnh Lãng dung manh lao tới. Mạnh Lãng là thần thông cảnh, tại phát giác được nguy cơ phía sau liền muốn trước tiên chạy trốn, lại phát hiện động không được, toàn bộ thân thể như bị giam cầm, không chỉ không thể nhúc nhích mảy may, thậm chí không cách nào nhấc lên tu vi hộ thân. Hắn đoán được cái gì, vội vã nhìn về phía Cửu Diễn lao tổ. Quả nhiên, giờ này khắc này, Cửu Diễn lao tổ đang dùng loại ánh mắt nhìn người chết, nhìn thẳng hắn. A. Rất nhanh, Mạnh Lãng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đốt cháy thành tro. Cùng một thời gian, kim quang tự Cửu Tiêu chiếu nghiêng xuống, cửa hàng phía dưới màu vàng đại đạo. Bốn chiếc màu vàng xe kéo, từ giao long kéo xe, thuận đường mà đi, trô đến một chỗ kim quang lóa mắt, như có đạo âm làm bạn. Cuối cùng, xe kéo treo ở vùng trời Thanh Vân thành, mỗi một chiếc thượng thừa ngồi hai tên lão giả áo vàng, tổng cộng 8 tên. Trong đó một tên lão giả tự xe kéo mà xuống, lăng không mà độ. Trong tay xuất hiện một trường kim bảng, cất cao giọng nói: "Thần võ thánh Quảng Thiên Phong nữ đế chiêu." Nửa năm phía sau, đang trong quá trình mở ra vực tông môn đại bỉ. Từ hôm nay lên, cho đến tông môn đại bỉ phía trước, trong lúc này, trung vực tông môn, thế lực không được lẫn nhau công phạt, tìm việc. Thần thông cảnh trở lên tu sĩ, không được xuất thế. Người vi phạm, ngũ diệt. Diệt tông, diệt môn, diệt tộc, diệt thân, diệt hồn. Mặt khác, bởi vì Thất Diệu kiếm các, Phật Đạt tự trở chính đạo tông môn, hắn môn hạ thiên kiêu đều bị giết, làm bảo đảm tông môn đại bỉ công bằng, đặc chuẩn biểu thị thượng vực thế lực. Phái thiên kiêu tới trung vực tham gia đại bỉ. Thanh âm lão giả tuy nhỏ, lại như cái âm thanh thẳng tới đám tu sĩ náo hải. Chiêu hoàn thành, vô số tu sĩ không người hô to: "Nữ đế thánh minh!" Thất Diệu kiếm tổ, Phật Đà lao tổ càng là trực tiếp liền quỳ. Không có cách nào, hai người thực tế quá kích động. Tông môn đại bỉ đã so tông môn thực lực, lại so môn hạ thiên kiêu. Lần này Thất Diệu kiếm các, Phật Đà tự chờ thiên kiêu, đại bộ phận chết tại trong huyền băng bí cảnh, bọn hắn vốn còn vì tông môn đại bỉ lo lắng. Ai ngờ, hiện nay nữ đế càng nhìn đến bọn hắn khó xử, cho phép thượng vực thế lực can thiệp. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên một lần đầu, còn sợ cái giám a? Người nào không biết, trung vực nhất lưu trong tông môn, chỉ có phía sau Cửu Diễn tông chỉ có Cửu Diễn lao tổ một người, mà những tông môn khác đều cùng thượng vực thực lực liên quan không nhỏ. Còn có, tông môn đại bị phía trước, thần thông cảnh trở lên tu sĩ không cho phép xuất thế. Chuyện này ý nghĩa là, sau đó Cửu Diễn lao tổ, Tiêu Hồng Y, Trần Thăng ba người đều phải đóng cửa không ra. Giang thần mất đi ba người này che chở, sau này tình cảnh nhất định là bước đi liên tục khó khăn. Những việc này, riêng là ngẫm lại liền để người trở nên kích động. So sánh Thất Diệu kiếm tổ, Phật Đà lao tổ hưng phấn, Cửu Diễn lao tổ thì sắc mặt vô cùng khó nhìn. Không thể đi ra ngoài. Vậy hắn còn thế nào để cho người khác nhìn cửu thế hồi tưởng? Thế nào để cho người khác cảm nhận được nỗi thống khổ của mình? Trọng điểm đúng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lần này đế chỉ, rõ ràng là tại nhằm vào Cửu Diễn Ma Tông. Có lẽ, xác nhận nữ đế cũng không ngờ tới. Cửu Diễn lao tổ lại sẽ như cái này bao che gian thần. Cửu Diễn Ma Tông vì Giang Thần, càng là trực tiếp biến thành ma tông, làm đến toàn bộ trung vực gà bay chó chạy. Nguyên cớ, cái này nữ đế mới sẽ hạ xuống như vậy ý chỉ a. Mà ngay tại Cửu Diễn lão tổ lo nghĩ ở giữa, tám tên lão giả áo vàng đột nhiên xuất hiện tại trong phủ thành chủ. Bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía đã thành đen xám Mạnh Lãng, tập thể nhíu mày lại, sau đó tầm mắt vừa nhìn về phía còn lại mọi người. Gặp qua hoàng sứ, Thất Diệu kiếm tổ cùng Phật Đà lão tổ hai người, vội vã chắp tay biểu đạt thiện ý. Cái này tới tám tên lão giả, mặc dù thực lực cũng không mạnh bằng bọn họ, nhưng thân phận địa vị lại không thể giống nhau mà nói. Hừ. Cửu Diễn lão tổ cùng Tiêu Hồng Y Liễu cũng là quay đầu hừ lạnh, khiến tám tên lão giả lần nữa nhíu mày. Nếu là người khác, vô lễ như thế bọn hắn tất sẽ không khinh suất tha thứ, nhưng Cửu Diễn lão tổ từng là hoàng triều người đem, lại cùng hiện nay nữ đế có một tầng quan hệ thời trò, cũng không thể cản bẫy. Nghĩ tới đây, một lão giả lên trước, hướng Cửu Diễn lão tổ chắp tay, gặp qua tướng quân. Ta đã không hoàng triều người đem, làm không được tướng quân gọi. Cửu Diễn lão tổ ngữ khí không mặn không nhạt. Không sao, cái này thứ nhất, loại trừ ban bố đế chỉ bên ngoài, nữ đế còn khiến chúng ta, hướng tướng quân truyền đạt một câu. Trên mặt lão giả nụ cười vẫn như cũ. Ồ, cái gì? Cửu Diễn lão tổ nhíu mày. Mời tướng quân tự giải quyết cho tốt. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 293, Giang Thần, lão đầu, ngươi quý danh. Giang Thần rời đi Huyền Băng Bí cảnh thời gian, hoàng các người đã rời đi. Thông qua truyền tống trận, hắn vừa mới đến Thanh Vân thành, liền bị giật nảy mình. Chiếu vào tầm mắt hắn chính là một đám đại lão. Thất Diệu kiếm các kiếm tổ, Phật Đạt tự lão tổ, Quỷ Huyên quỷ chủ tông a. Nhìn thấy ba người này nháy mắt, Giang Thần biểu thị có chút sợ. Hắn không cần nghĩ đến biết, ba người này đối chính mình cũng là không có hảo ý. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại bình tĩnh xuống. Bởi vì hắn lại thấy được cười híp mắt Cửu Diễn lão tổ, cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm Tiêu Hồng Ý cùng Trần Thăng. Giang Thần phi thường rõ ràng, lấy Cửu Diễn lão tổ thực lực, trọn vẹn có thể bao che hắn an toàn rời đi. Gặp Thất Diệu kiếm tổ cùng Phật Đà lão tổ hai người, đều căm tức nhìn chính mình, Giang Thần không chút nghĩ ngợi nói: "Ngươi nhìn cái gì?" Hai tên lão tổ lập tức khẽ miệng giật một cái, có muốn đánh người xúc động. Đánh giá một chút Thất Diệu kiếm tổ, Giang Thần lại hỏi: "Lão đầu, mặt ngươi thế nào sưng lên?" "Ta đánh." Cửu Diễn lão tổ cấp trả lời. Thất Diệu kiếm tổ lại là khẽ miệng giật một cái. "Lão tổ như bức." Giang Thần dựng thẳng lên ngón cái mẫu tán dương. "Ha ha, đó là..." Cửu Diễn lão tổ vướt râu cười to, hắn thực tế quá yếu, ta cũng còn không dùng lực, hắn liền khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Hai câu này lọt vào tai, Thất Diệu kiếm tổ suýt nữa bạo tẩu. Có thể muốn chút mặt ư? Hắn lúc nào khóc ròng ròng, lại lúc nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ư? Trong lòng Thất Diệu kiếm tổ khó chịu, muốn mở miệng phản bác, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng. "Thế nào? Ngươi có ý kiến hoặc là khư phục?" Cửu Diễn lão tổ híp mắt nói. Thất Diệu kiếm tổ liền sợ. Bây giờ bốn phía tất cả đều là mới từ trong bí cảnh đi ra tu sĩ, như lại bị Cửu Diễn lão tổ đánh một trận, mặt mo liền thật mất hết. Tuy nói hiện nay nữ đế đã ban bố đế lệnh, từ hôm nay đưa đến tông môn đại bị mở ra phía trước, mỗi tông thế lực không được gây hấn gây chuyện, nhưng Cửu Diễn lão tổ là người điên, hắn cũng không dám cùng người điên giảng đạo lý. Đối với hắn như vậy tức thời, Cửu Diễn lão tổ biểu thị phi thường hài lòng. Cười nhạt vài tiếng phía sau, Cửu Diễn lão tổ cố tình hướng Giang Thần hỏi: "Ngươi thật đem trong bí cảnh chính đạo tiên tiêu toàn bộ giết?" "Lão tổ, cái này cũng không thể nói mò." Giang Thần nghiêm chỉnh thần tình, chân thành nói: "Ta cũng liền giết Phật Đà tự một đám Phật tử, Thất Diệu kiếm các năm tên kiếm tử, còn có mấy tên những tông môn khác tiên tiêu, cũng không có toàn bộ giết. Cái này cùng toàn bộ giết có khác biệt ư?" Nghe vậy, Thất Diệu kiếm tổ cùng Phật Đà lão tổ đều ở trong lòng gào thét. Hai người nguyên cơ tới đây, liền là nghĩ đến, vạn nhất đúng như thành chủ Mạnh Lãng nói, Giang Thần chém giết một đám chính đạo tiên tiêu một chuyện, có không ít lượng nước đây. Nhưng kết quả, quả thật như vậy. Nếu không Cửu Diễn lão tổ tại trận, như vậy lớn thù hận phía dưới, hai người không đem Giang Thần cho tươi sống xé không thể. Hừ. Phật Đà lão tổ trực tiếp phất tay áo rời đi. Bây giờ Phật Đà tự Phật tử đều vẫn lạc, hắn tiếp tục ở chỗ này ở lại, loại trừ chuốc phiền tội chịu bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Thất Diệu kiếm tổ thì lưu lại xuống. Tốt xấu còn có một tên kiếm tử may mắn còn sống sót, hắn nhất định cần đích thân đem người này mang về, để tránh Giang Thần lại hạ độc thủ. Giang Thần cùng Cửu Diễn lão tổ không thèm để ý hắn, tự mình trò chuyện. Cửu Diễn lão tổ dùng truyền âm phương thức, đem hoàng cắt tới cùng nữ đế chỉ nội dung, cả kẽ cáo chi. Sau khi nghe xong, Giang Thần khẽ nhíu mày. Hắn ngờ tới tông môn lại bị thời gian sẽ sớm, lại không ngờ tới lần này nữ đế lại đích thân hạ tràng, ý đồ dùng thần thông cảnh trở lên tu sĩ, không được xuất thế mệnh lệnh, tới chèn ép hắn. Càng không ngờ tới, lần này trung vực tông môn đại bị, cái kia nữ đế lại cho phép thượng vực thế lực trắng trợn dính vào. Loại này sự tình, vô luận là nguyên tắc vẫn là cựu thế luân hồi, đều không xuất hiện qua. Tới tự thượng vực trợ giúp, cũng không phải là không hạn chế. Không chỉ danh ngạch có hạn, lại thượng vực thế lực, nhiều nhất có thể phái ra một tên thiên tiêu tham gia trung vực tông môn đại bị, mà ngươi, bị coi là giang gia thiên tiêu. Cửu Diễn lão tổ lần nữa truyền ngôn. Những chuyện này cũng không ghi chép ở nữ đế chiếu lệnh, mà là tám tên hoàng sứ đọc. Giang Thần lần nữa nhíu mày. Hắn biết rõ, trung vực nhất lưu tông môn cùng thượng vực đều có liên quan, chỉ duy nhất Cửu Diễn tông ngoại lệ. Hắn mới vừa rồi còn tại suy nghĩ, có phải hay không để Giang gia dính vào trung vực tông môn đại bị, ai ngờ đường này lại trực tiếp bị cái kia nữ đế cho phá hỏng. Trong lúc nhất thời, Giang Thần cũng không biết cái kia nữ đế trong hồ lô đến tột cùng bán đến thuốc gì. Theo lý mà nói, hoàng triều có lẽ hy vọng Cửu Diễn tông tấn cấp làm thượng vực tông môn mới đúng. Cuối cùng thượng vực mới là hoàng triều trong thế lực, Cửu Diễn tông đi thượng vực, Giang Thần tự nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đi, như Giang gia này muốn mục đích bảo vệ hắn, mới sẽ khó mà thực hiện. Chẳng lẽ là một thế này ta trưởng thành quá nhanh, lại bị truyền làm nhân tộc thánh thể một chuyện, đưa tới hoàng triều lo lắng. Giang Thần âm thầm suy tư, càng nghĩ, hắn lại càng thấy đến như vậy. Thượng vực tu hành tài nguyên, xa không trung vực có thể so. Bây giờ hoàng triều cùng Giang gia còn chưa triệt để vạch mặt, theo góc độ của hoàng triều tới nói, chính xác sẽ hy vọng hắn vĩnh viễn vây ở linh khí cùng tài nguyên đều khuyết thiếu trung vực. Đã như vậy, cái kia thượng vực hắn còn không trở về không thể. Tất cả có thể cùng hoàng triều đối nghịch sự tình, hắn đều sẽ bon chen. Mà tất cả những thứ này tiền đề là yêu cầu đầy đủ đủ thực lực, như vậy mới có thể mang theo Cựu Diễn Tông tại tông môn đại bị bên trong, chỗ hết tài năng, trở về thượng vực. Nói trắng ra, liền là càng nhiều lần soát hệ thống ban thưởng. Nghĩ đến cái này, Giang Thần nhìn về phía mặt lạnh Thất Diệu kiếm tổ, cười giả dối. Đi tới bên cạnh Thất Diệu kiếm tổ, Giang Thần hỏi, "Lão đầu, ngươi quý danh?" Thất Diệu kiếm tổ trừng mắt, không để ý hắn. "Thân là Thất Diệu kiếm các lão tổ, ngươi có lẽ kiếm đạo thiên phú cực mạnh a?" Giang Thần lại hỏi. Thất Diệu kiếm tổ mắt lao nhắm lại. Hắn như thế nào thân phận? Làm sao có khả năng cùng một cái diện mạo ghê tởm, tiếng xấu rõ ràng tiểu bối đối thoại? Cút. Hắn trực tiếp quát lớn. Nghe vậy, Giang Thần cũng không nóng giận, mà là nhìn về phía Cửu Diễn lão tổ nói, "Lão tổ, hắn để ngươi lăn." Thất Diệu kiếm tổ một mặt mở bức. Cửu Diễn lão tổ ngược lại rất phối hợp, trực tiếp lên trước, tại vung trong tay ngọc quan hướng Thất Diệu kiếm tổ đập tới đồng thời, hung thần ác sát nói: "An ta một quan tài." Ngọc quan cấp tốc mà tới, Thất Diệu kiếm tổ như gặp đại địch. Hắn vận lên tu vi muốn tránh né, lại đột nhiên biến đến ánh mắt hoảng hốt, như lại đưa thân vào túc sắt trong chiến trường, bên tai nổi trống từng trận, tiếng giết rung trời. Thất Diệu lão tổ nháy mắt minh bạch. Đây là Cửu Diễn lão tổ tại lấy vực ảnh hưởng chính mình, vội vã ổn định tâm thần. Hiệu quả rất không tệ. Chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền khôi phục thư thái. Nhưng ầm, ngọc quan lại chuẩn xác không sai đập vào trên mặt của hắn. Nếu không hắn điều động toàn bộ linh khí chống lại, một kích này đủ để cho hắn bay ra mấy trượng xa. Nhưng cho dù như vậy, gương mặt của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến càng sưng vù. Nữ đế chiêu lệnh trước, ngươi dám gây hấn gây chuyện, là muốn bị ngũ diệt ư? Thất Diệu kiếm tổ thất thố, nhìn hằm hằm Cửu Diễn lão tổ. Đế lệnh là tông môn ở giữa không được gây hấn gây chuyện, ta cùng ngươi là tư hoán, không ở trong đám này. Cửu Diễn lão tổ thốt ra. Thất Diệu kiếm tổ á khẩu không trả lời được. Mà đúng lúc này, Giang Thần lại tiến đến hắn bên cạnh, hỏi, nghe ngươi không chỉ kiếm đạo rất mạnh, thiên phú tu hành cũng là vạn người không được một. Phải thì như thế nào? Trầm ngâm sơ qua, Thất Diệu kiếm tổ trả lời. Vậy ngươi sẽ cổ kiếm đạo ư? Giang Thần lại hỏi. Thất Diệu kiếm tổ nghẹn lời. Cổ kiếm đạo? Hắn như biết, như thế nào lại bị Cửu Diễn lão tổ ức hiếp thành dạng này? Không thể nào, không thể nào. Giang Thần giả bộ kinh ngạc, ngươi thân là Thất Diệu kiếm các lão tổ, lại sẽ không cổ kiếm đạo. Tốt rác rưởi a. Rác rưởi? Thất Diệu kiếm tổ nổi giận. Hắn luyện kiếm mấy trăm năm, 30 tuổi xuất đầu liền đã là kiếm đạo tông sư, lại có người nói hắn rác rưởi. Quả thực không thể nhịn. Ta sẽ cổ kiếm nói. Giang Thần lại nói. Thất Diệu kiếm tổ không phản bác được. Vẫn là hai thức. Trong đó có một thức vẫn là ta tự tạo. Hành động phù hợp phản phái thiết lập, ký chủ tu vi tăng lên tới thượng tứ cảnh đệ nhất cảnh, sơ quy. Chương 294, tấn cấp thượng tứ cảnh, lôi kiếp phủ xuống. Liên như vậy thành thượng tứ cảnh. Giang Thần có chút ngộng. Thật sự là hắn là muốn thừa dịp Cửu Diễn lão tổ nâng đỡ, theo Thất Diệu kiếm tổ trên mình soát một thoáng hệ thống ban thưởng. Lại không nghĩ rằng, lần này ban thưởng đúng là để hắn trực tiếp tấn thăng làm thượng tứ cảnh tu sĩ. Cái này không khỏi cũng quá qua loa. Cần biết, nguyên đan tu sĩ đột phá tối cao tứ cảnh đều sẽ tìm một cái vô cùng địa phương an tĩnh bế quan, chậm chạp dẫn dắt thể nội nguyên đan chuyển đổi thành nguyên thần. Nhưng giờ phút này hắn chính giữa thân ở, bốn phía tràn đầy tu sĩ truyền tống trận bên cạnh. Tuyệt đối không phải đột phá tốt nhất địa điểm. Hắn trọn vẹn không làm tốt chuẩn bị. Bất đắc dĩ, hệ thống văn tự rơi xuống ngay mắt, linh khí bốn phía đã biến đến bắt đầu cuồng bạo, không ngừng hướng trong cơ thể của hắn hướng. Đang sắp đột phá, Giang Thần không thể làm gì khác hơn là tại chỗ quanh chân, bắt đầu dẫn dắt linh khí tiến vào nguyên đan. Thấy thế, đây là muốn đột phá tối cao tứ cảnh. Cửu Diễn lão tổ kinh hãi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thất Diệu kiếm tổ một mặt kinh hãi, hắn trọn vẹn không hiểu rõ. Phía trước một giây, Giang Thần còn khí tức ổn định, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Làm sao lại là hận hắn hai câu, liền muốn đột phá, mà lại là vượt qua lệch trời đột phá. Quan trọng hơn chính là, bằng chứng ấy tuổi thượng tứ cảnh tu sĩ, dù cho là tại thượng vực, cũng vô cùng hiếm thấy. Đây chính là nhân tộc thánh thể ư? Thất Diệu kiếm tổ trong mắt lánh quang bốn phía. Lý trí của hắn nói với chính mình, Giang Thần trôi triển lộ thiên phú, thực tế quá yêu nghiệt, người này không thể ở lâu. Nhưng liếc mắt đang lạnh lùng nhìn chính mình Cửu Diễn lão tổ đám người, ngươi dám động, liền chết. Cửu Diễn lão tổ không chút nào khách khí. Tâu Nga là càng xem Giang Thần càng thuận mắt, đồng dạng tỏ thái độ, tướng công nhà ta đang sắp đột phá, thiếp thân tự nhiên hộ pháp, không biết xấu hổ nữ quỷ. Tiêu Hồng Y lập tức khiêu khích, ngươi gặp qua muốn mặt quỷ. Tâu Nga không chút nào giận, hỏi vật lại. Tiêu Hồng Y không có trả lời, chỉ là lắc đầu chế nhạo. Ha ha, không hổ là thiếu chủ, loại này thiên phú, cùng gia chủ lúc tuổi còn trẻ có thể liều một trận. Trần Thăng thì tùy tiện cười to. Từ lúc Huyền Băng bí cảnh sau khi xuất hiện, Nam Cung Cửu Hề liền bị Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ đưa đến một bên, chặt chẽ bảo vệ. Lúc này thấy Giang Thần muốn đột phá, Nam Cung Cửu Hề đã vui vẻ vừa lo lo. Nàng vui vẻ là, không hổ là nàng chú ý nam nhân, quả nhiên không giống bình thường. Mà sâu lo thì là, Giang Thần thực lực, tu vi đều viễn siêu nàng, cứ thế mãi, nàng thậm chí không có đứng ở bên cạnh Giang Thần tư cách. Lần này ta muốn hồi tông bế quan. Nàng dù gì nói, nghe vậy, Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ đều biểu thị cực kỳ vui mừng. Hai người cũng đối Giang Thần Thiên Phú lau mắt mà nhìn, nhưng so với Giang Thần, càng quan tâm là chính mình tông môn thiên tiêu. Mặc dù như vậy, nhưng hai người như cũ hướng Thất Diệu Kiếm Tổ ném đi cảnh giới ánh mắt. Ai? Thất Diệu Kiếm Tổ thở dài. Hắn phi thường vững tin, lúc này như lập thủ, chết tuyệt đối sẽ là chính mình. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách thiên đạo bất công. Lại để ma đạo ra cái, lại có như vậy thiên tư yêu nghiệt. Thu tầm mắt lại, Thất Diệu Kiếm Tổ quay người rời xa. Khiến Cửu Diễn lao tổ đám người đều thở dài nhẹ nhõm. Nếu như không thất yếu, mọi người cũng không muốn cùng Thất Diệu Kiếm Tổ một trận chiến, cũng không phải là e ngại, mà là lo lắng này lại ảnh hưởng đến Giang Thần đột phá. Gặp bốn phía còn có không ít tu sĩ, Cửu Diễn lao tổ lập tức vận khí tu vi nói, đệ tử Cửu Diễn tông đột phá, người rảnh rỗi tránh lui. Âm thanh quần quật mà đi, nghe đều thân hình run lên. Chỉ là nháy mắt thời gian, nguyên bản người người nhốn nháo truyền tống trận mở miệng, liền chỉ còn dư lại Giang Thần đám người. Vượt qua lệch trời đột phá, yêu cầu tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, chúng ta cách xa một chút. Cửu Diễn lao tổ hướng người khác nói. Những người còn lại gật gật đầu, vô cùng ăn ý rời xa trăm bước. Mà lúc này giờ phút này, Giang Thần hoàn toàn chính xác ở vào đột phá thời kỳ mấu chốt. Hệ thống mặc dù có thể trực tiếp nâng cao tu vi của hắn, lại không cách nào đem hắn nguyên đan trực tiếp hóa thành nguyên thần. Tin tốt lành là, Giang Thần cựu thế luân hồi, mấy lần đột phá tối cao tứ cảnh. Mặc dù lần này chuẩn bị không đủ, nhưng bằng để hướng kinh nghiệm, như cũ tại quen thuộc điều khiển linh khí. Vô biên linh khí ở dưới sự khống chế của hắn, hội tụ ở tử phủ, như mênh mông biển lớn, không ngừng trùng kích cái kia treo lơ lửng giữa trời nguyên đan. Hết thảy cũng rất thuận lợi, bất ngờ lại xuất hiện tại nguyên đan thăng hoa, sắp biến thành nguyên thần thời khắc đó. Giang Thần đột nhiên cảm nhận được một loại áp chế, thuộc về cái này lão thiên áp chế. Lần này áp chế rất kỳ quái, tuy nặng như thiên quân, đủ để cho linh khí đình trệ, nhưng lại thoải mái một cánh cửa, cho phép hắn theo cánh cửa này đột phá. Giang Thần mơ hồ cảm thấy, cái này lão thiên không hảo tâm như vậy, nhưng lúc này đang sắp đột phá, hắn không có lựa chọn khác, đành phải dẫn dắt linh khí, gõ cửa mà vào, càng thêm dùng sức cọ rửa, tẩm bổ thể nội nguyên đan. Đương nhiên, chỉ nghe tạch một tiếng, trong cơ thể hắn nguyên đan xuất hiện một vết nứt, theo sau như vỏ trứng không ngừng chóc từng mảng, lộ ra như lúc dạng cùng Giang Thần nhất trí, nhưng nhìn lên càng thêm còn nhỏ hư ảo thân ảnh. Cái này liền là nguyên thần. Xong rồi, Giang Thần đại hỉ, nhưng lại tại bình tức tĩnh khí, dự định củng cố tu vi của mình thời gian. Ầm ầm, trên trời lôi âm cuồn cuộn, nháy mắt mây đen áp đỉnh. Oeng, một đạo màu tím kinh lôi từ không trung đánh xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Giang Thần đỉnh đầu. Phát giác được nguy cơ, Giang Thần đột nhiên mở mắt. Hắn phản ứng đầu tiên là cái này lão thiên lại nghi áp chế hắn, nguyên cớ đặc biệt hàng thiên phạt. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đồng ý. Cái này màu tím tiêu sấm mặc dù nhìn lên uy lực phi phàm, nhưng lại mang theo một cỗ nồng đậm sinh cơ, tựa như lôi kiếp. Giang Thần ngạc nhiên. Xuyên qua phía trước, hắn nhìn qua rất nhiều huyền huyễn, tu tiên, tự nhiên biết lôi kiếp tồn tại. Nhưng hắn rõ ràng nhớ đến, cái thế giới này tu sĩ, đột phá thời gian là không cần độ kiếp đó a. Thế nào đến hắn cái này, liền cần độ kiếp. Ngắn ngủi hoang mang phía sau, Giang Thần lại rất nhanh giật mình. Còn lại tu sĩ nguyên cớ không cần độ kiếp, là bởi vì là thuận thiên tu đi. Tiêu Hồng Y đám người, mặc dù điên dại, mặc dù còn tại nơi tiên, nhưng bản thân tu vi tạm thời không có đạt tới cái này lao thiên hạn chế, bởi vậy như cũ tại thuận thiên tu đi phạm vi. Mà hắn khác biệt, hắn là thượng thiên khâm định đại phản phái. Tại tu vi bên trên đã là nhiều phiên đột phá thượng thiên áp chế, là chân chính lịch thiên tu đi. Lịch thiên loại việc này tự nhiên yêu cầu trả giá thật lớn, mà lôi kiếp này sợ liền là lao thiên trừng phạt. Thuận lợi vượt qua, tu vi lên cao. Trái lại, thần hồn câu diệt, độ kiếp loại việc này Giang Thần không kinh nghiệm. Mặc dù xuyên qua phía trước đọc qua không ít, nhưng trong đó độ kiếp phương thức cũng không giống nhau. Có lấy thân kháng lôi, mượn cái này rèn luyện thân thể, có lấy pháp bảo kháng lôi, coi trọng vượt qua là đủ. Hắn lúc này căn bản không biết rõ đến tột cùng loại nào mới là chính xác mở ra phương thức. Bất đắc dĩ, Giang Thần đành phải nhìn về phía xa xa Thất Diệu Kiếm Tổ. Thất Diệu Kiếm Tổ sững sờ, mơ hồ có dự cảm không tốt. Quả nhiên, mang theo thấu trời kinh lôi, Giang Thần lại hướng phương hướng của hắn chạy tới. Ngươi muốn làm gì? Thất Diệu Kiếm Tổ sợ không được. Ngươi trước giúp ta gánh một thoáng lôi kiếp, ta tổng kết một thoáng kinh nghiệm. Giang Thần hô to. Mọi người nha, ta kháng lôi, ngươi tổng kết kinh nghiệm. Nghe một chút, ngươi nói hay không? Không có chút nào do dự, Thất Diệu Kiếm Tổ quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn mới chạy ra mấy bước, một ngọc quan xuất hiện ở trước mắt. Hắn còn chưa kịp phòng ngự, liền bị ngọc quan ngân lệnh ở trên mặt, thân thể bay ra mấy trượng xa, chuẩn xác rơi vào lôi kiếp vòng. Cùng một thời gian, oeng, thử lôi rơi xuống đất. Không biết trùng hợp vẫn là cái gì, lại trực tiếp bổ vào Thất Diệu Kiếm Tổ trên đầu. Ân, nhìn tới lôi kiếp này, sẽ tự động lựa chọn lôi kiếp trong vòng người mạnh nhất bổ. Giang Thần gật gật đầu, bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Chương 295, lao đầu, ngươi chết thật thế thảm. Thất Diệu Kiếm Tổ lấy nhục thân kháng lôi, tuy không trở ngại, nhưng đầu tóc, quần áo cháy đen, lại khói đen bốc lên. Giang Thần quan sát, phát hiện hắn nhục thân cũng không có đặc thù biến hóa, liền tổng kết, ân, lôi kiếp cũng không thể rèn luyện thân thể, hẳn là cái muốn biện pháp vượt qua lôi kiếp là đủ. Sắc mặt Thất Diệu Kiếm Tổ càng thêm đen. Ầm ầm, lôi âm càng thêm điếc tai, trên trời lôi vân vô cùng tốc độ nhanh, hướng toàn bộ thanh vân thành lan tràn. Thấy thế, chúng ta chạy mau. Lôi kiếp này uy lực mạnh lên, chúng ta ứng nhanh trong rời. Cửu Diễn lao tổ hét to. Lời vừa nói ra, vô luận là Tiêu Hồng Y đám người, vẫn là đứng ngoài quan sát tu sĩ, phàm nhân, đều theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tựa như phát điên hướng thanh vân thành bên ngoài hướng. Chỉ là vài khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản chen vai thích cánh thanh vân thành, liền chỉ còn giữ lại Giang Thần cùng Thất Diệu Kiếm Tổ hai người. Bảy Diệu Kiếm Tổ cũng muốn chạy, nhưng hắn mỗi lần vừa mới muốn rời khỏi lôi kiếp phạm vi vòng, liền sẽ bị quỷ dị xuất hiện ngọc quan tròn đệm trở về. Hắn cái kia tức giận a, thân là Thất Diệu Kiếm các lão tổ, hắn luyện kiếm mấy trăm năm, sống mấy trăm năm, còn chưa từng như cái này bất tức qua. Thật đáng giận lại có thể thế nào? Bây giờ muốn không thừa dịp chịu thiên lôi, chỉ có hai cái biện pháp. Xông ra lôi kiếp vòng, hoặc là để Giang Thần cách mình xa một chút. Phía trước một con đường đã bị Cửu Diễn lao tổ phá hỏng. Sau đó một con đường, Giang Thần nếu là nguyện ý, liền sẽ không đem hắn kéo vào lôi kiếp vòng. Hắn ngược lại có thể tới cứng rắn, trực tiếp đem Giang Thần cho trục xuất. Nhưng thời khắc này Giang Thần ở vào lôi kiếp trung tâm, nếu như hắn động thủ, đồng dạng yêu cầu ngạnh kháng lôi kiếp. Trừ đó ra, hắn còn muốn cân nhắc như động thủ, Cửu Diễn lao tổ có thể hay không ngồi nhìn vấn đề. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, Thất Diệu kiếm tổ đến ra một cái kết luận. Lôi kiếp này, sợ là không trốn mất. Nghiệp chướng a. Trong lòng Thất Diệu lao tổ bi thiết, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng mấy trăm tuổi người, lại bị người khác lấy ra ngạnh kháng thiên lôi. Thành công của người, có lẽ là gặp hắn chậm chạp không có rời đi dấu hiệu, một đạo ấp ủ thật lâu tử lôi xuất hiện lần nữa. Oeng. Tử lôi hóa long, tự vân tiêu mà ra, dương nhanh múa vút gầm thét, trực tiếp đánh xuống. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Thất Diệu kiếm tổ. Phát giác được so sánh bên trên một đạo kinh lôi mà nói, đạo sấm sét này vô luận là uy lực, vẫn là thanh thế đều mạnh hơn không ít. Thất Diệu lao tổ lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Hắn thay đổi bản thân linh khí, hóa chỉ làm kiếm, chém ra mấy đạo kinh thiên kiếm khí, làm chống lại. Oeng. Kiếm khí cùng tử long tiếp xúc, phát ra tiếng vang trầm trầm. Cả hai tại trên bầu trời giằng co vài khắc đồng hồ. Sau đó lại nghe vang một tiếng, chỉ thấy một đạo khắc kinh lôi theo vân tiêu nghiêng phía dưới, hai sấm dung hợp thành một sấm, uy lực nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp, nháy mắt liền đem kiếm khí đánh tan. Tiếp đó, bổ vào Thất Diệu kiếm tổ trên đầu. Thời khắc khẩn cấp, Thất Diệu kiếm tổ vận dụng tất cả tu vi, lấy bốn phía linh khí hóa thành hộ thuẫn, mới miễn cưỡng chống lại một kích này. Tuy không sinh mệnh nguy cơ, nhưng ý nguyên phốc một tiếng, phun ra một cái lao huyết. Tình cảnh này vừa mắt, Giang Thần không ngừng gật đầu, lôi kiếp cường độ cùng tu sĩ thực lực thành tỷ lệ, xác nhận Lao Thiên phát giác được Thất Diệu kiếm tổ muốn giúp ta chống lại lôi kiếp, bởi vậy tăng cường lôi kiếp uy lực. Thất Diệu kiếm tổ một mặt nghi vấn. Hắn giúp Giang Thần chống lại lôi kiếp, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn là bị buộc tốt ta. Oeng, oeng, oeng. Đột nhiên, ba đạo kinh lôi đồng thời nghiêng bên dưới. Mục tiêu đồng dạng, nhắm thẳng vào Thất Diệu kiếm tổ. Thất Diệu kiếm tổ ở trong lòng không ngừng chửi mẹ, sau đó gọi ra bảy chuôi màu sắc khác nhau, đều lập loè huyễn mục kiếm quang cổ kiếm, kết thành tầng bảy kiếm trận, làm chống lại. Thất sát tinh kiếm. Giang Thần con ngươi hơi co lại. Cùng hắn nhất lưu tông môn khác biệt, Thất Diệu kiếm các tổng cộng có hai cái tuyệt phẩm linh khí. Thứ nhất làm Thất Diệu cổ kiếm, thứ hai làm liền làm cái này bảy chuôi sát kiếm. Cụ thể mà nói, cái này bảy chuôi sát kiếm chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng tại thất kiếm đều xuất hiện dưới tình huống, gọi chung thất sát tinh kiếm, uy lực của nó đủ để sánh ngang tuyệt phẩm linh kiếm. Có thể đem Thất Diệu kiếm tổ bức vận dụng như vậy át chủ bài, đủ thấy lôi kiếp uy lực buộc phát tăng cường. Rất nhanh, ba đạo lôi kiếp cùng tầng bảy kiếm trận phát sinh va chạm. Lôi đỉnh như mâu, kiếm trận như thuẫn. Cả hai giao qua, linh khí gió lốc lớn nổi lên bốn phía, dư ba quét sạch bốn phía, trôi đến phòng ốc vỡ nát, mặt đất rạn nứt. Thiên lôi uy lực không thể khinh thường. Giang có sau vài khắc, ba đạo kinh lôi lần nữa hội tụ thành rồng, lấy cực kỳ uy thế cường đại, đụng chạm lấy tầng bảy kiếm trận. Một cái hô hấp ở giữa, đệ nhất trọng kiếm trận nghiền nát. Cái thứ hai hít thở ở giữa, thứ hai đệ tam trọng kiếm trận nghiền nát. Cái thứ ba hít thở ở giữa, trận pháp nghiền nát âm thanh bên tai không dứt, lôi long dữ tợn gào thét, nháy mắt lại phá vỡ thứ tư, thứ năm, đệ lục trọng kiếm trận. Cuối cùng, vì kế tục không đủ, lôi long tán loạn tại đệ thất trọng kiếm trận phía trước. Hô, Thất Diệu kiếm tổ thở dài nhẹ nhõm. Giang Thần cũng là hắn méo một cái mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm phòng trường, nếu là mình đối mặt uy lực như thế lôi kiếp, cho dù át chủ bài ra hết, sợ cũng khó có thể chống cự. Nắm lấy người khác kháng lôi, ta xem kịch ý nghĩ. Giang Thần lập tức động viên nói, lao đầu, ngươi cho thêm chút sức à? Thất Diệu kiếm tổ sắc mặt lập tức so an phân còn khó nhìn. Ầm ầm, lôi âm tái hiện, so sánh với trước đây càng thêm nặng nề. Vân tiêu ở giữa kinh lôi liên tiếp hiện, lít nha lít nhít, giống như mạng nện che lấp toàn bộ bầu trời. Đợi đã lâu, kinh lôi từ đầu đến cuối không có nghiêng phía dưới, lôi vân cũng không có tán đi ý tứ. Giờ phút này, Thất Diệu kiếm tổ không suy nghĩ phản ứng Giang Thần, mà là nhìn thương khung, trên mặt mo tràn đầy nghiêm trọng. Hắn không biết rõ lôi kiếp này muốn kéo dài bao lâu, lại đoán được tiếp xuống lôi kiếp mới là màn kịch quan trọng. Bây giờ kinh lôi không phía dưới, chẳng qua là đang nổi lên, ấp ủ mạnh hơn một kích. Chuyện này là sao? Thất Diệu kiếm tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tới cái này Thanh Vân Thành là tới tiếp tông môn thiên tiêu. Ai biết, Thất Diệu kiếm các chúng thiên tiêu toàn bộ chết bởi trong tay Giang Thần. Hắn lưu lại tới là muốn bảo trụ một tên sau cùng thiên tiêu. Ai lại biết, chính hắn lại dẫn đến bản thân khó đảm bảo. Giờ này khắc này, hắn hối hận. Sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không tới cái này Hàn Cảnh Thành, càng sẽ không lưu tại nơi này, bị Giang Thần lấy ra làm chống lại lôi kiếp công cụ người. Giang Thần, ngươi quả thật là cái tai họa. Thất Diệu kiếm tổ giận âm thanh hô to. Cảm ơn khích lệ. Giang Thần thoải mái mỉm cười. Thất Diệu kiếm tổ lần nữa im lặng. Mà vào thời khắc này, oeng, 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 ba đạo kinh lôi như rồng, theo vân tiêu ở giữa thoát ra. Ba rồng hợp nhất, hắn thân dài đến mấy chục trượng, cái kia đầu rồng cực lớn, như một cái hồng hoang cự thú, ngay tại trên bầu trời bao quát toàn bộ thế giới, để người nhìn mà phát khiếp. Khổng lồ lôi long thân hình ngoằn ngoèo, đã cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ bầu trời. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn. Cự long trong mắt đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đáp xuống. Tình hình như thế vừa mắt, Thất Diệu kiếm tổ chật vật nuốt nước miếng một cái. Xa xa vây xem Cửu Diễn lao tổ đám người, cũng sợ hai thán phục cái này thiên uy mạnh, không phải sức người có thể địch. Lao đầu, ngươi chết thật thế thảm. Giang Thần thì đấm ngực dậm chân, một mặt bi thống nói. Đánh rắm, lao tử còn không chết đây. Thất Diệu kiếm tổ chửi ầm lên. Nói trước một tiếng, không phải ngươi chết liền nghe không tới. Giang Thần đương nhiên nói. Thất Diệu kiếm tổ không phản bắt được. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 296, tu vi lại vào, kiếm tổ tự bế. Thất Diệu kiếm tổ không có suy nghĩ phản ứng Giang Thần, mà là nhìn xem cái kia ngoằn ngoèo mà phía dưới lôi long, trán rỉ ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn phi thường vững tin, như ngạnh kháng một cái này, chắc chắn sẽ sinh tử đạo tiêu. Muốn sống sót, nhất định phải có chỗ không tiếp. Liếc mắt, cái kia như cũng lơ lửng giữa không trung bảy trôi sắc kiếm, Thất Diệu kiếm tổ trong mắt tràn đầy dãy rủa. Xem lần này lôi kiếp uy lực, cho dù lần nữa thi triển tầng 7 kiếm trận, cũng khó có thể chống cự. Chỉ có cắn răng một cái, bảy diệu thao túng bảy trôi sắc kiếm, hướng cái kia phủ phục mà đến lôi long đâm tới. Như hắn suy nghĩ, sắc kiếm tuy mạnh, nhưng như cũng không đủ lấy xuyên qua lôi long. Bạo! Thất Diệu kiếm tổ miệng phun chân luôn. Âm thanh rơi xuống mấy mắt. Bảy trôi sắc kiếm rực rỡ phát lóa mắt kiếm quang, sau đó chỉ nghe phanh, phanh vài tiếng, tập thể tự bạo. Có thể so tuyệt phẩm linh khí tự bạo uy lực, lập tức tại không trung nổ ra một đóa mây hình ấm. Hung hậu, cuồng bạo khí tức tan ra bốn phía, như sóng biển quét sạch toàn bộ Thanh Vân thành. Thấy thế, Cửu Diễn lao tổ đám người, vội vã lại rời xa vài dặm. Giang Thần thế nào gọi ra cổ đỉnh, trốn trong đó. Chờ hết thảy lắng lại, hắn theo bên trong chiếc đỉnh cổ đi ra thời gian, phát hiện toàn bộ Thanh Vân thành đã biến thành phế tích. Nếu không trong thành tu sĩ, phàm nhân sớm rời đi, tất lại là một tràng núi thây biển máu. Mà cái kia tử lôi chỗ ngưng tụ thành to lớn long thân, cũng khó có thể chống lại uy lực như thế, vùng vây hai lần phía sau, liền tán loạn ở giữa thiên địa. Cùng một thời gian, thương khung mây đen tu lại, lôi âm biến mất, toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục như thường. Ân, tổng cộng cửu lôi, lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Đây cũng là cái không tệ kinh nghiệm. Giang Thần lần nữa tổng kết. Nói xong, một cỗ bàng bạc linh lực tự trong cơ thể hắn mà ra, hướng bốn phía bung ra. Giang Thần mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lăng không mà độ, cuối cùng sừng sững tại không trung. Giờ này khắc này, hắn thành một tên chân chính thượng tứ cảnh tu sĩ. Vừa ý cười một tiếng phía sau, hắn hướng Thất Diệu lao tổ ném đi một mai giá rẻ đan dược, chân tâm thật ý nói câu: "Lao đầu, khổ cực." Phốc, che lấy lồng ngực của mình, Thất Diệu lao tổ thân hình đông đưa, lần nữa phun ra một cái lao huyết. Bảy chuôi sát kiếm tự bạo, hoàn toàn chính xác để hắn trốn qua một kiếp. Nhưng bảy chuôi sát kiếm đều cùng máu tươi của hắn khóa lại, đem tự bạo chắc chắn sẽ tác động đến bản thân. Như vậy lại thêm Giang Thần những lời này, hắn suýt nữa liền hai mắt tối đen, trực tiếp ngã quỵ. Cùng một thời gian, ký chủ hành động phù hợp phản phái thiết lập, tu vi tăng lên tới sơ quy trung kỳ. Vành, lại là một cỗ bàng bạc linh lực, theo Giang Thần thể nội bung ra. Phát giác được Giang Thần tu vi lần nữa đột phá, Thất Diệu kiếm tổ khó có thể tin. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, có người tu sĩ nào có thể tại tấn cấp thượng tứ cảnh đồng thời, lại đột phá một cái tiểu cảnh giới đây. Quả thực khoa trương. Người này, nhất định không thể lưu. Thất Diệu kiếm tổ trong mắt lánh quang lập lòe. Giang Thần có như vậy thiên tư, lại thêm đem hắn xem như công cụ người, để hắn bất đắc dĩ tự bạo bảy trôi sát kiếm. Thu này không báo, chắc chắn ý niệm không thông suốt. Cả đời tu vi khó mà tiến thêm. Mà ngay tại Thất Diệu kiếm tổ chuẩn bị không thèm đếm xỉa, dự định liều lĩnh, đem Giang Thần chém giết thời gian. Ha ha. Giang Thần, ngươi không hổ là tông ta thiên tiêu. Cửu Diễn lao tổ xuất hiện tại bên cạnh. Nhìn tới không bao lâu nữa, tướng công tu vi liền sẽ vượt qua ta, tiếp đó thật đem ta trấn áp đây. Tô Nga chứa đựng vũ mị mỉm cười, khẽ rời đi liên bộ mà tới. Tiêu Hồng Y cùng Trần Thăng hai người thì trước tiên đi tới bên cạnh Giang Thần, một mặt cảnh giới. Liên Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ, khí tức trên thân cũng không ngừng tăng cao. Ai? Thất Diệu kiếm tổ lắc đầu, buông tha. Phát giác được sát ý của hắn, Cửu Diễn lao tổ thì truyền lệnh Giang Thần, cần ta động thủ, liều lĩnh đem cái này kiếm các lão tổ làm thịt ư? Không cần. Suy nghĩ một chút, Giang Thần lắc đầu cự tuyệt. Hiện tại hoàng triều dán mắt cực kỳ, lại cố ý nhằm vào Cửu Diễn Tông. Đúng như cái này làm, chắc chắn sẽ nên đón thiên đại tai họa. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, không phải thần thông cảnh trở lên tu sĩ, không thể xuất thế ư? Trước lưu hắn một mạng, chờ lần sau gặp mặt, nói không chắc ta đã đầy đủ có thể chém giết thực lực của hắn. Giang Thần mười phần tự tin nói, hiện nay nữ đế cho là, dựa vào đạo này chiếu lệnh, có thể để hắn mất đi người hộ đạo, từ đó bước đi liên tục khó khăn. Không biết, băng vào hệ thống, Giang Thần hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới thần thông cảnh trở xuống vô địch tình huống. Đến thời gian, Thất Diệu kiếm tổ những cái này chính đạo đại lão cũng chỉ có thể nhìn xem hắn khắp nơi nhảy nhót, lại vô kế khả thi. Ha ha. Nhớ tới cái này, Giang Thần trực tiếp cười ra tiếng. Mà sau khi nghe, Thất Diệu kiếm tổ song quyền nắm chặt, thân thể không cầm được run rẩy. Hắn thân là Thất Diệu kiếm các lao tổ, giờ phút này lại có một tiểu bối ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Thu này, hắn lại nhớ kỹ. Mà ngay tại Thất Diệu kiếm tổ dự định phất tay áo rời đi thời gian, Giang Thần, hôm nay sau đó, ta liền sẽ trở về Cửu Diễn Tông, vật này cho ngươi. Cửu Diễn lao tổ đột nhiên đưa lên một vật phẩm. Vật này phẩm vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, bởi vì chính là Thất Diệu cổ kiếm, nguyên Thất Diệu kiếm các chấn tông tuyệt phẩm linh khí. Mắt thấy chính mình vật phẩm lại bị Cửu Diễn lao tổ lấy ra đưa người, lại là một tên tiểu bối. Phúc. Thất Diệu kiếm tổ lần nữa thổ huyết, hắn biết chính mình cướp không trở lại, đành phải nhanh chóng phất tay áo bay lên mà đi. Cái gì Thất Diệu cổ kiếm, cái gì tông môn thiên tiêu, hắn tất cả đều mặc kệ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, để tránh thật bị tức chết. Giang Thần thì nhìn trước mắt Thất Diệu cổ kiếm, mở mịt trước mắt, hắn trọn vẹn không hiểu vì sao Thất Diệu cổ kiếm chạy đến chính mình lao tổ trên tay. Hơn nữa, chính mình lao tổ không khỏi cũng quá hào phóng đi. Như vậy giá trị cổ kiếm, lại nói đưa liền đưa. Giang Thần không biết là, sớm tại Cửu Diễn lao tổ điên dại thời khắc đó, liền đem có chủ mã đều áp tại trên người hắn. Chỉ là cổ kiếm thôi, dù sao cũng là giành được. Nếu có thể trợ giúp Giang Thần, Cửu Diễn lão tổ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Còn nữa, mặc dù lấy Giang Thần tu vi hiện tại, như cũng không cách nào triệt để phát huy ra tuyệt phẩm linh khí toàn bộ uy lực, nhưng tại thần thông cảnh trở lên tu sĩ không ra dưới tình huống, cái này cổ kiếm cũng có thể xem như một loại bảo mệnh phù. Lo lắng Cửu Diễn lão tổ đổi ý, sau khi lấy lại tinh thần, Giang Thần liền vội vàng đem cổ kiếm thu hồi. Không cần thi phí. Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ thấy thế, không khỏi tắt lưới, thầm than. Điên dại người hành động, quả nhiên xem không hiểu. Tuyệt phẩm linh khí cũng lấy ra đưa người. Việc nơi này đã xong, chúng ta liền cáo tử. Vạn Đạo lão tổ chắp tay, mang theo Nam Cung Cửu Hề chuẩn bị đi. Liếc mắt Giang Thần, trong lòng Nam Cung Cửu Hề không bỏ. Nhưng nhớ tới lấy chính mình thực lực hôm nay, cũng không giúp được Giang Thần quá nhiều, nàng cũng chỉ đến si quên Giang Thần, nói một tiếng bảo trọng. Ngươi cũng là, gặp được khó xử đã tới tìm ta. Giang Thần trả lời. Nam Cung Cửu Hề gật gật đầu. Mà ngay tại nàng di chuyển bước chân, cẩn thận mỗi bước đi, theo chính mình lão tổ rời đi thời gian. Hãy khoan. Cửu Diễn lão tổ đột nhiên ngăn lại. Nam Cung Cửu Hề ngừng chân, mở mịt trước mắt. Ta có một vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tu vi của ngươi, tâm cảnh. Ngươi có thể nghĩ nhìn qua. Cửu Diễn lão tổ hỏi thăm. Thật. Nam Cung Cửu Hề đại hỉ. Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ nghe vậy, cũng làm mừng tít mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới, trên đời lại có như vậy thần vật. Càng không có nghĩ tới. Cửu Diễn lão tổ lại nguyện cùng Vạn Đạo Ma Tông chia sẻ. Liếc mắt Giang Thần, lại liếc nhìn Nam Cung Cửu Hề, hai tên lão tổ cười đến không ngậm miệng được, đồng thời vớt râu. Cửu Diễn Ma Tông cùng ta Vạn Đạo Ma Tông, quả thật là người một nhà. Đúng, người một nhà. Cửu Diễn lão tổ đồng dạng cười nói. Chương 297, tự vào quỷ tháp, ai trấn áp ai. Cửu Diễn lão tổ mang theo Nam Cung Cửu Hề rời đi. Vạn Đạo Ma Tông hai tên lão tổ muốn cùng theo, lại bị Cửu Diễn lão tổ từ chối thẳng thắn. Hai tên lão tổ ngẫm lại cũng đúng. Như vậy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tâm cảnh thân vật, há có thể tùy tiện gặp người. Tuy nói mọi người đều là người một nhà, nhưng vẫn là muốn có chút ít bí mật của mình tích. Cái này ân, ta Vạn Đạo Ma Tông nhớ kỹ. Nhìn xem Cửu Diễn lão tổ cùng Nam Cung Cửu Hề bóng lưng rời đi, Vạn Đạo lão tổ nhẹ giọng liễu giễu. Đều là người một nhà, ghi ở trong lòng liền tốt. Vạn Đạo hai tổ thì thổ thức. Một bên khác, bởi vì Giang Thần dự định mau chóng tiến về Đan Cổ Tháp, bởi vậy liền quyết định cùng Tiêu Hồng Y đám người cáo biệt. Tiêu Hồng Y cùng Trần Thăng đều là thần thông cảnh, hai người tại nữ đế khiến trong hạn chế, tự nhiên không thể lại bồi tiếp hắn đi dạo xung quanh. Thiếu chủ, vậy ta liền tạm phản Giang gia. Trần Thăng có chút bất đắc dĩ nói. Ân, hoàng triều đã có hành động, ngươi để phụ thân làm việc cẩn thận chút. Giang Thần gật gật đầu. Cái kia, ta liền trở về Cửu Diễn Tông. Tiêu Hồng Y mỹ mâu chán nản nói. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Giang Thần vỗ lấy ngực bảo đảm. Ai? Tiêu Hồng Y đành phải thở dài một tiếng. Nữ đế chiếu lệnh, nếu không lo lắng liên lụy Giang Thần, liên lụy Giang gia cùng Cửu Diễn Tông, nàng là vô luận như thế nào cũng không nguyện cách Giang Thần mà đi. Cũng may Giang Thần hiện tại đã là thượng tứ cảnh tu sĩ, lại có không ít át chủ bài, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì thể nội hàn độc còn cần thời gian thanh trừ, vì Khương Liên Nguyệt này cũng dự định hồi tông. Liên tục căn dặn Giang Thần muốn cẩn thận phía sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Thanh Linh cùng Tiểu Bạch cùng ta cùng rời đi tông môn, nhưng cũng không đến chỗ này, cũng không biết đi nơi nào." Thanh Linh cùng Xuân Hổ cũng chạy ra ngoài. Giang Thần sững sờ. Thanh Linh có đại khí vận tại thân, lại phục dụng một mai ngộ đạo quả, bây giờ thiên phú tu luyện không giới ta. Tiểu Bạch càng là tại đoạn thời gian trước đã tấn cấp thành yêu vương, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Khương Liên Nguyệt trấn an nói. Lời ấy, để Giang Thần lắc đầu. Hắn lo lắng chính là Thanh Linh cùng Xuân Hổ ư? Không phải. Hắn chân chính lo lắng là gặp được cái này một nữ một hổ người, có thể hay không đều cho chôn sống. Nguyên cơ giống như cái này lo lắng, cũng không phải là Giang Thần biến đến trách trời thương người, mà là hiện tại người điên càng ngày càng nhiều, người bình thường là chết một cái ít một cái a. Giang Thần âm thầm quyết định, nhất định cần dùng hết nhanh chóng độ, tìm được cái này một nữ một hổ. Hắn sẽ không trở ngại cái này một nữ một hổ chôn sống người, nhưng ít ra trước hết để cho hắn soát một chút hệ thống ban thưởng. Còn có, tại tới trước trên đường, ta nghe nói ngũ sư đệ tại Đan Cổ Tháp phụ cận xuất hiện. Khương Liên Nguyệt lại nói. Một khôi. Giang Thần lại là sức sở. Từ lần trước ở sau Phật Đà Tự, một khôi liền chẳng biết đi đâu. Hắn còn tưởng rằng, một khôi tại thức tỉnh võ đế ký ức phía sau, đi đến thế giới khác đây. Như vậy vấn đề tới. Một khôi tại Đan Cổ Tháp lắc lư cái gì? Chẳng lẽ? Giang Thần đột nhiên có chút dự cảm không ổn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, điên dại người đối thiên mệnh chi tử đều vô cùng chán ghét, cái kia một khôi không phải là đi tìm Lâm Phong phiền phải à? Lâm Phong tại Huyền Băng bí cảnh, bị một đám điên dại tu sĩ truy sát, tiêu hao không ít ngày mệnh khí vận. Thật vất vả thoát hiểm phía sau, lại bị Giang Thần liên tiếp ngược mấy ngày. Như trở về Đan Cổ Tháp thời gian, lại gặp được một khôi hoặc là Thanh Linh. Thiên mệnh chi tử này, thật thê thảm. Giang Thần lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm. Nói xong những cái này, Tiêu Hồng Ý đám người lần lượt rời đi. Giờ phút này Thanh Vân Thành đã biến thành phế tích, không có cái gì có thể cung cấp dừng chân địa điểm, vì Giang Thần này mang theo chương hổ, đồng dạng chuẩn bị rời đi. Tướng công muốn đi đâu? Tô Nga chống đỡ hồng dù, cười tủm tỉm ngăn cản đường đi. Ai là tướng công của ngươi? Ngươi nhưng không muốn mù gọi. Giang Thần liếc mắt, ngươi còn không tránh ra, ta nhưng muốn gọi người a. Hắn muốn người kêu, tự nhiên là Cửu Diễn lão tổ. Giờ phút này Cửu Diễn lão tổ mặc dù mang Nam Cung Cửu Hề rời đi, nhưng cũng không đi xa, mà là tại xa xa một tòa mặc dù tổn hại, nhưng vẫn có thể che lấp mưa gió phòng xá bên trong. Lấy Cửu Diễn lão tổ nhận biết, Giang Thần chỉ cần la lên một tiếng, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất vào ngược. Tô Nga tự nhiên biết những cái này, nhưng như cũng không có thả Giang Thần rời đi ý tứ. Tô Nga, Giang Thần hét lớn, nữ đế chiếu lệnh, thần thông cảnh trở lên tu sĩ không được xuất thế, ngươi còn không nhanh chóng trở về Quỷ Linh Hồn Nguyên. Trở về nhiều nhàm chán a. Tô Nga lắc đầu,
ta tại Quỷ Huyên đã đợi ngàn năm, lần này đã không thể đem ngươi mang về, vậy ta liền theo ngươi.
Đi theo ta.
Giang Thần sững sờ.
Ân, đi theo ngươi.
Ngươi đem Ngự Quỷ Tháp lấy ra tới, ta tạm thời tại bên trong cư trú.
Giang Thần một mặt nghi vấn.
Ngự Quỷ Tháp thế nhưng đặc biệt ngự quỷ, trấn quỷ.
Cái này Hoa Si Quỷ, làm đi theo hắn, còn muốn tự mình vào trong bị trấn áp.
Đây là có suy nghĩ nhiều không mở.
Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Giang Thần lại đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn phát giác, đó là cái hố.
Trừ phi đến thần thông cảnh, bằng không lấy tu vi của hắn, căn bản là không có cách triệt để điều khiển Ngự Quỷ Tháp, làm sao nói dùng Ngự Quỷ Tháp trấn áp Tô Nga cái này niết bàn cảnh nữ quỷ.
Đến thời gian, sợ là trấn áp không được, ngược lại bị hắn cuốn lên.
Ngươi nằm mơ.
Giang Thần quả quyết cự tuyệt.
Tốt a.
Tô Nga dứt khoát buông tha, nhưng lại chuyển đề tài, cười khanh khách nói, vốn là còn muốn vào Ngự Quỷ Tháp, hướng dẫn một thoáng Cửu Xương tu hành, đã ngươi không nguyện ý, quên đi.
Ngươi biết Cửu Xương tại Ngự Quỷ Tháp?
Giang Thần chớp mắt.
Tất nhiên, ta dùng minh hỏa giúp Cửu Xương luyện hồn, nó kèm theo một cô minh hỏa chi khí, vô luận đến đâu ta đều có thể phát giác.
Giang Thần im lặng.
Việc này, hắn còn thật quên.
Cuối cùng vô luận nguyên tắc vẫn là cựu thế luân hồi, Cửu Xương chưa bao giờ giống một thế này, đốt người luyện hồn biến thành quỷ hồ.
Trong lúc nhất thời, hắn biến đến rối rắm.
Không thể nghi ngờ,
bây giờ Cửu Xương thuộc về quỷ loại, nếu có Tô Nga hướng dẫn, lại thêm làm hắn chuẩn bị món ăn, tu vi tiến triển nhất định sẽ rất nhanh.
Nói không chắc, có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa hình.
Nhưng để Tô Nga theo bên cạnh, hắn tổng cảm thấy hai đến sợ.
Vạn nhất nữ quỷ này ngày nào sát tâm quá độ, đột nhiên theo trong Ngự Quỷ Tháp chạy đến, đem hắn trói trở về Quỷ Lĩnh Hồn Nguyên làm thế nào?
Yên tâm, ta cũng không muốn làm trái nữ đế chiếu lệnh, tông môn đại bị phía trước, ta sẽ trung thực tại trong Ngự Quỷ Tháp đợi.
Xem thấu Giang Thần ý nghĩ, Tô Nga bảo đảm nói,
cái kia tông môn đại bị phía sau đây.
Giang Thần theo bản năng truy vấn,
đến thời gian đi.
Tô Nga vũ mị cười một tiếng, liếm láp môi son nói, không phải ngươi đem ta trấn áp, liền là ta đem ngươi trấn áp.
Vô luận ta tại cái kia, đều là như vậy, ngươi trốn không hết.
Giang Thần cảm thấy, nữ quỷ này lại tại lái xe,
đồng thời có chứng cứ.
Hơi làm sau khi tự hỏi, Giang Thần làm ra quyết định.
Đã trốn không hết, vậy không bằng trực tiếp đối mặt.
Gọi ra Ngự Quỷ Tháp, hắn hừ nhẹ một tiếng, hướng Tô Nga nói, "A, ngươi sẽ phải hối hận."
Tô Nga cũng không trả lời, như cũng vũ mị cười một tiếng.
Một giây sau, nàng thân hình lưu chuyển, hóa thành một đạo nồng đậm quỷ khí, chui vào trong Ngự Quỷ Tháp.
Tiếp đó,
lại chui ra.
Tiếp đó một mặt khiêu khích nhìn xem Giang Thần.
Rõ ràng,
nàng tại dùng hành động thực tế chứng minh, cái này Ngự Quỷ Tháp, nàng tới lui tự nhiên.
Giang Thần nháy mắt tức sạm mặt lại.
Chương 298, bị tóm lấy, mới là người xấu.
Một tòa tổn hại phòng xá bên trong,
Cửu Diễn lão tổ mang theo Nam Cung Cửu Hề vào trong, Lan Vân lão tổ Phạm Thông sớm đã tại bên trong chờ đã lâu. Tại Cửu Diễn lão tổ ra hiệu xuống, Nam Cung Cửu Hề tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Sau đó,
Cửu Diễn lão tổ đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, Phạm Thông thì lấy ra một mặt bảo kính.
Một rộng khoảng mấy trượng màn ảnh xuất hiện, trong đó chiếu ra hình ảnh chính là Cửu Diễn Tông, mà cái kia đời thứ nhất ba cái chữ to màu vàng, vô cùng nổi bật.
Mới lúc bắt đầu, Nam Cung Cửu Hề một mặt mở miệng.
Nhưng theo lấy Giang Thần xuất hiện, nàng không bị khống chế thay vào trong đó, tâm tình quyết liệt lên xuống.
Gặp Giang Thần bị sư tôn, đồng môn hiểu lầm, nhận hết xem thường.
Một cỗ ma khí nồng nặc theo trong cơ thể nàng lóe ra, mang theo khó nói lên lời sắc ý.
Gặp Giang Thần mặc dù nhiều lần bị hiểu lầm, nhưng như cũng tại hướng chính giữa, như cũng tại cố gắng thay đổi người ngoài đối cái nhìn của mình thời gian.
Sắc ý rút đi, ma khí biến mất.
Trong lòng Nam Cung Cửu Hề vẹn vẹn lưu, là khó nói lên lời đau lòng.
Gặp Giang Thần bị trục xuất tông môn, Giang gia hủy diệt thời gian.
Ta muốn giết sạch các ngươi.
Nàng lần nữa biến đến cuồng loạn, sắc ý giật giảo.
Kèm theo màn ảnh bên trong hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi, loại này sát ý một mực kéo dài.
Cho đến
Giang Thần gặp phải nàng,
Nam Cung Cửu Hề rốt cuộc minh bạch,
vì sao từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu chính mình, chỉ duy nhất sẽ đối Giang Thần ưa thích không rời.
Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là lão thiên an bài.
Cái kia cái gọi là vận mệnh tương hồng, cũng bất quá là thúc đẩy hai người gặp gỡ, từ đó thôi động nội dung chuyện đạo cụ thôi.
Nàng cũng rốt cuộc minh bạch,
vì sao tự do huyền băng bí cảnh gặp được Giang Thần phía sau, Giang Thần vì sao thủy chung không chịu thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình.
Nguyên lai, Giang Thần là không muốn bị cái này lão thiên nắm mũi dẫn đi.
Nàng chính xác cùng những người khác khác biệt, thủy chung đứng ở Giang Thần bên này.
Nhưng chính là bởi vì tâm nàng tính tàn nhẫn, cho nên mới dẫn đến Giang Thần tại trung vực cả thế gian làm địch, cuối cùng bị đồng môn truy sát, bất đắc dĩ tự bạo linh kiếm trốn đi thật xa.
Nàng cho là chính mình là tại bảo vệ Giang Thần, lại không nghĩ rằng
chính là bởi vì nàng tồn tại, ngược lại tăng cường Giang Thần tiếng xấu, từng bước một đem cái sau đẩy hướng thâm nguyên.
Nhìn xem trong màn ảnh chính mình, làm chu tội, chết tại vạn dưới thân kiếm.
Nàng trong lòng ngũ vị tạp trần,
sai lầm lớn đã đúc thành, nàng chết lại có ý nghĩa gì?
Giờ khắc này, Nam Cung Cửu Hề bắt đầu hoài nghi.
Nàng hoài nghi chính mình đối Giang Thần thì ra, đến tột cùng là có hay không thực?
Là chịu cái này lão thiên ảnh hưởng, hay là thật lòng có sở thuộc?
Vân Tâm
phát giác được tâm tình của nàng biến hóa, Cửu Diễn lao tổ lần đầu mở miệng.
Vân Tâm,
Nam Cung Cửu Hề không hiểu.
Theo trong màn ảnh hồi tưởng tới nhìn, nàng tồn tại là lão thiên an bài, tình cảm của nàng là lão thiên an bài, hành vi của nàng cũng là lão thiên cố ý an bài.
Như vậy nàng liền như là một cái khôi lỗi,
một cái tự cho là đúng, nguyên vẹn vô tri khôi lỗi.
Như khôi lỗi này thật sự có tâm ư?
Màn ảnh hình ảnh như cũng nhanh chóng chuyển đổi lấy.
Mỗi một thế nội dung chuyện đều không có sai biệt, mỗi một thế phát triển mặc dù hơi có khác biệt, nhưng đều hướng đi cùng một cái kết quả.
Cho đến đời thứ 9,
Giang Thần tránh đi nàng.
Tránh đi nàng sẽ xuất hiện tất cả địa điểm, cũng tránh đi cái kia vận mệnh tơ hồng tương liên.
Một thế này,
nàng không có gặp phải Giang Thần, cũng không có làm Giang Thần mà chết.
Nàng lẽ ra cái kia vui vẻ.
Bởi vì như thế thứ nhất, nàng liền sẽ không lại vì Giang Thần mang đến cực khổ. Nhưng lòng của nàng lại tựa hồ như thiếu mất chút gì, biến đến vô cùng vắng vẻ, biến đến giống như mất đi linh hồn. Đột nhiên, Nam Cung Cửu Hề đột nhiên bừng tỉnh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Cửu Diễn lao tổ lời nói, cái này Lao Thiên cũng không vấn năng. Lao Thiên mặc dù có thể tại nàng cùng Giang Thần ở giữa làm mối, mặc dù có thể ảnh hưởng nàng đối Giang Thần hảo cảm, lại không làm được. Để nàng thật khăng khăng một mực yêu Giang Thần. Nàng ưa thích Giang Thần, bắt đầu tại gặp gỡ, cuối cùng tử vong. Không thể phủ nhận, nàng đối Giang Thần có hảo cảm, chính xác là vì cái này Lao Thiên. Nhưng tăng cường phần này hảo cảm, cho đến không thể tự kiềm chế, cũng là mỗi một thế làm bạn, mỗi một thế hiểu nhau. Tất cả những thứ này, bắt nguồn từ tâm. Chính là bởi vì có tâm tồn tại, cho nên nàng mới nguyện ý vì Giang Thần mà chết, làm Giang Thần thay đổi chính mình, cố gắng làm người tốt. Tất cả những thứ này, cũng không phải là Lao Thiên điều khiển, mà là chính nàng lựa chọn. Cũng chính là bởi vậy, mỗi một thế, nhìn tận mắt Giang Thần chết tại trên tay của Lâm Phong, nàng mới có thể cảm nhận được tim như bị dao cắt. Cửu thế rất nhanh kết thúc, trước mắt màn ảnh biến mất. Nam Cung Cửu Hề ngốc tại chỗ, to lớn trong mí mâu, nước mắt quần quật mà bên dưới. Nàng hoài niệm trước tám thế, cùng Giang Thần cùng chung thời gian. Hai người làm bạn mà đi, vô luận là lộ túc sân dã, vẫn là ký túc phàm trần, cũng có thể làm cho nàng cảm nhận được khó nói lên lời hạnh phúc. Nhưng một thế này, nàng nên làm cái gì? Một thế này, Giang Thần muốn làm cái phản phái, không còn như phía trước mấy đời cái kia, thủy chung lo liệu chính đạo. Một thế này, Giang Thần cũng không giống trước tám thế, hy vọng nàng làm người tốt. Tại như vậy điều kiện tiên quyết, nàng nên làm cái gì? Tiếp tục làm ma nữ giết người như dạng. Huyền băng bí cảnh chuyện phát sinh, đủ để chứng minh, như vậy, chỉ biết làm Giang Thần mang đến vô tận phiền toái. Cố gắng làm chân chính người tốt. Nhưng cái này lại sẽ cùng Giang Thần một thế này lập trường, đi ngược lại. Nàng không có điên, lại mờ mịt. Đồng nhiên, một thế này Giang Thần lời nói tại trong óc của nàng hiện lên. Có lẽ ngươi lớn nhất sai, liền là gặp phải ta. Không phải, không phải như thế. Nam Cung Cửu Hề nước mắt rơi như mưa, liều mạng lắc đầu, là ta liên lụy ngươi, là ta để ngươi không thể không chịu cái này Lao Thiên an bài, là ta. Nàng một mực nỉ non, âm thanh đứt quãng, lại mang theo dày đặc nước nở. Có lẽ, ta có lẽ biến mất. Nam Cung Cửu Hề ngẩng đầu, lần nữa liễu dĩu. Nghe vậy, Cửu Diễn Lao Tổ cùng Phạm Thông đều bị giật nảy mình. Phải biết, đây cũng không phải là hai người, để Nam Cung Cửu Hề xem cửu thế hồi tưởng mục đích. Hai người chỉ là cảm thấy, Nam Cung Cửu Hề có tư cách biết rõ chân tướng thôi. Ngươi có phải hay không đốc? Cửu Diễn Lao Tổ bất đắc dĩ mở miệng, làm chuyện xấu có gì ghê gớm đâu? Không bị phát hiện không phải được. Lời vừa nói ra, Phạm Thông khen lớn tinh diệu. Nam Cung Cửu Hề càng là ánh mắt sáng lên. Nàng dâu gì tại người tốt, người xấu, lại quên đi, chỉ có bị tóm lấy người mới là người xấu. Dù cho bây giờ nghe có người chửi tới, chỉ trích Giang Thần, nàng vẫn khó mà kiềm chế sát ý trong lòng. Đã không cách nào kiềm chế, vậy liền không đi kiềm chế. Chỉ cần nàng không còn làm rõ ràng như vậy, không bị phát hiện, tự nhiên là sẽ không vì Giang Thần mang đến phiền toái. Đây mới là chính xác. Nghe lão tổ một lời, Cửu Hề thể hồ quán đỉnh. Nam Cung Cửu Hề đứng dậy, hướng Cửu Diễn lao tổ cung kính thi lễ. Nàng cung Cửu Diễn lao tổ không thân chẳng quen, lại có thể lấy lao tổ gọi, cái này đủ thấy trong lòng nàng cảm kích. Việc rất nhỏ. Cửu Diễn lao tổ khoát khoát tay, biểu thị đây đều là cơ thao. Việc này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Nói không chắc, để thế nhân lĩnh hội thống khổ kế hoạch cũng sẽ không vì nữ đế chiếu lệnh mà đình chỉ. Chỉ cần không bị phát hiện là được. Nghĩ đến cái này, Cửu Diễn lao tổ đột nhiên âm hiểm cười lên. Cửu Hề, tốt ư? Mà ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến hai tên vạn đạo lao tổ tiếng gọi ầm ĩ. Có lẽ vì là gặp Nam Cung Cửu Hề vào trong quá dài, chậm chạp chưa hề đi ra, bởi vậy trong lòng hai người lo lắng. Đáng tiếc cái này tố ước bảo kính đắm chìm cảm giác quá kém, làm không điên thần thông cảnh trở lên tu sĩ, bằng không thế nào cũng muốn để cái này vạn đạo ma tông hai tên lao tổ nhìn qua không thể. Cửu Diễn lao tổ lại trong lòng tiếc hận, đem Nam Cung Cửu Hề đưa ra, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Cửu Diễn lao tổ đột nhiên ánh mắt sáng lên, lại phát hiện một người. Người này chính là mới từ trong bí cảnh đi ra, như cũng đang hoài nghi nhân sinh Túc Sơn. "Tiểu Hữu, ta có một vật, nhưng nhanh chóng tăng cường tu vi, thay đổi tâm cảnh, ngươi có thể nghĩ nhìn qua." Cửu Diễn lao tổ áp sát tới, âm cười nói. Chương 299, Túc Sơn, ngươi điên rồi. Nửa tháng sau, Thất Diệu kiếm cắt. Kiếm cắt ở vào cao vóc hiểm phong bên trên, bốn phía có 7 chuôi dùng thượng phẩm huyền thiết chế tạo khổng lồ huyền kiếm. Bảy chuôi huyền kiếm sừng sững ở giữa thiên địa, kết thành hộ tông đại trận, trong đó kiếm ý tràn ngập, cả ngày kiếm minh bên thai không dứt. Chân núi, một tay nam tử đi tại trên cổ đạo. Nam tử ánh mắt ngốc trệ, biểu tình mờ mịt, một lần tình cờ sẽ có rất nhiều lệ khí, trong mắt hắn chợt lóe lên. Hắn chính là Túc Sơn. Ngày ấy đối với Cửu Diễn lao tổ đề nghị, Túc Sơn là cự tuyệt. Cuối cùng vô luận là ai, tại đối mặt đột nhiên có cái lao đầu xuất hiện, nói muốn cho chính mình kinh ngộ, tiếp đó cười cực kỳ âm hiểm tình huống, đều sẽ bản năng cự tuyệt, lại như gặp đại địch. Chỉ là vô dụng. Túc Sơn cự tuyệt không đưa đến tí xíu dùng, Cửu Diễn lao tổ trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh cho kéo đi. Mà hắn theo trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, không chỉ phát giác bản thân không cách nào động đậy, trước mắt còn hiện lên một rộng khoảng vài trượng màn hình. Cửu thế, sơ sơ cửu thế. Nhớ tới cửu thế hồi tưởng hình ảnh, Túc Sơn trong mắt lệ khí lại nồng nặc mấy phần. Hắn liền như vậy đứng ở trên cổ đạo, nhìn hằm hằm thương thiên, trong mắt tơ máu giăng đầy. Hắn muốn gào thét, muốn chất vấn Lao Thiên, nhưng không làm được. Cửu Diễn lao tổ ở trong đầu hắn bày ra cấm luôn cấm chế, hắn không cách nào đối ngoại nói lên có quan hệ cửu thế hồi tưởng bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, đầy ngập bi phẫn, đầy ngập nộ khí, chỉ có thể hóa thành một câu: Thương Thiên, bất công a. Túc Sơn đã điên dại, lại không tự biết. Cửu thế hồi tưởng bên trong, hắn đã nhìn thấy Giang Thần cửu thế đi chính giữa, đổi lấy cũng là xem thường, hiểu lầm. Cũng nhìn thấy, Mình cùng Thất Diệu Kiếm Các chịu cái này lao thiên ảnh hưởng, tiểu thế đều cùng Giang Thần làm địch, từng bước một để nguyên bản như vậy người chính trực biến đến nản lòng phách trí, biến đến triệt để bại nát. Đồng nhiên, Túc Sơn nhớ tới Kiếm Nhị, Huyền Băng bí cảnh thời gian. Túc Sơn đối với Kiếm Nhị hành động vô cùng kinh thường, cho rằng đây là một loại giả nhân giả nghĩa chính đạo, là danh phủ kỳ thực ngụy quân tử. Nhưng hôm nay, minh bạch hết thảy phía sau, hắn mới biết được, chính mình sao lại không phải như vậy? Chỉ dựa vào truyền ôn, chỉ dựa vào hỉ ác, sơ sơ tiểu thế. Hắn mỗi một thế đều muốn Giang Thần trở thành thời gian đủ ác tính, chính đạo tai họa. Không biết, chân chính tai họa là bọn hắn những cái này tự xưng là chính đạo, lại bị cái này lao thiên lợi dụng ngu xuẩn. Trong suy nghĩ, Túc Sơn lã chã rơi lệ. Hắn chậm rãi tiến lên, cuối cùng đến Thất Diệu Kiếm Các sân môn. Tóm tắt kiếm các sân môn, như lầu các hình dáng, hắn hai bên là nhăn bóng vết tượng, trên đó có mấy đạo phát ra nồng đậm kiếm ý vết kiếm. Lầu các trên cùng, có một mạ vàng bảng hiệu, trên viết: Thất Diệu Kiếm Các. Đã từng, Túc Sơn lấy đệ tử Thất Diệu Kiếm Các làm đinh. Bởi vì Thất Diệu Kiếm Các mặc dù rất ít xuất thế, cũng là danh phủ kỳ thực chính đạo đại tông. Mỗi lần chính ma đại chiến, Thất Diệu Kiếm Các giống như cuối cùng một đạo bình chướng, một mực thủ hộ lấy trung vực chính đạo. Thất Diệu không diệt, chính đạo không hạ dạng. Túc Sơn nhẹ giọng liễu dĩu. Những lời này là hắn bái sư Thất Diệu Kiếm Các thời gian, Thất Diệu Kiếm Tổ chính miệng nói với hắn. Lúc ấy nghe nói như thế, hắn khó mà ức chế thể nội nhiệt huyết. Nhưng giờ phút này, những lời này lại lộ ra như vậy buồn cười, châm biếm. Chính đạo, thiên đạo bất công, nhân đạo ngu muội, chính đạo ở đâu? Như cái gọi là chính đạo, liền là chịu cái này lao thiên an bài, liền là thiện ác không bản, không phân trắng đen. Vậy cái này chính đạo lại cùng ma đạo có gì khác? Đã không khác, lại ở đâu ra chính ma phân chia? Ở đâu ra Thất Diệu không diệt, chính đạo không hắc dạ thuyết giáo? Hết thảy bất quá là hướng trên mặt mình tiếp vàng thôi. Ha ha. Túc Sơn đột nhiên cười to. Hắn tiếng cười tùy tiện, dáng dấp bị điên, trong mắt lệ khí đã thôn vệ toàn bộ tầm nhìn. Giờ khắc này, hắn hiểu ra, tâm cảnh đạt được tiến một bước thăng hoa. Cùng một thời gian, tràn đầy tựa như biển linh khí từ bốn phía tụ tập, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Tại linh khí cọ rửa, tầm bổ phía dưới, trong cơ thể hắn nguyên đan bắt đầu rạn nứt, cuối cùng lột sắc thành nguyên thần, thành một tên thượng tứ cảnh tu sĩ. Không có xúc động, không có hưng phấn, Túc Sơn chỉ là cười lạnh. Hắn theo linh giới bên trong gọi ra một chuôi dự phòng linh kiếm, mà chân sau nhẹ bén điểm, thân hình nhẹ nhàng bay lên, tới có khắc Thất Diệu Kiếm Các bốn chữ bảng hiệu phía trước. Hắn đầu tiên là dùng linh kiếm, tại kiếm chữ bên trên vẽ lên cái ít. Sau đó có lẽ là cảm thấy như vậy như cũng không đủ, lại bù đắp một chữ: Tiện. Thất Diệu Kiếm Các biến thành Thất Diệu Tiện Các. Kiếm đạo không phải, liền làm từ tiện. Thất Diệu không phải, liền làm bậy tiện. Ha ha, chuẩn xác. Coi là thật chuẩn xác. Túc Sơn lần nữa bật cười, tùy tiện tiếng cười vang vọng bốn phía. Nghe tiếng, kiếm các thủ các đệ tử cấp tốc mà tới. Nhìn thấy Túc Sơn hành động phía sau, thủ các đệ tử như bị sét đánh, không ngừng hô to: Đại sư huynh, cớ gì như vậy à? Trả lời bọn hắn là Túc Sơn một câu: Thiện nhân, im miệng. Thủ các đệ tử ngậm, không ngừng rủi mắt. Bọn hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Bằng không ngày bình thường đối xử mọi người hòa nhã, lo liệu chính đạo đại sư huynh, như thế nào biến đến bộ dáng như thế? Chẳng lẽ là bị người chém một tay, lại bị Giang Thần đánh bại, nguyên cớ tâm tính vặn vẹo? Đại sư huynh, bí cảnh sự tình chúng ta đã nghe nói. Ngươi bình tĩnh chút ít, không cần thiết vì Giang Thần loại này ác nhân mà loạn đạo tâm của mình. Một tên thủ các đệ tử khuyên nhủ. Lời này không thể nghi ngờ đưa đến phản hiệu quả. Tiếp theo một cái chớp mắt, Túc Sơn trong mắt lệ khí càng rõ ràng hơn, lại hướng đã từng đồng môn chém ra vài đạo kiếm khí. Thủ các đệ tử đại bộ phận là nguyên đan cảnh tu sĩ, sao có thể gánh vác thượng tứ cảnh kiếm tu một kiếm? Mà liên tại bọn hắn mất hết can đảm thời gian, một đạo thân ảnh giàn mua tự nhiên mà hiện. Người tới chỉ là ống tay áo vỗ nhẹ, liền đem Túc Sơn chém ra vài đạo kiếm khí xô tán. Còn không cho ta quy xuống. Người tới một tiếng quát lớn, âm thanh lọt vào tai. Túc Sơn đầu váng mắt hoa, thân hình đong đưa từ không trung rơi xuống, sau đó không bị khống chế hai đầu gối quỳ xuống đất. Người tới chính là Thất Diệu Kiếm Tổ. Tự do Thanh Vân Thành ném đi Thất Diệu cổ kiếm, tự bạo bảy trôi sắt kiếm, lại bị Giang Thần tức giận gần chết phía sau, Thất Diệu lao tổ liền lấy tốc độ nhanh nhất hồi tông, đóng cửa hoài nghi nhân sinh. Phát giác được Túc Sơn trở về kiếm các thời gian, Thất Diệu lao tổ là vui vẻ. Cuối cùng Túc Sơn thế nhưng Thất Diệu kiếm các có thiên phú nhất kiếm tử. Phát giác được Túc Sơn tấn cấp làm thượng tứ cảnh thời gian, Thất Diệu Kiếm Tổ càng là mừng rỡ như điên. Túc Sơn có thể tại tuổi tác như vậy tấn cấp thượng tứ cảnh, lại là kiếm tu, loại này thiên phú đều nhanh có thể bắt kịp Giang Thần. Nhưng Túc Sơn, ngươi điên rồi, phá hoại kiếm các bảng hiệu, gà nhà bôi mặt đá nhau, đây đều là phản tông tội lớn. Thất Diệu Kiếm Tổ khó có thể tin. Túc Sơn yên lặng, ngậm miệng không nói. Hắn mặc dù điên dại, lại có nhất định lý trí, biết rõ chính mình không phải Thất Diệu Kiếm Tổ đối thủ, giờ phút này phản hận cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thất Diệu lao tổ nhíu mày, lập tức lấy thần thức điều tra Túc Sơn tình trạng cơ thể. Cái này tra một cái, hắn nháy mắt vương tin. Túc Sơn khí tức lên xuống không chừng, lệ khí quân thân, chính xác đã điên dại. Ha ha. Thất Diệu Kiếm Tổ trắng bệnh cười một tiếng. Chuyên môn quả thật không thua. Quả nhiên, Giang Thần đi đến đâu, liền có người điên đến đâu. Người này là chính đạo. Không đúng, thế gian tai họa. Mà thù này, hắn song song ngắn ngắn nhớ kỹ. Giam lại a. Liếc mắt nhìn hằm hằm chính mình Túc Sơn, Thất Diệu Kiếm Tổ bất đắc dĩ phân phó. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 300, cái này không hợp lý a. Lại qua hơn tháng. Khoảng cách đan cổ tháp khoảng 3000 dặm bên ngoài, Lâm Phong chính giữa hai tay ôm ấp, chân đạp đao khí mà đi. Hắn trước tại tu sĩ khác rời đi Huyền Băng bí cảnh, nguyên bản đã sớm có thể trở về tông môn, nhưng bởi vì lo lắng gặp được người điên duyên cớ, trên đường đi đều hết sức cẩn thận, lại áp dụng đi bộ phương thức. Giờ phút này hắn thay đổi thường ngày, lựa chọn đạp tức giận ngự không, là bởi vì biết được nữ đế chiếu lệnh. Hắn cảm thấy chính mình vùng dậy thời điểm đến. Nữ đế chiếu lệnh phía dưới, thần thông cảnh trở lên tu sĩ không thể xuất thế, điều này có ý vị gì? Ý vị hắn vô địch a. Đầu tiên, hắn thực lực bản thân không yếu, cảm thấy chỉ cần không gặp được gian thần, cơ bản đều là một đường quét ngang. Thứ yếu, cùng giang thần người hộ đạo khác biệt, thiên cơ lão đầu nhưng không nhận nữ đế chiếu lệnh ảnh hưởng. Bên trên phía sau hắn, nếu là hồn lực dư thừa dưới tình huống, thực lực của hắn đủ để sánh ngang thần thông cảnh. Đây không phải vô địch là cái gì? Đây đúng là cái cơ hội, ta cảm giác, hơn tháng phía sau luyện đan đại hội, thậm chí lại hướng phía sau tông môn đại bỉ, đều là lao thiên vì ngươi chuẩn bị vùng dậy sân khấu. Thiên cơ lão đầu cũng biểu thị phi thường tán thành. Bất quá bây giờ, vẫn là mau chóng trở về đan cổ tháp, tiếp đó tìm một chút bổ sung hồn lực đan dược cho thỏa đáng. Hắn lại bổ sung. Lâm Phong gật gật đầu, cảm thấy không khuyết điểm. Lần này tiến về Huyền Băng bí cảnh, Thiên Cơ lão đầu liên tục giúp hắn bói toán, tiêu hao không ít hồn lực. Bây giờ còn sót lại hồn lực, thậm chí không đủ bên trên hắn thân. Làm lý do an toàn, chính xác có lẽ mau chóng trở về đan cổ tháp, nghĩ biện pháp làm chút ít bổ sung hồn lực đan dược. Bất quá, lần này ta cùng rất nhiều đồng môn tiến về Huyền Băng bí cảnh, cũng chỉ có một mình ta trở về. Việc này, tại tháp chủ cái kia không tiện bàn giao a. Lâm Phong phảng khó. Sợ cái gì? Thiên Cơ lão đầu khinh thường, cái kia tháp chủ nữ hoa lại không thực quyền, toàn bộ đan cổ tháp cũng đều là sư phụ ngươi nói tính toán. Ngươi không hiểu. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Lâm Phong lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói, mỗi lần ta nhìn thấy cái kia tháp chủ, liền sẽ toàn thân tóc gáy dựng lên. Trong này khẳng định có vấn đề. Cái này, Thiên Cơ lão đầu nhất thời nghẹn lời. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới a. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Phong, sợ hại mỹ nữ lại đến trình độ như vậy. Càng không có nghĩ tới. Đối với nữ nhân, đã từng Lâm Phong yêu cầu hắn liên tục nhắc nhở, cảnh giới. Nhưng hôm nay, Lâm Phong lại chính mình đều đang cảm thán độc nhất là lòng dạ đàn bà. Không gì hơn cái này cũng tốt. Lâm Phong tu luyện là tuyệt tình đao đạo, nữ nhân chính xác chỉ biết ảnh hưởng tốc độ giúp nào. Tiểu tử ngươi, trưởng thành. Thiên Cơ lão đầu thổ thức. Lâm Phong không thèm để ý hắn, lại chuẩn bị nói cái gì thời gian, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn vừa mới chỉ là lườm phía dưới một chút, càng nhìn đậm. Hố. Rất nhiều lít nha lít nhít, một đường liên miên vài dặm hố sâu. Cô. Lâm Phong chật vật nuốt nước miếng một cái, mơ hồ có dự cảm không ổn. Sâu như vậy hố, để hắn nhớ tới bị thanh linh chôn sống chẳng diện. Cẩn thận. Thiên Cơ lão đầu đột nhiên hô to. Nghe vậy, vốn là trong lòng run sợ Lâm Phong, lập tức bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà ngay tại hắn bản năng thân thể không xuống thời gian, một mao mượt mà hổ trảo trực tiếp lướt qua hắn tóc hối cua lướt qua. Mặc dù tránh thoát công kích, nhưng Lâm Phong thân thể cũng mất đi cân bằng, từ trên cao rơi xuống. Rơi xuống thời gian, hắn mới nhìn rõ ràng. Vừa mới công kích hắn, đúng là một cái thân có màu đen lôi văn, chỗ mi tâm có 6 diệp hắc hoa nở rộ đại bạch hổ. Cái này bạch hổ, Lâm Phong hết sức quen thuộc, chính là tiểu bạch. Tiểu bạch tại cái này, chẳng phải là mang ý nghĩa. Rơi xuống trên đường, Lâm Phong nhìn về phía dưới. Quả nhiên, cái kia dày đặc trong rừng cây, quả nhiên đi ra một thân lấy xanh biết váy lụa thiếu nữ. Thiếu nữ cầm trong tay linh sẻng, đứng ở một đảo song hố sâu bên cạnh. Mà cái kia hố sâu, như Lâm Phong trực tiếp rơi xuống, vừa vặn sẽ rơi vào trong đó. Lâm sư đệ, nhị sư tỷ tới tìm ngươi. Thanh Linh vung vẩy trong tay linh sẻng, nụ cười xinh đẹp đáng yêu. Lâm Phong kinh hãi không thôi. Hắn giờ phút này liền muốn hỏi một chút, cần thiết hay không? Nơi đây khoảng cách Cửu Diễn Tông có hơn vạn dặm, Thanh Linh cái tên điên này về phần chạy đến cái này tới. Hơn nữa chiếu bây giờ tình huống tới nhìn, sợ là sớm đã mai phục đã lâu. Cuối cùng là cái gì cửu, cái gì oán? Lúc này muốn những cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạ xuống trên đường, Lâm Phong đội vã gọi ra hắc đao, chém ra một đạo đao khí. Tiếp lấy đao khí đẩy ngược lực, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, mặc dù như cũ rơi xuống dưới đất, lại tránh khỏi trực tiếp rơi vào trong hố sâu. Cầm trong tay hắc đao, Lâm Phong dò xét một thoáng Thanh Linh tu vi. Thiên Nguyên hậu kỳ. Cái này sao có thể? Hắn khó có thể tin. Nữ hoa này xác nhận phục dụng cải thiện thiên phú thiên tài địa bảo, có thể coi là như vậy, tu vi cũng không nên tiến triển nhanh như vậy mới đúng. Thiên Cơ lão đầu đồng dạng không hiểu rõ. Ngắn ngủi chấn kinh phía sau, Lâm Phong lại bình tĩnh xuống. Thanh Linh tu vi mặc dù cùng hắn tương đương, nhưng hai người chiến lược tuyệt không phải một cái cấp bậc. So sánh Thanh Linh mà nói, hắn càng cần hơn cảnh giác chính là. Hững. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng rít vang lên, tiểu bạch theo trên không rơi tới bên cạnh Thanh Linh. Thanh Linh, cái này đánh lén khó dùng a. Hắn dĩ nhiên tránh khỏi. Tiểu bạch tiếc hận nói, còn không phải bởi vì ngươi, nhất định muốn đào nhiều như vậy hố, để hắn lên lòng cảnh giới. Thanh Linh thì phàn nàn, ta cũng là nghĩ đến tin được chút ít đi. Xuân hổ. Thanh Linh, ngươi lại mắng ta. Có ư? Ngươi nghe lầm. Một nữ một hổ, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Không nên mạnh bính, chạy trốn là hơn. Thiên Cơ lão đầu đưa ra đề nghị. Chạy. Lâm Phong đương nhiên muốn chạy. Dù sao chạy nhiều, hắn cũng đã quen, chỉ là nhìn xem Tiểu Bạch, nét mặt của hắn buộc phát nghiêm trọng. Hắn lo lắng, chính là cái này xuẩn hổ. Bây giờ Tiểu Bạch không chỉ đã tấn cấp thành yêu vương, thực lực có thể so lên tứ cảnh tu sĩ, lại hoàn thành lục ngục chấn ma hổ, cực kỳ nguy hiểm. Vô luận là thực lực, vẫn là tốc độ, đều ở trên hắn. Đã chạy không được, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Thiên Cơ lão đầu lại nói, tuy không đầy đủ thân trên hồn lực, nhưng chen một chút, vẫn có thể san sẻ một chút hồn lực cung cấp Lâm Phong sử dụng. Nói xong, một cỗ âm lãnh chi khí tại Lâm Phong thể nội xuất hiện, để khí tức của hắn không ngừng trèo lên, cuối cùng đủ để cùng thượng tứ cảnh tu sĩ sánh ngang. Nắm lấy ra tay trước thì chiếm được lợi thế nguyên tắc. Lâm Phong một tiếng quát lớn, công pháp, thân pháp đồng thời vận chuyển, nháy mắt liền đi tới Tiểu Bạch trước người, tiếp đó liền là chém ra một đao. Một đao kia tuy không đao khí, lại mang theo cực mạnh đao ý, uy lực cực lớn. Nhưng một thức này đao chém vừa mới vung xuống, khắc thường đột nhiên hiện. Một thân như tháp sắt, bắp thịt dị thường phát triển, như cầu long chiếm cứ tại thân Tráng Hán, đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Bạch trước mặt. Hắc đao chém ở Tráng Hán trên mình. Chỉ nghe thương một tiếng, hắc đao chấn kêu, ánh lửa chợt hiện. Lực sát thương cực lớn hắc đao, lại trực tiếp bị Tráng Hán nhục thân bắn ra. Tiếp đó, hừ. Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, tay phải bàn tay mở ra, trực tiếp hướng Lâm Phong trên gương mặt vỗ qua. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba. Thanh thủy âm thanh chàng pháo tay, xen lẫn xương vỡ âm thanh xuất hiện. Gương mặt to lớn lực trùng kích, trực tiếp để Lâm Phong bay ra mấy trượng xa, sau đó chuẩn xác không sai rơi vào hơi sâu trong hố. Nằm ở trong hố sâu, Lâm Phong một mặt một bước. Hắn liền như vậy không hiểu thấu bị xuống đất an toàn rồi. Cái này không hợp lý a. Lâm Phong muốn khóc. Chương 301, Lâm Phong, đừng nhảy a. Lâm Phong cảm thấy cực kỳ không hợp lý, nhưng Thiên Cơ lão đầu lại cảm thấy cực kỳ hợp lý. Cái kia như tháp sắt trắng hán, chính là Mộc Khôi. Mộc Khôi là võ đế chuyển thế, võ liệt hoàng thể, bây giờ tu vi đồng dạng đã tới Thiên Nguyên hậu kỳ. Võ liệt hoàng thể tu thân không tu đạo, như vậy lại phối hợp thêm võ đế ký ức, cả hai cộng lại hình thành chiến lực, đủ để cho Mộc Khôi có vượt qua lạch trời chiến lực. Loại này vượt cấp, cũng không phải là chống lại, mà là đánh tan. Phổ thông thượng tứ cảnh đệ nhất cảnh tu sĩ, ở trước mặt Mộc Khôi, cũng chỉ có bị đánh tan phần. Tại sao lại gặp được hắn? Thấy rõ Mộc Khôi khuôn mặt phía sau, Lâm Phong mất hết can đảm. Đối với Mộc Khôi, hắn là e ngại. Chủ yếu là tại Phật Đà tự thời gian, võ đế khống chế Mộc Khôi nhục thân, mặc dù kêu gào muốn giết gian thần, nhưng cuối cùng lại đem hắn cho đánh đập một phen. Giờ phút này Mộc Khôi mặc dù lý trí bình thường, nhưng chỗ biểu hiện sức chiến đấu như cũng để người hoảng sợ. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Thiên Cơ lão đầu thúc giục. Nghe vậy, Lâm Phong một cái cá chép nhảy, theo trong hố sâu vọt lên. Mộc Khôi thấy thế nhíu mày, nhanh chân đánh tới. Không dám cùng hắn mạnh bính, Lâm Phong lập tức đem có linh lực, hồn lực tụ tập ở lòng bàn chân, đồng thời đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền theo trong hố sâu nhảy ra, nháy mắt thoát ra vài dặm. Nhanh như vậy tốc độ, không chỉ để Mộc Khôi, Thanh Linh cùng Tiểu Bạch sửng sở, liền Thiên Cơ lão đầu cũng lớn hô kỳ tài. Lâm Phong tu hành thân pháp là thượng phẩm, tên là Cầm Vân Du Long thân pháp, là Thiên Cơ lão đầu đích thân truyền thụ. Theo lý mà nói, loại thân pháp này tuy mạnh, nhưng xa xa không đạt được nhanh như vậy tốc độ. Tiểu tử ngươi, nhưng vẫn đi cải thiện thân pháp, có thể đem ta hồn lực cùng thân pháp kết hợp. Khéo ư, khéo ư. Như vậy, thân pháp này tốc độ mặc dù không kịp cực phẩm thân pháp, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thiên Cơ lão đầu khen lớn. Rõ ràng là được khen thưởng, nhưng Lâm Phong lại không có chút nào vui vẻ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn có thể cải thiện thân pháp nguyên nhân, chủ yếu là chạy trối chết số lần quá nhiều. Mà mỗi một lần chạy trốn, hắn đối Cầm Vân Du Long thân pháp cảm ngộ liền càng đậm một phần. Dù cho là đầu heo, tại thường xuyên bị người theo đuổi dưới tình huống, từng bước cũng sẽ chạy đến càng mau hơn. Hống. Phía sau vang lên một trận hổ gầm, vang động trời. Lại nhanh chút ít, tại như thân pháp này phía dưới, cái kia Mộc Khôi vì chịu tu vi hạn chế, có lẽ đuổi không kịp ngươi. Nhưng cái kia đại bạch hổ là yêu vương, như cũng có thể đuổi theo kịp. Nghe tiếng, Thiên Cơ lão đầu thúc giục. Cái này đã là cực hạn a. Lâm Phong không ngừng kêu khổ. Thượng phẩm thân pháp mặc dù cải thiện, nhưng như cũng tồn tại hạn mức cao nhất. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình tu vi quá thấp. Nếu có thể trở thành thượng tứ cảnh tu sĩ, hắn liền có thể theo Thiên Cơ lão đầu cái kia, học tập các loại công pháp cực phẩm, bí tịch, lại làm sao giống bây giờ như vậy bất ức. Hững. Lại là một tiếng hổ gầm vang lên, lại càng ngày càng gần. Lâm Phong bị giật nảy mình, vội vàng nói, "Lão đầu, ngươi mau giúp ta tính toán, chạy chỗ nào mới có thể tránh qua một kiếp này?" "Tốt." Thiên Cơ lão đầu cũng nghiêm túc, lập tức dùng số lượng không nhiều hồn lực, lần nữa bắt đầu bài toán. Rất nhanh, hắn liền hưng phấn hô to, "Hướng đông." Phía đông là sinh địa, lại có đại kỳ ngộ. Còn có kỳ ngộ. Lâm Phong nháy mắt tinh thần chấn động, dồn đủ toàn lực hướng phía đông chạy. Thân pháp lần nữa cấp tốc vận chuyển, hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua dãy núi, cuối cùng đến một chỗ sườn núi. Dưới vách núi hắc vụ tràn ngập, sâu không thấy đáy, để người nhìn mà phát khiếp. Thắng gấp một cái phía sau, Lâm Phong ngừng chân tại vách đá. Hắn hướng trong vách núi thăm dò, lập tức bị trong vách núi gió tà thổi đến toàn thân run lập cập. Theo cái này rơi xuống, không thịt nát xương tan không thể. Lâm Phong vỗ lấy ngực vui mừng. "Tiểu tử ngươi không phải là muốn nhảy đi xuống a?" Thiên Cơ lão đầu khẩn trương, tuy nói ngươi có thiên mệnh hộ thân, xác suất lớn sẽ không chết, nhưng cực thiên mệnh loại việc này vẫn là không muốn làm. Ngươi làm tàng đốc. Lâm Phong trả lời lập tức. Hắn đã từng nghe nói, có không ít đại khí vận trong người tu sĩ, nhảy núi không chỉ không chết, ngược lại có thể thu được đến kỳ ngộ. Nhưng loại việc này, hắn cũng không muốn làm. Vạn nhất thật chết đây, ai sẽ không có việc gì cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Lại nói, giờ phút này cũng không phải là tuyệt lộ, hắn hoàn toàn có thể thông qua đạp tức giận ngự không, theo núi này trong vách núi bay qua. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cầm trong tay hắc đao, liền chuẩn bị chém ra một đạo đạo khí. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động. Hững. Càng thêm rõ ràng tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến. Một tiếng này hổ gầm, mang theo nồng đậm thượng cổ khí tức, không chỉ nghe người trong lòng phát run, linh khí khó mà tụ tập, liền đại địa cũng đang chấn động. Cùng một thời gian, Tiểu Bạch từ phía sau đuổi theo. Thời khắc này nó đã biến thân làm hồng hoang cự thú, cao tới hơn 10 trượng, thân hổ vằn đen răng đầy, to lớn hổ não bên cạnh, có 6 cái huyết sắc khối cầu trôi nổi, lộ ra vô cùng dữ tợn. Gặp Lâm Phong đứng ở vách đá, không lúc ních. Tiểu Bạch lập tức sững sờ. Nó hình như đoán được cái gì, lại phát ra một tiếng hổ gầm, chấn đến Lâm Phong liền đao đều khó mà cầm chắc. Sau đó, nó dồn đủ toàn lực hướng Lâm Phong phóng đi, lại bên cạnh hướng ngược đi. Lâm Phong, ngươi đừng nhảy a. Bởi vì quá lo lắng duyên cớ, Tiểu Bạch tăng nhanh tốc độ. Lo lắng sẽ đến không kịp, nó bên cạnh chạy, lại bên cạnh phát ra từng trận hổ gầm, muốn mượn tiếng hổ gầm của chính mình trấn Lâm Phong tâm thần không giữ được. Mục đích của nó đã tới. Nhiều lần hổ gầm, để Lâm Phong thể nội khí huyết đỉnh chạy mang, căn bản là không có cách thuận lợi chém ra một đạo đạo khí. Không thể làm gì phía dưới, Lâm Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Bạch hướng chính mình vào tới. Tiếp đó, không phanh lại xe, trực tiếp đem hắn đụng ra ngoài. Thân thể bay lên, vạch ra một vòng đường vòng cung phía sau, Lâm Phong rơi xuống sâu không thấy đáy trong vách núi. Hắn, một mặt nghi vấn, Tiểu Bạch cái này xuẩn hổ, luôn mồm để hắn đừng nhảy, kết quả lại đem hắn đụng xuống được. Thế gian này, còn có so đây càng ngu xuẩn hổ ư? Lâm Phong ở trong lòng chửi mẹ, muốn chạm ra một đạo đao khí tự cứu. Nhưng, hắn lại phát hiện, chịu trong vách núi âm khí ảnh hưởng, hắn căn bản là không có cách thuận lợi điều động linh khí, chỉ có thể ở dãy rùa bên trong không ngừng rơi xuống. Lâm Phong, ngươi thế nào thật nhảy à nha? Tiểu Bạch tiếng gọi ầm ĩ từ bên trên truyền đến. Lời này, suýt nữa đem Lâm Phong cho tức chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phong không cam lòng tiếng gào hét, vang vọng toàn bộ trong vách núi, lại dẫn phát từng trận tiếng vang. Ta thật không nghĩ nhảy a, ta thật không nghĩ nhảy a. Theo lấy hạ xuống độ sâu càng sâu, âm thanh từng bước biến mất, Lâm Phong thân ảnh cũng triệt để không thấy. Tiểu Bạch ngồi xổm ở vách đá, bắt đầu suy nghĩ. Nó là yêu vương, có thể ngự không mà đi. Nó đang tự hỏi, muốn hay không muốn xuống dưới đem Lâm Phong cấp cứu lên, sau đó lại đào hố đem chôn sống. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là buông tha ý nghĩ này, bởi vì vách núi này ở giữa quỷ dị, âm lãnh, nó lo lắng chính mình cũng sẽ cùng theo một lúc rơi xuống. Chốc lát thời gian phía sau, Thanh Linh cùng Mộc Khôi tới. Hai người lên trước đến vách đá, học Tiểu Bạch hướng trong vách núi thăm dò. Tiểu Bạch, Lâm Phong đây. Thanh Linh mở miệng trước mắt. Nhảy núi. Tiểu Bạch trả lời lập tức. Thật nhảy. Mộc Khôi sững sờ. Chính xác nhảy, mà lại là nhảy không chút do dự. Tiểu Bạch không ngừng chỉ hồ não. Thiên mệnh chi tử này, cũng quá không chí khí. Thanh Linh một mặt ghét bỏ. Lâm Phong hẳn là muốn đánh cược thiên mệnh. Chúng ta chính là ở đây chờ lấy, nhìn hắn có thể hay không bỏ lên. Mộc Khôi liền nói. Tốt. Thanh Linh gật gật đầu. Nói xong, nàng lại đánh giá Mộc Khôi một chút, nói, tứ sư đệ, ngươi bị điên còn thẳng triệt để à? Tam sư tỷ, nghe qua một câu, gọi người điên không tự biết ư? Chương 302, nhảy núi, nhảy cái tịch mịch. Lâm Phong cũng không rơi xuống đáy vực, mà là ngã tại trong vách núi chỗ trung tâm, một gần đủ một người đặt chân phía trước động quật. Mặc dù không chết, nhưng hắn cũng không vui, bởi vì hắn vẫn bị ngã đến ngũ tạng lục phủ rên rỉ, liên tiếp nôn ra máu, bản thân bị trọng thương, lại cũng biết lần này có thể sống được tới, sợ lại tiêu hao không ít khí vận. Ai? Thở dài một tiếng phía sau, Lâm Phong đứng dậy khoanh chân, hướng trong miệng ném vào một mai chữa thương đan dược. Cái này co lại đầu gối, liền làm mấy ngày, cho đến trong cơ thể hắn thương thế hơi có chuyển biến tốt đẹp phía sau, hắn mới hướng trước mắt động quật cất bước. Động quật con đường hẹp lại dài, một mảnh u ám, trong đó chừng trên trăm đạo cơ quan, trung điệp trồng chất để người khó lòng phòng bị xông vào trận địa, khống trận, huyễn trận chờ trận pháp. Nếu không thiên cơ lão đầu nhận biết, nhãn lực đều cực mạnh, nhiều lần Lâm Phong đều suýt nữa mắc lửa. Lâm Phong cũng không biết ở trong động quật đi lại bao lâu, chỉ biết là cho đến thân thể của hắn đã vô cùng mỏi mệt, thể nội linh lực cơ hồ khô kiệt thời gian, hắn mới xông phá trùng điệp trận pháp, cơ quan, đến động quật chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất loại trừ trơ trụi vách đá bên ngoài, chỉ có một bộ thân mang rách dưới áo xanh thi hải, khuân chân tại chỗ trung tâm. Người này sau khi chết như cũng nhục thân bất hủ, linh khí không tiêu tan, xác nhận niết bàn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hơi chút điều tra phía sau, thiên cơ lão đầu phân tích. Niết bàn cảnh hậu kỳ. Lâm Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Đây chính là trung vực trần nhà cấp bậc đại nhân vật a. Chẳng lẽ đây chính là hắn cơ duyên chỗ tồn tại? Hắn muốn lên phía trước tìm tòi thi hải, nhìn có thể hay không phát hiện một chút kỳ ngộ. Nhưng vừa mới phóng ra một bước, cẩn thận, thiên cơ lão đầu giống to. Nghe vậy, Lâm Phong vội vã rút tay về. Cùng một thời gian, cái kia thi hải hàm dưới nhưng vẫn đi mở ra, phun ra mấy mai màu đen ngân châm, lướt qua gương mặt của hắn lướt qua. Lâm Phong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề. Dọc theo con đường này, hắn gặp được quá nhiều bẫy dập trận pháp, vốn cho rằng có lẽ xong, ai biết cái này đã xong không sinh cơ di hải trên mình, lại vẫn có một đạo cơ quan. Từ từ, quỷ dị âm hưởng đến. Lâm Phong theo tiếng kêu nhìn lại, trên mình mồ hôi lạnh càng lớn. Chỉ thấy cái kia chèn vào vách đá trên ngân châm, lại rỉ ra rất nhiều sơn chất lỏng màu đen, chính giữa vô cùng tốc độ nhanh ăn mòn vách đá. Cái này rõ ràng là nhúng độc a. Còn tốt vừa mới thiên cơ lão đầu nhắc nhở kịp thời, bằng không hắn giờ phút này e rằng đã nguội. Nguy hiểm thật. Lâm Phong vô ngực, vui mừng nói, người này xác nhận khi còn sống xác nhận cẩn thận người, đến cái này có lẽ không sai biệt lắm, ngươi có thể lên phía trước một tìm cơ duyên. Thiên cơ lão đầu liền nói. Lâm Phong gật gật đầu, lần nữa lên trước. Hắn đầu tiên là liếc mắt thi hải ngón tay, không phát hiện linh giới. Lại sờ lên thi hải quần áo, cái gì cũng không có. Cuối cùng, hắn thậm chí đem thi hải ôm hướng một bên, tìm kiếm lấy phía dưới bộ đoàn, kết quả, đồng dạng cái gì cũng không có. Nguyên cớ, ta nhảy núi nhảy cái tịch mịch. Lâm Phong khó có thể tin, khiến hắn nhớ tới trong huyền băng bí cảnh đám người điên kia, không khỏi suy đoán là có người hay không nhanh chân đến trước. Nhưng cái này lại không có khả năng. Cuối cùng vô luận là bẫy dập trận pháp, vẫn là cái này di hải bên ngoài, đều không có người tìm kiếm qua dấu tích. Xác nhận dấu đi. Người này cẩn thận, xác nhận đem linh giới giấu ở người ngoài không nghĩ tới vị trí. Thiên cơ lão đầu suy đoán, không nghĩ tới vị trí. Lâm Phong nhíu mày, ôm lấy thi hải lần nữa lục lọi lên. Ngón tay, ngón chân, cổ tay, cổ chân, đều từng cái kiểm tra. Không có bất kỳ thu hoạch phía sau. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp đẩy ra thi hải miệng, cố nén một cố để người buồn nôn tanh rỉnh, đưa tay rồi đi vào. Ân, thật có đồ vật. Lâm Phong đại hỉ, sau đó từ đó lấy ra một mai linh giới. Linh giới bên trên dính lấy quỷ dị chất lỏng, tanh rỉnh xông vào mũi, hắn nhất thời nhịn không được, trực tiếp liền nôn. Cái này dịch là? Sú thiềm đặc dịch. Thiên cơ lão đầu kinh hãi. Hẹ, rất quý giá ư? Lâm Phong bên cạnh nôn bên cạnh hỏi. Cũng là không quý trọng, chỉ là dù cho là thượng tứ cảnh tu sĩ, đều sẽ bị hắn mùi thối xông nôn, khó mà nhẫn lại. Người này lo lắng sau khi chết bị người đoạt tài vật, lại trực tiếp nuốt vào cái này xú thiềm mụ dịch, quả nhiên là kẻ hung hãn a. Thiên Cơ lão đầu cảm khái. Chính xác là kẻ hung hãn. Lâm Phong biểu thị cực kỳ tán thành. Như vậy hương vị, hắn riêng là người được liền liên tiếp buồn nôn, húng chi nuốt vào. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, cái này linh giới vẫn là bị hắn trô đến. Để Thiên Cơ lão đầu dùng thần thức mở ra linh giới bên trên cấm chế phía sau, Lâm Phong bóp mũi lại, bắt đầu kiểm kê linh giới bên trong vật phẩm. Tam phẩm đan dược, hạ phẩm linh khí, trung phẩm công pháp, mấy bộ quần áo. Chỉ những thứ này, còn có một bản tự truyện thư tịch. Lâm Phong ngạc nhiên, cái này không phải một cái niết bàn cảnh thân gia, hạ tứ cảnh tu sĩ còn tạm được. Thực tế khó có thể tin phía dưới, hắn lật ra tự truyện thư tịch tìm đọc. Vội vàng nhìn qua hai lần phía sau, sắc mặt hắn càng thêm đen. Căn cứ tự truyện ghi chép, tại cái này vẫn là tu sĩ tự xưng cầu đạo nhân. Cầu đạo nhân thiên phú không tốt, lại khí vận còn có thể. Lo lắng bị người đoạt bảo, người này loại trừ thỉnh thoảng ra ngoài bên ngoài, phần lớn thời gian đều tại trong động quật này cầu lấy, mà cái này một cầu, liền là 3.2005. Cầu thanh niết bàn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tu vi như thế, tại trung vực đã có thể đi ngang, nhưng cầu đạo nhân lại muốn tiếp tục cầu. Lý do là không tin được. Bên ngoài thực tế quá nguy hiểm. Hắn muốn trực tiếp cầu thành đại đế, sau đó lại ra ngoài. Kết quả, đại đế không cầu thành, ngược lại đem chính mình cho cầu chết. Trước khi chết, cầu đạo nhân không cam lòng, lo lắng sau khi chết bị người đoạt truyền thừa. Những vật này đều là hắn cầu mấy ngàn năm, thật vất vả để dành tới, có thể nào tiện nghi người khác? Có thể ẩn trốn lên a? Lại cảm thấy vô luận dấu đâu, đều không phải cực kỳ tin được. Bởi vậy, dứt khoát một chút, hắn trực tiếp đem quý giá phẩm toàn bộ hủy. Mà tự chuyện cuối cùng, cầu đạo nhân còn nói thêm câu: qua loa, trung vực linh khí nông cạn, căn bản cầu không đến đại đế. Đây là cái gì kỳ hoa? Lâm Phong đem tự chuyện thư tịch vứt trên mặt đất, chửi ầm lên. Hắn trải qua ngàn cực độc, bản thân bị trọng thương, vốn cho rằng có thể thu được đến cơ duyên không nhỏ, kết quả lại gặp được một cái phế vật. Hắn cái kia tức giận a, chết cũng không nguyện ý tiện nghi người khác. Cái này cầu đạo nhân không chỉ cầu, còn vắt chảy ra nước. Lâm Phong tức giận muốn phất tay áo rời đi, nhưng Thiên Cơ lão đầu lại có không đồng dạng ý nghĩ, người này sinh tính cẩn thận, tinh thông cầu nói, như thế nào lưu lại một tự chuyện, từ bóc mình sinh. Ta cảm thấy. Lâm Phong truy vấn, cái này tự chuyện hẳn là càng che càng lộ. Người này tất lưu lại truyền thừa, chỉ là nghĩ thông qua loại phương thức này khảo nghiệm người tới phải chăng cùng cầu đạo hữu duyên. Thiên Cơ lão đầu chắc chắn có đạo lý. Lâm Phong giật mình, vậy ngươi cảm thấy hắn lưu lại truyền thừa giấu ở nơi nào? Nơi đây ta đã dùng thần thức tra xét, không bất luận cái gì cửa ngầm mất thất, cái kia truyền thừa tất tại cái này cầu đạo nhân thi hài lên. Thiên Cơ lão đầu kết luận, nhưng nên tìm địa phương ta đều tìm a, cũng không thể đem hắn trực tiếp xé ra a. Không, còn có một chỗ ngươi không tìm. Nơi nào? Thiên Cơ lão đầu không có trực tiếp trả lời, mà là theo Lâm Phong xưa cũ linh giới bên trong bay ra. Tại cầu đạo nhân thi hài bên cạnh lượn quanh vài vòng, Thiên Cơ lão đầu đưa tay một chỉ, theo đầu ngón tay nhìn lại. Mới bắt đầu Lâm Phong một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh liền mắt trợ to, khó có thể tin. Bởi vì Thiên Cơ lão đầu chỉ hướng chính là cái kia bài xuất vật dơ bẩn địa phương. Ý của ngươi là, ta đến? Lâm Phong khẽ miệng giật một cái. Móc. Thiên Cơ lão đầu nói tiếp, có thể trực tiếp đem hắn xé ra ư? Không được, người này cẩn thận, nếu là như vậy, chắc chắn sẽ phát động càng lớn bấy giờ. Chỉ có móc mới là chính xác. Chương 303, ngàn vạn đại đạo, cầu đạo trước. Lâm Phong thật móc. Mặc dù bên cạnh móc bên cạnh nôn, nhưng cuối cùng vẫn là móc. Tin tốt lành là, hắn thật móc ra một mai linh giới. Tin tức xấu là, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi loại này hành vi, phải chăng phù hợp hắn thiên mệnh chi tử thân phận. Cái này một hoài nghi, liền là mấy ngày. Tại Thiên Cơ lão đầu cổ vũ phía dưới, Lâm Phong cuối cùng lần nữa tỉnh lại, bắt đầu xem xét cái kia móc ra linh giới. Vừa nhìn lên, Lâm Phong cùng hỉ. Linh giới bên trong, loại trừ một mai cao giai đan dược cùng ghi chép cầu đạo bí tịch ngọc giản bên ngoài, còn có một bản cực phẩm thân pháp, cùng nhiều cực phẩm rèn dụng cụ liệu. Không dễ dàng a. Lâm Phong ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt. Thiên Cơ lão đầu cũng là một trận thổ thức. Hắn sống hơn ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp có người là lấy loại phương thức này thu được kỳ ngộ, hơn nữa người này vẫn là thiên mệnh chi tử. Nó như thế nào đây? Thẳng như bức. Ngắn ngủi thổn thức phía sau, Lâm Phong đem tầm mắt đặt ở cái kia cao giai đan dược bên trên. Đan này hắn nhận ra, chính là có thể trợ giúp thiên nguyên hậu kỳ tu sĩ đột phá tối cao tứ cảnh phá cảnh đan. Đan này phẩm cấp cao tới bát phẩm, sau khi phục dụng không có bất kỳ tai hại, liền đan cổ tháp đều không có. Cái này chính là Lâm Phong giờ phút này cần thiết. Chỉ cần có thể đột phá tối cao tứ cảnh, hắn liền có thể theo vách núi này đáy đào thoát, cho dù Thanh Linh cùng một khôi như cũ ở phía trên trông coi, hắn cũng không sợ. Ha ha. Lâm Phong cười lớn. Để Thiên Cơ lão đầu kiểm tra một chút đan dược, biết được không có bất cứ vấn đề gì phía sau, hắn liền đem đan dược đưa vào trong miệng. Chỉ là chốc lát thời gian, hắn liền cảm nhận được thể nội linh khí bốn phía bắt đầu bạo động, đây chính là dấu hiệu muốn đột phá. Lâm Phong không dám trì hoãn, lập tức quanh chân điều tức. Đảo mắt, lại là mấy ngày phía sau. Ha ha. Trong động quật vang lên Lâm Phong tiếng cười to. Tại Thiên Cơ lão đầu hướng dẫn, cùng bản thân không ngừng cố gắng xuống, hắn cuối cùng vượt qua lại trời, thành một tên thượng tứ cảnh tu sĩ. Thực lực phát sinh bay vọt về chất. Hắn âm thầm phòng trường. Hắn giờ phút này, chiến lực đã đầy đủ cùng Tiểu Bạch sánh vai. Mặc dù Tiểu Bạch là lục ngục trấn ma hổ, nhưng hắn thân mang cổ pháp, lại đao đạo đại thành, cả hai thực lực tại sàn sàn với nhau. Lão đầu, ngươi nói ta thực lực hôm nay, khả năng chính diện cùng Mộc Khôi đánh một trận. Bóp bóp nắm tay, Lâm Phong hỏi. Không thể. Thiên Cơ lão đầu lắc đầu. Mộc Khôi thực lực căn bản không thể dùng lẽ thường so sánh, mặc dù bây giờ chỉ là nguyên đan tu vi, nhưng võ liệt hoàng thể phối hợp thêm võ đế chuyển thế ký ức, trừ phi gặp được thượng tứ cảnh đệ nhị cảnh tu sĩ, bằng không đều là quét ngang. Biết được những cái này phía sau, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ, đều trách cái kia xuẩn hổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không Tiểu Bạch cướp hắn lục ngục chấn ma thể, bằng cái này thể chất, hắn tuyệt đối có thể chính diện cùng một khôi cứng rắn. Bây giờ nói những cái này đã không ý nghĩa, vẫn là nhìn một thoáng cái kia cầu đạo bí tịch a. Thiên Cơ lão đầu thúc giục. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, hướng trong ngọc giản đánh vào một đạo linh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một gầy như que tuổi, có lẽ là vì quanh năm tại động này bên trong ở lại nguyên nhân, sắc mặt vô cùng tái nhợt hư ảo bóng dáng lão giả xuất hiện. Lão giả khoanh chân tại không, vỗ nhẹ râu dê nói, tiểu tử, có thể nhịn người thường không thể nhẫn, ngươi cùng cầu đạo hữu duyên. Lời ấy, rõ ràng là tại được khen thưởng, nhưng Lâm Phong chính xác sắc mặt khó nhìn. Trước mắt của hắn, đông nhiên lại hiện ra chính mình móc linh giới thời gian tình hình, lập tức, "Hẹ, lại luôn." Hư ảo lão giả là cầu đạo nhân trước người lưu lại một chút thần thức, cũng không nói chuyện với nhau năng lực, như cũ tự mình nói lấy, "Ngàn vạn đại đạo, cầu đạo trước. Vào ta cầu nói, cần tự đoạn hồng trần, tự chém thất tình lục dục. Cầu chi đạo, có ba không. Gặp chuyện không nổi, gặp người không lời, gặp bảo không kinh. Cầu chi đạo, có ba họa. Một họa làm tiêu ngạo người tự mãn, gặp chuyện bất bình, dẫn họa hắn thân. Hai họa vì danh, danh cường nhân yếu, hai họa không ngừng, danh cường nhân mạnh, cường địch không ngừng. Ba họa làm nữ, từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, phấn hồng khô lâu loạn nhân tâm. Cầu chi đạo, có ba tránh. Thị nhân, tị sự, tị thế." Hư ảo lão giả trong mắt khép hở, truyền thụ cầu đạo. Lâm Phong rửa tai lắng nghe, lúc thì bừng tỉnh hiểu ra, lúc thì không dám khơi thông, lúc thì lại nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Mấy canh giờ phía sau, cầu đạo truyền thụ hoàn tất, hư hóa lão giả thân hình tán loạn. Lâm Phong còn tại suy tư cầu đạo tinh túy. Hắn cảm thấy, cái này cầu đạo cực kỳ thích hợp hắn, bởi vì hắn tu chính là tuyệt tình đao đạo, vốn là muốn chém thất tình lục dục. Đối với nữ nhân quan điểm, hắn cũng cùng cầu đạo không như mà hợp. Thật có chút địa phương, Lâm Phong lại cực kỳ không đồng ý. Nếu thật tránh người, thì thế, không vì tên, không vì lợi, cái kia còn tu luyện cái rớt. Cầu đạo, nói trắng ra, chẳng phải là sống cùng cầu không sai biệt làm ư? Hắn nhưng là thiên mệnh chi tử, có thể nào như vậy? Đi hắn bã, lấy hắn tinh hoa. Cái này cầu đạo chính xác thái cầu, cũng không hoàn toàn thích hợp ngươi, nhưng trong đó một ít tinh túy, lại có giá trị lấy làm gương. Thiên Cơ lão đầu lên tiếng. Ồ, cụ thể chút ít. Lâm Phong truy vấn. Ngươi là thiên mệnh chi tử, cho dù muốn tại một chỗ cầu cái mấy ngàn năm, các loại nguy cơ cũng sẽ tự mình tìm tới cửa. Cái này là thượng thiên ma luyện, căn bản cầu không được. Nhưng Thiên Cơ lão đầu dừng một chút, nói tiếp, cầu chi đạo ba không, ba hoa, quả thật có thể vì ngươi giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Lâm Phong hiểu, cái này không nói do nói là muốn hắn điệu thấp chút ít, nhưng vấn đề là từ trước đến nay cái này trung vực phía sau hắn vẫn rất điệu thấp, không là căn bản cao điệu không nổi, không như cũ vẫn là bị một nhóm người điên đuổi theo ngược. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Thiên Cơ lão đầu phân tích, cái này chứng minh ngươi còn chưa đủ điệu thấp, cũng quá tự phụ, kiêu ngạo. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lần bị giang thần cùng cái khác người điên ngược phía trước, ngươi có phải hay không đều vi phạm cầu đạo ba họa? Lâm Phong yên lặng, tỉ mỉ hồi tưởng, cũng thật là như vậy. Mới thấy Thanh Linh, Khương Liên Nguyệt, Tiêu Hồng Y trở mị nữ thời gian, hắn bị ngược là bởi vì không có tránh nữ. Bị một đám người liên ngược, hắn thì tự nhận làm là bởi vì chính mình thiên mệnh chi tử tên tuổi quá vang dội, đi đến chỗ nào đều có thể bị người nhận ra. Đây là không có tránh tên, mà bị giang thần ngược nha, thì là không có tránh tiêu ngạo. Hắn đều là dựa vào chính mình là thiên mệnh chi tử, nguyên cơ tại gặp phải giang thần thời gian, đều không có lựa chọn trước tiên lựa chọn chạy trốn, dẫn đến mỗi lần cuối cùng đều sẽ bị phiến hoài nghi nhân sinh. Ta hiểu ra. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Giờ khắc này, hắn lại vào cầu đạo. Thiên Cơ lão đầu vớt râu cười một tiếng, khen lớn, trẻ con là dễ dạy. Lâm Phong nhớ kỹ cầu đạo tinh túy, vội vã khiêm tốn hai câu. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Chính mình lại mời Giang Thần tới Đan Cổ Tháp, sắp đến sắp sửa tổ chức luyện đan đại hội bên trên, phân cao thấp. Xong. Lâm Phong lập tức mồ hôi lạnh tràn trề. Tuy nói hắn cũng không nhận làm, mình sẽ ở đan đạo bên trên bại bởi Giang Thần, nhưng không hề nghi ngờ, cử động lần này làm trái cầu đạo tinh túy, liền không tránh sự tình, cũng không tránh tên, càng có chút tung bay. Không sao. Thiên Cơ lão đầu cười nhạt một tiếng, ngươi là thiên mệnh chi tử, không có khả năng thật chọn vẹn tuân thủ cầu đạo. Có thể cầu đạo làm phụ, khi tất yếu dương ra hùng phong. Như thế nào phán đoán, lúc nào là tất yếu? Lâm Phong truy vấn. Ân, cái này. Thiên Cơ lão đầu suy nghĩ một chút, nói, chí ít phần thắng muốn đạt tới 8 thành trở lên a. 8 thành? Lâm Phong kinh hãi. Hắn hiện tại đã am hiểu sâu cầu đạo, lập tức hô to, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Theo ta thấy, ít nhất phải 9 thành. Không, 9 thành 9 mới được. Thiên Cơ lão đầu im lặng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Lâm Phong cái này thiên mệnh chi tử, dường như nơi nào xuất hiện vấn đề. Cụ thể là vấn đề gì, hắn nhất thời cũng không nói lên được. Chỉ là cảm thấy, đây thật là thiên mệnh chi tử cái kia có bộ dáng. Chương 304, Lâm Phong. Ngươi là Lâm Bảo Bảo ư? Lại điều nghiên mấy ngày cầu đạo phía sau, Lâm Phong bắt đầu học tập cầu đạo người lưu lại cực phẩm bí tịch. Bí tịch này là một môn thân pháp, tên là Nhiên Huyết Đột Bộ. Pháp này lấy bốc cháy tinh huyết để đánh đổi, có thể để tu sĩ thể hiện ra viễn siêu trước mắt cảnh giới thân pháp, có thể nói chạy trốn thần khí. Ta chính là dựa vào pháp này, mới có thể cầu mấy ngàn năm. Bí tịch khúc dạo đầu, cầu đạo người như vậy giới thiệu thân pháp này. Lâm Phong cái kia xúc động a. Đã có thân pháp này, hắn chẳng phải là chạy so với ai khác đều nhanh. Đến thời gian ai còn có thể ngược hắn. Nhưng làm hắn tỉ mỉ tìm đọc Nhiên Huyết Độn Bộ phía sau, lại lâm vào dầu dị bên trong. Pháp này tuy tốt, liền là có chút hao tổn mệnh. Bởi vì mỗi lần bốc cháy tinh huyết đều sẽ hao tổn nhất định tuổi thọ, nguyên cơ cầu đạo người cuối cùng mới vì tuổi thọ không đủ, đem chính mình cho cậu chết. Ngươi có tốt hơn cực phẩm thân pháp ư? Cuối cùng, Lâm Phong hướng Thiên Cơ lão đầu hỏi. Thiên Cơ lão đầu lắc đầu. Cực phẩm thân pháp hắn có không ít, nhưng có thể vượt qua nhiên huyết độn bộ thân pháp, chính xác không có. Tuy có cấp bậc cao hơn thân pháp, nhưng lấy Lâm Phong tu vi, bây giờ cũng học tập không được. Lão đầu, tại sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng không tác dụng? Lâm Phong có chút bất mãn. Nghe vậy, Thiên Cơ lão đầu lập tức liền không vui. Hắn trợn mắt nhìn, lập tức hỏi ngược lại, ngươi biết ta vì sao không có so cái này nhiên huyết độn bộ tốt hơn thân pháp ư? Vì sao? Lâm Phong chớp mắt. Bởi vì ta không cần vừa thấy được người bỏ chạy. Lâm Phong á khẩu không trả lời được. Hắn cảm thấy Thiên Cơ lão đầu nói rất hay có đạo lý, chính mình nhưng lại không có nói đối mặt. Không còn cùng lão đầu này đấu võ mồm ra, Lâm Phong rầu rĩ muốn hay không muốn học tập nhiên huyết độn bộ. Trong lòng một phen thiên nhân giao chiến phía sau, hắn cuối cùng quyết định. Học. Mặc dù có chút hao tổn mệnh, nhưng dù sao cũng hơn mức bỏ mạng nhỏ tốt. Bây giờ hắn thiên mệnh khí vận đã không tại đoạn bị tiêu giảm, cũng không muốn một ngày kia thật bị một đám người điên cho ngược chết. Đảo mắt, liền là hơn tháng phía sau. Lúc này khoảng cách luyện đan đại hội tổ chức đã không đủ nửa tháng thời gian. Đi qua hơn tháng không ngừng tu luyện, Lâm Phong cuối cùng thuần thục nắm giữ nhiên huyết độn bộ. Hắn theo trong động quật đi ra. Trong vách núi như cũ gió tà từng trận, sương mù nồng nặc. Lâm Phong muốn ngự không mà đi, lại phát hiện thân thể như cũ chịu gió tà ảnh hưởng, căn bản là không có cách rất tốt điều khiển linh lực. Hắn muốn chạm ra một đạo đao khí, đạp tức giận ngự không, như cũ như vậy. Lúc này, Lâm Phong mới nhớ tới một vấn đề. Đã nơi đây không cách nào thuận lợi điều động linh khí, cái kia cầu đạo người là như thế nào rời đi? Người này ở chỗ này cầu mấy ngàn năm, có thể nào không nhận cái này gió tà ảnh hưởng, thỉnh thoảng ra ngoài? Nhiên huyết độn bộ. Thiên Cơ lão đầu nhắc nhở. Lâm Phong nháy mắt giật mình. Nhiên huyết độn bộ chủ yếu dựa vào là tinh huyết, mà không linh khí. Nguyên cớ, mỗi lần cầu đạo người rời nhà, vòng ngược đều cần trước hao tổn mệnh. Khó trách hắn cầu chết. Lâm Phong khẽ miệng giật một cái. Nguyên cớ ta nói, cầu đạo tuy tốt, nhưng không muốn tham luyến, nhất là đối ngươi cái này thiên mệnh chi tử mà nói, chỉ có thể lấy hắn tinh hoa. Thiên Cơ lão đầu nhắc nhở lần nữa. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Hắn thân là thiên mệnh chi tử, mặc dù lại vào cầu đạo, nhưng tuyệt sẽ không giống cái này cầu đạo người, cầu thành tình trạng như thế. Hô, chậm chậm phun ra một cái trọc khí phía sau, Lâm Phong cắn chót lưỡi, cùng một thời gian nhiên huyết độn bộ cấp tốc vận chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác đưa thân vào trong lò lửa, bản thân tinh huyết trong thân thể tự cháy. Tinh huyết bốc cháy có thời gian hạn chế, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức chân đạp huyết khí, vô cùng tốc độ nhanh hướng phía trên bò tới. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền đã đạt tới rơi xuống trước vách núi. Cái này nhuốm máu chốt bước, quả thật tốc độ cực nhanh. Lâm Phong phi thường hài lòng. Tốc độ này, so phía trước hắn thân pháp, chỉ ít nhanh gấp mấy lần. Mà ngay tại Lâm Phong muốn trở về sườn núi thời gian, nhưng lại con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy hai người một hổ, chính là Thanh Linh, Mộc Khôi, cùng Tiểu Bạch. Hai người một hổ như cũng bị Lâm Phong tốc độ làm chấn kinh, đang dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ hắn. Lâm Phong im lặng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới a. Lúc này cách hắn rơi xuống trong vách núi đã qua hơn tháng, nhưng hai cái này người điên còn có một cái xuân hổ, lại vẫn tại nơi này chờ lấy hắn. Muốn hay không muốn kiên trì như vậy? Lâm Phong, ngươi xuống, ta bảo đảm không giết ngươi. Thanh Linh tiếng gọi ầm ĩ xuất hiện. Lâm Phong, ngươi xuống, Thanh Linh bảo đảm không chôn sống ngươi. Tiểu Bạch tiếp lấy la lên. Lâm Phong, ngươi xuống, ta bảo đảm tuyệt không đánh không chết ngươi. Một Khôi liền nói. Lâm Phong càng thêm im lặng. Hai người này một hổ thực tế phách lối, nếu không lúc này hắn vào cầu đạo, lấy phía trước tính cách, chắc chắn sẽ ỷ vào chính mình là thượng tứ cảnh tu sĩ, nhất định muốn cùng hai nàng này một hổ phân cao thấp không thể. Ngươi hiện tại cùng bọn hắn đối đầu, chỉ có 3-4 thành tỷ lệ thắng. Thiên Cơ lão đầu nhắc nhở. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không nghi ngờ. Hắn mặc dù đã là thượng tứ cảnh tu sĩ, nhưng Thiên Cơ lão đầu hồn lực không nhiều, đã không còn cách nào cung cấp trợ giúp. Như vậy dưới tình huống, đối mặt Tiểu Bạch cùng Mộc Khôi, hắn phần thắng chính xác không cao. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh. Cảm thấy như vậy hừ lạnh, như không phù hợp cầu đạo bên trong người thân phận, hắn lại âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau bất mãn thời gian, cũng không thể trực tiếp biểu lộ ra. Cầu chi đạo, cũng không thể làm loại này dễ dàng gây cho người chú ý sự tình. Thu tầm mắt lại, trong tay Lâm Phong xuất hiện hắc đao. Hắn lần nữa cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên hắc đao. Hắc đao lập tức liền như nhúng lửa, bộc phát ra lóa mắt hồng quang. Thấy thế, hai người một hổ đều mặt lộ ngưng trọng. Bởi vì nơi đây kỳ ngộ, cũng không xuất hiện tại cựu thế trong luân hồi, vì Thanh Linh này cùng một khôi hai người, cũng không biết Lâm Phong đến tuột cùng đến cái gì kỳ ngộ. Nhưng có một điểm, bọn hắn lại rất rõ ràng. Lâm Phong hiện tại là thượng tứ cảnh tu sĩ. Hắn thực lực tuyệt đối đã có bay vọt về chất. Hững. Tiểu Bạch như gặp đại địch, lập tức biến thân, trên mình lôi văn trải rộng, đem Thanh Linh bảo hộ sau lưng. Lâm Phong đối nhân xử thế cuồng vọng, chờ một hồi hắn như đánh tới, chúng ta trước đem hắn dẫn ra âm khí dày đặc trong vách núi, sau đó lại quần đấu hắn. Thanh Linh nghiêm chỉnh thần tình nói, kế này rất tốt. Một Khôi cảm thấy không khuyết điểm, nhưng tại hai người một hổ trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự định hôm nay cùng Lâm Phong đánh nhau chết sống thời gian. Chỉ nghe thương một tiếng, trong tay Lâm Phong hắc đao chấn đều, chém ra một đạo huyết sắc đao khí. Sau đó, nhiên huyết đột bộ, Lâm Phong hét lớn một tiếng, chân đạp đao khí mà đi, siêu một tiếng liền hóa thành một vòng hồng quang, hướng đan cổ tháp phương hướng mà đi. Tiểu Bạch mở miệng trước mắt, Một Khôi cũng là sững sờ, hô to cái này không phù hợp Lâm Phong tính cách. Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Thanh Linh thì hướng về Lâm Phong chạy trốn phương hướng hô to, Lâm Phong, ngươi là Lâm Bảo Bảo ư? Có bản sự, trở về cùng chúng ta một trận chiến. Nghe vậy, Lâm Phong chế nhạo, hắn nhưng là cầu đạo người, chạy không phải thao tác cơ bản, lo lắng lấy Tiểu Bạch tốc độ, sợ có thể bắt kịp hắn, hắn lần nữa cắn chốt lưỡi, tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Nháy mắt, liền không còn thân ảnh. Đáng hận. Một Khôi giận dữ, một quyền đánh nát một bên cự thạch. Thanh Linh, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch dò hỏi. Đuổi. Thanh Linh thốt ra. Đuổi. Nhưng nơi đây khoảng cách đan cổ tháp, trọn vẹn có 3000 dặm. Huống hồ, lấy tốc độ của ta cũng đuổi không kịp a. Không cần lo lắng. Lâm Phong trỗi triển lộ thân pháp, xác nhận lấy bốc cháy tinh huyết để đánh đổi, không thể lâu dùng. Ta cũng không tin, hắn có thể bốc cháy mệnh 3000 dặm. Như hắn thật như vậy, vậy ta liền đuổi giết hắn 3000 dặm. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 305, ngại gì yêu nghiệt. Đảo mắt lại là mấy ngày đi qua, đan cổ tháp bên ngoài 10 dặm. Lâm Phong chân đạp huyết sắc đao khí, như một đạo hồng quang, từ đằng xa chạy nhanh đến. Hắn muốn khóc. Hắn chạy trốn rồi 3000 dặm. Biết cái này 3000 dặm, hắn là thế nào qua ư? Như Thanh Linh chỗ liệu, nhiên huyết độn bộ chính xác không thể lâu dài sử dụng, vì Lâm Phong này mỗi chạy trốn trăm dặm liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cho là chính mình nhanh như vậy tốc độ, khẳng định để đám người điên buông tha đến. Nhưng ai ngờ, mỗi lần hắn vừa mới dừng lại nghỉ ngơi, không ra mấy canh giờ, Thanh Linh chắc chắn sẽ cưỡi Tiểu Bạch đuổi theo. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lần nữa nhiên huyết. Như vậy vòng đi vòng lại, kéo dài đến mấy chục lần. Dù cho giờ phút này sắp đến đan cổ tháp, Thanh Linh cũng không có buông tha hắn dự định. Trong lúc đó, Lâm Phong nổi giận. Hắn biết chỉ có Thanh Linh một thân một mình đuổi theo, Một Khôi mặc dù chiến lược cực mạnh, nhưng chịu tu vi có hạn, có lẽ theo không kịp tốc độ của mình. Hắn muốn trực tiếp xuất thủ, cùng Thanh Linh cùng Tiểu Bạch đại chiến 300 hiệp. Nhưng không tin được. Cân nhắc một phen địch ta chiến lực, hắn cảm thấy chính mình thủ thắng tỷ lệ chỉ có 7 thành. Như vậy tỷ lệ phía dưới, có thể nào đối mặt nguy cơ? Còn nữa, hắn vì thời gian dài nhiên huyết, giờ phút này đã là khí huyết khô kiệt, còn có thể cảm nhận được tuổi thọ trôi qua không ít. Như vậy dưới tình huống, cái này tỷ lệ thắng còn lại muốn giảm 2 thành, chỉ còn 5 thành. 5 thành chiến thắng tỷ lệ, cái này chẳng phải là tự sát ư? Bởi vậy, hắn mới thật nhiên huyết 3000 dặm, chỉ vì thoát thân. Lâm Phong, ta nhìn thấy ngươi lạ. Phía sau truyền đến Tiểu Bạch tiếng gọi ầm ĩ. Nghe tiếng, Lâm Phong giật nảy mình, đành phải cắn chốt lưỡi, lần nữa tăng thêm tốc độ. Nhưng lần này, tốc độ không tăng mà lại giảm đi. Không phải bởi vì tuổi thọ không đủ, mà là thời gian dài nhiên huyết, đây đối với tu sĩ thân thể gánh vác cực lớn, thực tế không cách nào thời gian dài chống đỡ. Cuối cùng, Lâm Phong chỉ cảm thấy đến đầu váng mắt hoa. Thân thể tại không trung đong đưa mấy lần phía sau, một cú cảm giác bất lực đánh tới, toàn bộ thân thể thẳng đứng từ trên cao rơi xuống. Rơi xuống trên đường, Lâm Phong hối hận. Giờ phút này rơi xuống hôn mê, không phải mặc người chém giết ư? Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng cùng Thanh Linh cùng Tiểu Bạch liều. Cái này cẩu đạo dường như cũng không có gì dùng a. Trong lòng Lâm Phong hô to, mà ngay tại trước mắt hắn tối đen, sắp hôn mê thời gian, lại đột nhiên con người co rụt lại. Hắn nhìn thấy một người, một thân mặc áo đen, đi trên đường vô cùng phách lối nam tử. Giang Thần. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Ai nói cẩu đạo vô dụng? Đây không phải cẩu đến Giang Thần cái này ư? Tuy nói Giang Thần cũng yêu phiền hắn, nhưng cũng thường xuyên cứu hắn, so sánh Thanh Linh chờ người điên, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Giang Thần. Lâm Phong mạnh đánh kinh thành, rơi xuống trên đường la lên. Hắn muốn cho Giang Thần tiếp được chính mình. Nhưng Giang Thần ngẩng đầu phía sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó hô to, ở đâu ra yêu nghiệt, còn muốn đánh lẽ ta? Nhìn ta đại uy thiên long. Hống. Kèm theo tiếng long hống, kim long chợt hiện, cái kia cường đại thân thể trực tiếp đem Lâm Phong đụng bay, cái sau tại không trung hoạt động hồi lâu, mới thua ở trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy. Giang Thần lại cầm kiếm đánh tới. Lâm Phong vận dụng tia khí lực cuối cùng, mới miễn cưỡng hô lên âm thanh, đại sư huynh, là ta à? Lâm Phong. Giang Thần nghe vậy sững sờ, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ điều tra. Tiếp đó phát hiện, trước mắt cái này thân tán hồng quang, có lẽ là vì khí huyết chưa đủ duyên cớ, thân thể huyết nhục đã tự mình gầy gò, chỉ còn da bọc xương yêu nghiệt. Không ngờ là thật sự Lâm Phong. Giang Thần im lặng. Khi biết được Thanh Linh cùng Một Khôi tin tức phía sau, hắn liền đoán được Lâm Phong sẽ bị ngược, lại không nghĩ rằng lại bị ngược thành dạng này. Cái này đều nhanh vứt bỏ nửa cái mạng. Ai? Giang Thần thở dài. Tiếp đó vỗ Lâm Phong một bàn tay. Không có nguyên nhân, đơn thuần trông thấy cái này thiên mệnh chi tử liền khó chịu mà thôi. Lâm Phong lại bị phiến mắt nổi đom đóm, nhưng có lẽ là thói quen duyên cớ, hắn lại không có hỏi Giang Thần một câu vì cái gì. Đại sư huynh, nhanh cứu ta. Nói xong câu đó, Lâm Phong trực tiếp hôn mê. Cùng một thời gian, Thanh Linh cưới Tiểu Bạch tới. Nhìn thấy Giang Thần phía sau, một nữ một hổ đầu tiên là sức sở, sau đó vô cùng xúc động, chăm miệng một lời hô to. Đại sư huynh. Tiếng nói vừa ra, một nữ một hổ đều hướng Giang Thần chạy tới. Còn cách lấy biểu thị xa, Thanh Linh liền nhảy lên một cái, trực tiếp nhào vào trong ngực Giang Thần. Đại sư huynh, Thanh Linh nhớ ngươi muốn chết. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Giang Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ lên đầu nàng. Hắc hắc. Thanh Linh nháy mắt cười như trung bạc. Tiểu Bạch thấy thế, cũng muốn cho Giang Thần một cái hổ ôm, lại bị cái sau đá một cái bay ra ngoài. Ô đại sư huynh ghét bỏ ta. Tiểu Bạch ngồi tại một bên vẽ vòng tròn, không thèm để ý cái này xuẩn hổ. Giang Thần đánh giá Thanh Linh một chút, kinh ngạc nói, Thiên Nguyên hậu kỳ, ngươi tu vi này tiến triển không khỏi cũng quá nhanh đi. Tam sư tỷ tu vi tiến triển, để ta theo không kịp. Trương Hổ cũng thừa cơ vớt mông ngựa, nhìn đều không nhìn Trương Hổ một chút, sắc mặt Thanh Linh kiêu ngạo, mang đầu nói, đại sư huynh, ngươi lần trước để ta bế quan, ta thế nhưng cực kỳ nghe lời. Bất quá tu vi có thể giống như cái này tiến triển, vẫn là may mắn mà có ngộ đạo quả. Thì ra là thế. Giang Thần giật mình. Cựu thế trong luân hồi, Thanh Linh đều là dựa vào ngộ đạo quả thay đổi thiên phú, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà ngay tại hắn lại muốn nói chút gì thời gian, Thanh Linh lại giành nói, vẫn là đại sư huynh lợi hại, lại vượt lên trước một bước ngăn cản Lâm Phong đường đi. Thừa dịp Lâm Phong hôn mê, chúng ta nhanh đem hắn trò chôn sống đi. Ê! Giang Thần nói tắt. Hắn tự nhiên không thể làm như vậy, cuối cùng chơi chết Lâm Phong đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng nếu không có một cái nào hợp lý thuyết pháp, cũng cực kỳ khó ổn định Thanh Linh. Tại Giang Thần suy nghĩ ở giữa, Thanh Linh đã lấy ra linh sẻng, một bên Tiểu Bạch cũng bắt đầu dùng hai cái chân trước đào hố. Chỉ là vài khắc đồng hồ thời gian, một cái hố sâu liền đã đào xong. Thanh Linh gặp một nữ một hổ đã bắt đầu nhấc người, Giang Thần đành phải kiên trì mở miệng. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu lắc lư. Hô, kèm theo một đạo thanh phong, một thân lấy trắng thuần sắc đan phục, xinh đẹp nho nhã tuyệt tầm thường nữ tử, mang theo lờ mờ đan hương từ trên trời giáng xuống. Nữ tử đầu tiên là nhìn một chút Thanh Linh cùng Tiểu Bạch, sau đó vừa nhìn về phía Giang Thần nói, "Giang Thần, ngươi thai họa Cửu Diễn Tông thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn sống chôn ta đàn cổ tháp đệ nhất chân truyền." Nữ khí của nàng mặc dù nghiêm khắc, tràn đầy trách móc nặng nề, nhưng lại mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Trừng Giang Thần một chút phía sau, nữ tử bước nhanh hướng Lâm Phong đi đến. "Thi sư thúc, người này, ngươi không thể cứu." Thanh Linh nháy mắt mặt lạnh. Tiểu Bạch cũng là trong miệng gầm nhẹ, phát ra rõ ràng cảnh cáo âm thanh. Người đến chính là đan cổ tháp tháp chủ, Thi Quân. Mà nghe được Thanh Linh lời nói phía sau, trên mặt Thi Quân tràn đầy đau lòng. Tại Cửu Diễn Tông thời gian, nàng liền một mực cực kỳ đau lòng thiếu nữ trước mắt. Tuy có truyền ngôn nói Thanh Linh đồng dạng điên dại, nhưng nàng cũng là không tin. Cuối cùng trong ấn tượng của nàng, Thanh Linh là cái kia vui tươi, hồn nhiên. Nhưng giờ phút này, nàng nhưng lại không thể không tin. Bởi vì ngay tại vừa mới, nàng thấy tận mắt Thanh Linh đảo hố cho người. "Thanh Linh!" Thi Quân nhẹ giọng la lên. Thanh Linh không để ý nàng, hai tay nắm chặt linh sẻng, một mặt cảnh giới. "Hững!" Tiểu Bạch thì trực tiếp phát ra thét to. Thi Quân không muốn cùng hai người đạo thủ, đành phải đem tầm mắt nhìn về phía Giang Thần. Nàng biết, Thanh Linh một mực cực kỳ nghe Giang Thần lời nói. Theo trong mắt Thi Quân, Giang Thần lại thấy được hiểu lầm, nhưng cũng không để ý. "Thanh Linh, hôm nay liền cho thi sư thúc một bộ mặt, thả Lâm Phong một ngựa a." Giang Thần thuận dốc xuống lửa nói. "A." Thanh Linh mặc dù không nguyện, nhưng vẫn là gật gật đầu. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lẻ qua. Chương 306, Nạo Kiều sư thúc, Thi Quân. Dùng trong tay linh sẻng, vỗ xuống Lâm Phong đầu phía sau. Thanh Linh cùng Tiểu Bạch không cam lòng tránh ra. Thi Quân bước chập chững hướng về phía trước. Tuy nói Lâm Phong không có bái nàng vi sư, ngày bình thường cũng là trốn tránh nàng, nhưng đối với đan cổ tháp có thêm một cái thiên phú cực giai thiên tiêu, nàng là đánh trong lòng vui vẻ. Giờ phút này, Lâm Phong thảm thương vừa mắt, nàng không khỏi nhíu mày. Nếu là Đường Tông đệ tử, đem đan cổ tháp đệ nhất chân chuyển biến thành dạng này, nàng thân là tháp chủ nhất định muốn truy cứu tới cùng. Nhưng Cửu Diễn Tông, ai? Thi Quân thở dài một tiếng. Nàng tuy là đan cổ tháp tháp chủ, nhưng tương tự đã từng là Cửu Diễn Tông phong chủ Đa Phong. Giang Thần tuy xấu, cũng là Tiêu Hồng Ý coi trọng nhất đồ đệ. Thanh Linh điên dại, vốn là không thể nói lý. Nàng làm sao có thể không nhìn tình cũ, đối hai người là được truy xét. Cũng may Lâm Phong mặc dù hao phí đại lượng khí huyết, nhưng như cũ còn có sinh cơ, cũng không có trở ngại, bằng không nàng còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Đây là một mai thất phẩm khí huyết đan, ngươi đút Lâm Phong ăn vào, xem như bù đắp a. Thi Quân lấy ra một mai đỏ rực đan dược, đưa tới Giang Thần trước mặt. Nguyên bản nàng là có thể chính mình cho ăn, nhưng thân là tháp chủ lại là nữ tu, không nên cùng khác giới quá thân mật. Loại việc này, Giang Thần càng lười đến làm, liền hướng Trương Hổ liếc mắt ra hiệu. Trương Hổ nháy mắt hiểu rõ, chắp tay nói, "Sư thúc, việc nhỏ cỡ này vẫn là để ta làm thay à?" "Tốt a." Thi Quân gật đầu. Thừa dịp Trương Hổ cho Lâm Phong mớm thuốc thời gian, Thi Quân đem Giang Thần gọi tới một bên. "Ngươi hãy thành thật nói cho ta, tỷ tỷ có phải hay không điên dại?" nàng trực tiếp hỏi. Trong miệng nàng tỷ tỷ chính là Tiêu Hồng Y Y. Hai người tại Cửu Diễn Tông thời gian liền cực kỳ thân mật, ngày bình thường cũng là lấy tỷ muội tương xứng. "Xem như thế đi." Giang Thần lựa chọn ăn ngay nói thật. Thi Quân yên lặng, trong mắt hiện lên nước mắt. Tiêu Hồng Y tính cách, nàng là rõ ràng. Chính mình tỷ tỷ này, mặc dù mặt ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, nhưng bởi vì từ nhỏ tại cô phong lớn lên, lại một mực chịu Cửu Diễn lao tổ dạy bảo nguyên nhân, tâm cảnh từ trước đến giờ vững vô cùng. Nàng khó có thể tưởng tượng, Tiêu Hồng Y đến tột cùng gặp được cái gì, mới có thể trực tiếp lâm vào điên dại. "Cùng ngươi có quan hệ?" Nhìn hằm hằm Giang Thần, Thi Quân lại hỏi. "Ách, cái này..." Giang Thần nói tắt. "Nói có quan hệ a, thật sự là hắn không có làm cái gì. Nói không có đóng a, nhưng hắn lại đối chính mình có độc một chuyện, tin tưởng không nghi ngờ." Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm gì trả lời. Mà theo hắn yên lặng, Thi Quân tự cho là đã đạt được đáp án, lập tức liệu định. Hẳn là Giang Thần làm cái gì không thể tha thứ sự tình, từ đó làm đến Tiêu Hồng Ý tâm cảnh bất ổn, lâm vào điên dại. Nộ khí lên, Thi Quân trực tiếp chỉ vào Giang Thần lỗ mũi, quắc, "Giang Thần, tỷ tỷ đợi ngươi như thế nào, ngươi lòng dạ biết rõ. Ngươi có thể nào? Có thể nào như vậy?" "Tốt ta, hiểu lầm kia lại biến sâu." Giang Thần im lặng. "Khi biết được tỷ tỷ điên dại phía sau, ta liền luyện chế ra rất nhiều có thể ổn định tâm cảnh đan dược, ngươi hồi tông phía sau để tỷ tỷ ăn vào." Thi Quân lại lấy ra rất nhiều đan dược nói. Giang Thần nhìn lướt qua, phát hiện tất cả đều là cao giai đan dược. Mặc dù cho rằng những đan dược này sẽ không có dùng, cuối cùng liền Cửu Nguyên Hồn Thai cũng không thể trị Tiêu Hồng Y điên dại, nhưng hắn như cũ gật gật đầu, thu xuống. "Tốt xấu cũng là Thi Quân tâm ý. Lần này ngươi tới Đan Cổ Tháp, vì sao?" Thi Quân hỏi lại. "Tham gia luyện đan đại hội." Giang Thần trả lời lập tức. "Ngươi biết luyện đan?" Thi Quân lông mày nhíu lại. Nàng thế nhưng nhớ đến rất rõ ràng, bởi vì Đan Phong Mãng Nô quan hệ, Giang Thần thế nhưng rất ít đặt chân đan phòng, cũng chưa từng học qua bất luận cái gì đan đạo. Đối cái này, Giang Thần chỉ là qua loa đáp lại, "Hiểu sơ, hiểu sơ." Liếc mắt phía sau, Thi Quân nghiêm chỉnh thần tình, không thể nghi ngờ nói, "Không cho phép tham gia. Trở về." "Lập tức." "Lập tức? Vì sao?" Giang Thần bản năng truy vấn. "Bởi vì liền ngươi điểm này hiểu sơ đan đạo kinh nghiệm, tham gia cũng là mất mặt. Nếu vẫn là tỷ tỷ cùng Cửu Diễn Tông mặt, cùng mất mặt, không bằng đi thẳng về." Thi quân thốt ra. Hơi chút trầm ngâm phía sau, nàng lại nói, còn nữa, trong đan cổ tháp này có không ít người muốn mệnh của ngươi. Gặp Giang Thần bao hàm thâm ý nhìn mình chằm chằm, nàng lại hừ nhẹ nói, à, ta mới không lo lắng ngươi đây. Ta suy tính là tỷ tỷ. Ngươi mặc dù thập ác không xá, nhưng tốt xấu là tỷ tỷ đồ đệ, ta không muốn để cho tỷ tỷ thương tâm. Sư thúc, chúng ta có thể đừng ngạo kiều ư? Giang Thần trêu ghẹo. Ngạo kiều? Ý gì? Thi quân không hiểu. Tính toán, không có gì. Giang Thần lười đến giải thích. Đánh giá Thi quân một chút, hắn lâm vào trầm tư. Trong nguyên tắc, Thi quân cũng không phải là nữ chủ, chỉ là nữ phối. Giống nhau là, Thi quân tuy là nữ phối, nhưng như cũng cùng hắn nữ chủ giống nhau, bị cái này Lao Thiên ảnh hưởng, từ đó đối Lâm Phong sinh ra hảo cảm. Mà khác biệt thì là, tuy có hảo cảm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thi quân tự kiềm chế thân phận, lại vì tính cách có chút ngạo kiều nguyên nhân, cũng không quen biểu đạt, nguyên cơ cũng không cùng Lâm Phong đi quá gần. Nàng tại nguyên tắc nội dung chuyện cũng không nhiều. Loại trừ luyện đan đại hội thời gian, đối Lâm Phong lau mắt mà nhìn bên ngoài, nguyên tắc tiếp nhận viết hộ hình như đem nàng quên, không còn gì khác nội dung chuyện. Cũng là bởi vì cái này, nàng tránh thoát Lâm Phong giết nữ chính đạo, xem như số lượng không có bao nhiêu kết quả tốt nữ phối một trong. Như vậy vấn đề tới, người này sẽ điên ư? Nhìn chừng chừng lấy Thi quân, Giang Thần cảm thấy hẳn là sẽ không. Cuối cùng cùng là nữ phối Tiểu Bạch liền không điên, chỉ là có chút ngu xuẩn mà thôi. Tuy là cho rằng như thế, nhưng hắn lại trong lòng không chắc. Trầm ngâm sơ qua phía sau, Giang Thần dắt Thi quân như tay mềm tay, đem Thi quân cái kia như ôn ngọc bàn tay đặt ở trong tay của mình, vỗ nhẹ hai lần phía sau, hắn bao hàm thâm ý nói, sư thúc, ngươi nhưng muốn chịu được a? Liếc nhìn tay của mình, lại liếc nhìn Giang Thần, Thi quân một mặt một bước. Dưới cái nhìn của nàng là như vậy hình ảnh. Giang Thần đầu tiên là nhìn chừng chừng lấy nàng, tiếp đó thừa dịp nàng ngây người thời gian, dắt bàn tay nhỏ của nàng qua lại vuốt ve. Đây không phải chiếm nàng tiện nghi ư? Đáng giận hơn đúng. Giang Thần lại vẫn để nàng chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chẳng lẽ còn có động tác kế tiếp? Giang Thần, ngươi càn rỡ. Lấy lại tinh thần, Thi quân mặt như hường hà, rõ ràng là thẹn quá hóa giận, làm bộ liền muốn động thủ. Giang Thần vội vã né tránh. Hắn đoán được Thi quân hiểu lầm cái gì, nhưng loại việc này giải thích lại có ích lợi gì? Lại nói, hắn thân là phản phái, chiếm một thoáng chính mình nữ sư thúc tiện nghi, không phải cơ thao. Khu khu, sư thúc tay. Xúc cảm không tệ. Giang Thần nghiêm túc nói. Hành động phù hợp phản phái thiết lập, ban thưởng Thi quân chân dung một bước. Chân dung? Thứ này muốn tới có ích lợi gì? Cái này còn không bằng cho hiếm đây. Giang Thần ở trong lòng gào thét. Cùng một thời gian, thẹn quá thành giận Thi quân một trường đánh tới. Nàng tuy là đan sư, nhưng vì thiên phú tu luyện đồng dạng không kém nguyên nhân, mấy ngày trước đây mới từ thượng tứ cảnh đệ nhất cảnh sơ khuy, đột phá tới đệ nhị cảnh tạo hóa. Dưới trạng thái nổi giận, nàng không khống chế tốt lực độ, bạo phát ra tạo hóa cảnh toàn bộ tu vi. Phúc. Giang Thần không tránh kịp, chặt chẽ vững vàng trúng vào một trường, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà ngay tại Thi quân tâm hoảng ý loạn, trách cứ chính mình có thể nào đối một hậu bối độc thủ, lại như vậy không có phân tức thời gian. Chỉ nghe soạt một tiếng, một chương chân dung theo trong ngực Giang Thần rơi xuống. Chân dung mở ra, trên đó vẽ người, giống như lúc khuynh quốc động lòng người. Giờ khắc này, Thi quân sử sốt, nàng liếc mắt liền nhìn ra, trên bức họa người chính là chính mình. Càng có thể nhìn ra, chân dung cái kia một bút một vẽ ở giữa, ẩn chứa tràn đầy tình cảm. Giang Thần, ngươi thầm mến ta bao lâu? Thi quân chớp mắt hỏi thăm. Giờ khắc này, Giang Thần mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 307, hết thảy, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thi quân chắc chắn, Giang Thần khẳng định là thầm mến chính mình. Cuối cùng chân dung bên trong chính mình dáng vẻ, biểu tình cùng bao hàm ý, nếu không đối với nàng vô cùng vân vương, tuyệt đối không cách nào vẽ ra tới. Giờ phút này nàng cũng rốt cuộc minh bạch. Khó trách Giang Thần vượt qua vạn dặm, đi tới đan cổ tháp, khó trách Giang Thần rõ ràng không học qua cái gì đan đạo, như cũng muốn tham gia luyện đan đại hội. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng. Hơi chút do dự phía sau, Thi quân lên trước đem chân dung nhặt lên, càng tỉ mỉ tưởng tận xem xét. Càng xem, nàng liền càng có thể cảm nhận được Giang Thần đối với nàng ái mộ. Nàng đối Giang Thần nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới cái này tiếng xấu bừa bộn sư điện, lại có như vậy hòa công. Ai? Thi quân thở dài một tiếng, Giang Thần, chúng ta là không thể nào, người ta căn bản không tại một cái thế giới. Giang Thần khẽ miệng giật một cái, vội vã giải thích, sư thúc, ta muốn cái này trong đó khả năng có lầm. Ta minh bạch. Thi quân đưa tay cắt ngang, nói, ta minh bạch ngươi khẳng định là đối ta ngày nhớ đêm mong, ta cũng minh bạch ngươi không muốn cô kỵ thế tục ánh mắt tâm tình, nhưng ngươi ta, thật không có khả năng. Giang Thần trực tiếp im lặng. Đem họa quyển thu nhập linh giới, Thi quân lại nói, bức họa này ta tịch thu, miễn cho ngươi sau đó gặp vẽ như gặp ta, càng khó dứt bỏ. Giang Thần càng im lặng. Gặp hắn một mực im lặng, Thi quân tưởng rằng thương tâm, lại an ủi, Giang Thần, ngươi còn trẻ, có tốt đẹp thời gian, ngươi có thể gặp được so ta tốt hơn nữ tử. Nói xong, Thi quân lấy ra một mai chữa thương đan dược, để vào trong tay Giang Thần, xin lỗi, vừa mới sư thúc hạ thủ có chút nặng, phục đan dược này, ngươi mau chóng trở về Cửu Diễn Tông a. Trở về Cửu Diễn Tông? Như vậy sao được? Giang Thần quả quyết dứt khoát. Vô luận Thi quân như thế nào hiểu lầm, cái này đan cổ tháp hắn thị phi đi không thể. Giang Thần, ngươi đối ta lại dụng tình đến tận đây. Thi quân lần nữa chấn kinh, che miệng hoảng sợ nói, ngươi biết rõ đan cổ tháp đối ngươi không hữu hảo, khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Biết rõ tham gia luyện đan đại hội, chỉ biết bị cười, mất mặt, ngươi như cũng muốn làm bạn với ta. Giang Thần cảm giác giải thích không rõ, mà hắn yên lặng, lại bị Thi quân xem như ngầm thừa nhận. Trong lòng một phen thiên nhân giao chiến phía sau, Thi quân làm ra quyết định, sắc mặt tường đỏ nói, thôi được, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như nguyện ý sửa ác theo thiện, vậy ta cũng không phải là không thể suy nghĩ. Đối với Giang Thần, nàng cũng không có hảo cảm. Không chỉ không hảo cảm, mỗi lần nhìn thấy Giang Thần thời gian, sẽ còn xuất hiện một loại không hiểu chán ghét. Nhưng nếu có thể để Giang Thần hướng thiện, nàng cũng coi là Tiêu Hồng Y, làm trung vực chính đạo lấy hết một phần lực. Ta nói chính là suy nghĩ, nếu ngươi muốn cho ta tiếp nhận ngươi, không chỉ muốn theo thiện, còn muốn lần này luyện đan đại hội bên trên rút đến thứ nhất mới được. Nàng lại bổ sung, Thi Quân phi thường rõ ràng, đan đạo cùng hắn đạo khác biệt, nếu không có thiên phú cho dù mấy ngàn năm đắm chìm, cũng không cách nào có khá lớn tiến triển. Mà lấy Giang Thần hiểu sơ đan đạo trình độ, căn bản là không có cách rút đến thứ nhất. Nguyên cớ nói như thế, là vì để cho Giang Thần biết khó mà lui, lại không đến mức triệt để đả thương Giang Thần trái tim. Giang Thần là Tiêu Hồng Y đồ đệ, nếu là vì ta mà thương tâm, chấm luân, cam chịu, thậm chí tự sát, vậy ta thật đúng là tội nhân. Trong lòng Thi Quân liễu dĩu, phản quan Giang Thần, biết giải thích không rõ, hắn cũng lười đến giải thích nữa. Dù sao mục đích của hắn là vào đan cổ tháp, chỉ cần có thể đạt được Thi Quân đồng ý, vậy cái khác sự tình thích thế nào nói thầm thế nào nói thầm a. Thân là phản phái, hắn cũng không muốn cùng người khác giải thích. Sư thúc, ngươi vẫn là mau dẫn ta vào đan cổ tháp a. Giang Thần thúc giục. Ai? Thi Quân lại là thở dài một tiếng. Rất nhanh, nàng liền mang theo Giang Thần đám người, Lâm Phong thì từ Trương Hổ sau lưng tiến về đan cổ tháp. Mọi người cước trình rất nhanh, mấy canh giờ phía sau liền tiến vào đan cổ tháp, tại một giản lược lầu tháp phía trước dừng lại. Luyện đan đại hội mở ra sắp đến, nơi đây là tiếp nhận từ bên ngoài đến tu sĩ địa phương, ngươi liền tạm thời ở cái này, trong lúc đó không được gây chuyện thị phi, không được lấy mạnh hiếp yếu, không được. Thi Quân nói liên miên lại nhảy căn dặn. Giang Thần nghe tới bó tay toàn tập, thuận miệng qua loa hai câu phía sau, liền mang theo Thanh Ninh cùng Tiểu Bạch bước vào lầu tháp. Trương Hổ thì tiếp tục đảm nhiệm công cụ người, từ Thi Quân dẫn dắt, đem Lâm Phong đưa đi chân chuyển chuyên môn lầu tháp. Tiến vào lầu tháp, Giang Thần đánh giá một phen. Lầu tháp tổng cộng có mười mấy tầng, trong đó cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi, luyện đan gian phòng trăm, đều là cùng một màu một mạc chỉnh trang, giản lược đồ dùng trong nhà. Cơ hội khó được. Bây giờ đan cổ tháp sắp tổ chức, tất có rất nhiều bình thường tu sĩ đến đan cổ tháp, thật là soát hệ thống ban thưởng thời cơ tốt nhất. Nắm lấy tính toán như vậy, Giang Thần bắt đầu ở trong lầu tháp đi dạo. Sau nửa canh giờ, không có người. Thế nào không có bất kỳ ai? Giang Thần có chút ngộng. À, ta nhìn hẳn là thi sư thuốc lo lắng đại sư minh náo sự, nguyên cớ đặc biệt an bài cho ngươi không có người lầu tháp. Thanh Ninh suy đoán. Giang Thần cảm thấy có chút đạo lý, trong lòng hô to âm hiểm. Không nghĩ tới cái kia ngạo kiểu sư thuốc, lại vẫn để phòng hắn. Quả thực quá khiến người ta thất vọng. Cũng may cũng không phải vội, nơi đây không có người, vậy cái khác lầu tháp có người. Hắn trước tiên có thể thành thật mấy ngày, chờ luyện đan đại hội tổ chức, đan cổ tháp người buông lỏng lòng cảnh giới phía sau, lại cẩn thận soát một thoáng hệ thống ban thưởng. Cảm thấy cái chủ ý này không tệ, Giang Thần liền tùy tiện tìm cái gian phòng ở lại. Thanh Ninh đương nhiên muốn cùng hắn ở cùng nhau, hắn là nói hết lời, mới rốt cục đem cái này dính liền sư muội cho đuổi ra ngoài. Cuối cùng, Thanh Ninh tại Giang Thần bên cạnh ở lại. Tiểu Bạch bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân, chỉ có thể ở cửa ra vào nằm sấp. Mấy canh giờ phía sau, Trương Hổ vào ngược. Lúc này Giang Thần chính giữa trong phòng chớp mắt, Thanh Ninh cùng Tiểu Bạch thì ỉ lại gian phòng của hắn không đi. Vào ngược trước tiên, Trương Hổ liền tìm được Giang Thần, lại vô cùng kích động nói: "Đại sư huynh, thành, thành." Giang Thần mở miệng trước mắt, "Thành cái gì?" "Hạ độc a." Trương Hổ hạ giọng, âm hiểm cười nói: "Thừa dịp cho Lâm Phong cho ăn đan dược cơ hội, ta hướng cái kia trong khí huyết đan sẽ lẫn, trăm loại độc vật mãi mà thành độc phấn. Cho dù độc không chết Lâm Phong, cũng sẽ để hắn nằm trên giường hơn mấy tháng, không tham gia được luyện đan đại hội." "Cái gì?" Giang Thần kinh hãi. "Đây là cái gì thao tác? Lâm Phong phải chăng tham gia luyện đan đại hội không trọng yếu, trọng yếu là vạn nhất thật độc chết làm thế nào?" "Còn có." Trương Hổ một bộ tranh công biểu tình là cái quỷ gì? "Hắc hắc, sư minh ta hiểu ngươi." Trương Hổ định nọt cười một tiếng, lúc ấy ngươi hướng ta nháy mắt ý tứ, chẳng phải là hạ độc chết Lâm Phong ư? Điểm ấy nhãn lực ta vẫn là có. Giang Thần lập tức tức sạm mặt lại. Mà ngay tại hắn muốn trách cứ Trương Hổ tự tiện chủ trương thời gian. "Hoa, đại sư minh thật lợi hại, dĩ nhiên nghĩ đến chiêu này." Thanh Ninh khẽ lớn, "Ta còn tưởng rằng đại sư minh không muốn giết Lâm Phong đây." "Ta cũng vậy. Ta còn tưởng rằng đại sư minh không muốn giúp ta nghịch thiên a, không nghĩ tới tay này." "Không thể không nói, đại sư minh tốt tâm, ta là càng ngày càng thích." Tiểu Bạch đồng dạng ánh mắt sáng lên. "Ê." Giang Thần nghẹn lời, đành phải nhắm mắt nói câu, "Hết thảy đều ở ta nắm giữ." "Đại sư minh ngu bức." Trương Hổ dựng thẳng lên ngón cái mẫu. Thanh Ninh càng ngày càng sùng bái đại sư minh. "Ta Tiểu Bạch ai cũng không phục, liền phục đại sư minh." Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lẽ qua. Chương 308, Giang Thần tuyệt sẽ không hại ta. Đan cổ tháp, chân truyền tháp. Trương Hổ chân trước vừa rời đi, Lâm Phong liền theo trong hôn mê thức tỉnh. Nhìn quanh bốn phía sau, Lâm Phong thở dài nhẹ nhõm. Sờ lên xương đỏ gương mặt, hắn một mặt đăm chát. Tuy là lần này lại bị Giang Thần vỗ, nhưng hắn vẫn là sống tiếp được. Sự thật cũng chứng minh, cầu đạo vẫn còn có chút dùng, chí ít để hắn cầu đến Giang Thần chỗ tồn tại. Đáng hận. Nhớ tới bị Thanh Ninh truy sát 3000 dặm tình hình, hắn lại vô cùng tức giận. Hắn cũng không phải là không có tính toán chạy trốn sát xuất thành công, chỉ là không nghĩ tới Thanh Ninh sẽ như cái này cố chấp, sơ sơ 3000 dặm đều không buông tha đuổi giết hắn. "Ngươi tỉnh rồi." Một đạo êm tai âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Nghe vậy, Lâm Phong nháy mắt kinh hãi. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn càng là kinh hãi không được. Bởi vì giờ khắc này, Thi Quân đang đứng ở trong phòng của hắn. Đối với Thi Quân, Lâm Phong là e ngại. Từ hắn vào đan cổ tháp phía sau, gặp được Thi Quân cũng là đi vòng, có thể chạy bỏ chạy. Nhưng giờ phút này, để hắn sợ hai mỹ nữ gần ngay trước mắt. Cái này không chỉ để hắn càng gây cho sợ hãi hơn sợ, lại còn có làm trái cầu đạo, không có tránh nữ. "Cô." Chật vật nuốt nước miếng một cái, Lâm Phong muốn dãy rủa chạy trốn, lại không cách nào nhấc lên một chút khí lực. "Ngươi chớ lộn xộn, ngươi mới phục dụng ta đan dược, còn cần thời gian khôi phục." Thế, Thi Quân chặn lại nói. ngươi đan dược. Lâm Phong càng kinh. Nữ nhân, nhất là mỹ nữ đan dược, hắn lần trước liền phục qua, nhưng kết quả lại là độc đan. Chỉ một thoáng, Lâm Phong mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn dùng chỉ có linh lực, càng kẽ điều tra bản thân. Quả nhiên, thật trúng độc. Nếu không Thiên Cơ lão đầu một mực dùng hồn lực giúp hắn chống lại độc tố, hắn giờ phút này sợ sớm đã độc tố bạo phát, không biết sẽ biến thành dạng gì. Lâm Phong, ngươi phục dụng trăm loại độc vật luyện thành độc phấn, ta hồn lực đã không đủ lấy chống đỡ, chỉ có thể tạm thời ngủ say. Thiên Cơ lão đầu mỏi mệt tâm hưởng đến. Nói xong, vô luận Lâm Phong như thế nào tại trong lòng la lên, trả lời hắn đều là Thiên Cơ lão đầu yên lặng. Mà mất đi hồn lực sau khi áp chế, độc tố trong cơ thể của hắn cũng nháy mắt bạo phát. Toàn thân huyết nục, hài cốt, kinh mạch đều bị bịt kín tầng một màu đen, cái này màu đen độc tố liền như là giỏi trong xương, chính giữa từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Phúc. Lâm Phong lập tức phun ra một ngụm máu đen. Hắn chỉ vào Thi Quân, hô to, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thi Quân, ngươi cũng là người điên. Không hề nghi ngờ. Lâm Phong tưởng rằng Thi Quân cho hắn phục dụng độc vật, không biết cũng là Trương Hổ làm. Thiên Cơ lão đầu ngược lại biết rõ chân tướng, nhưng căn bản không thời gian kể ra. Trái lại Thi Quân. Lâm Phong lời nói lọt vào tai, nàng cái kia nhỏ như liễu diệp lông mày, lập tức liền là nhíu một cái. Người điên. Lâm Phong dám mắng nàng cái tháp này chủ là người điên. Buồn cười. Nếu không nhìn ra Lâm Phong chính xác tình trạng cơ thể không đúng, nàng nhất định muốn cho trừng phạt không thể. Ngươi trúng độc, ta cái này có chút áp chế độc tố đan dược, ngươi trước ăn vào. Thi Quân cố nén nộ khí, lên trước một bước. Ngươi không cần tới. Lâm Phong giống như gặp quỷ, ở trên giường co lại thành một đoàn. Thi Quân im lặng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải để người đem đan cổ tháp đại trưởng lão, cũng liền là Lâm Phong sư phụ Dư Thạch gọi. Nghe học trò cưng của mình lại thân chúng kịch độc, Dư Thạch vội vã mà tới. Gặp Lâm Phong huyết nhục héo rút, chỉ còn da bọc xương, đang nằm ở trên giường không ngừng run rẩy, từng tia máu đen thuận thất khiếu mà ra thời gian. Dư Thạch càng là lòng nóng như lửa đốt. Lên trước một bước, Dư Thạch đem Lâm Phong ôm lấy, lớn tiếng hỏi thăm, "Đồ nhi, ngươi đến tụt cùng gặp được cái gì?" Nghe tiếng, "Gặp người." Lâm Phong rơi lệ đầy mặt. Thế gian tu sĩ ngàn ngàn vạn, chỉ có tại nhìn thấy Dư Thạch thời gian, hắn mới như nhìn thấy thân nhân. Hắn muốn kể khổ, nhưng liên tiếp bị ngược thực tế mất mặt, căn bản nói không nên lời. "Không muốn nói, liền thôi, trở về liền tốt." Dư Thạch chụp sợ bả vai của Lâm Phong, nhẹ giọng an ủi, "Sư tôn." Lâm Phong lại cảm động, nắm chặt Dư Thạch lão luyện, "Yên tâm, hết thảy có ta." Dư Thạch vỗ nhẹ đáp lại. Sau một khắc, hai sư đồ đều là trong mắt chứa lệ quang, ngây người nhìn qua đối phương, đều là một bộ hết thảy đều không nói bên trong dáng dấp. Cái này nhìn Thi Quân, cả người nổi da gà lên. Sớm tại Lâm Phong vào đan cổ tháp không lâu, liền có truyền ngôn nói thiên mệnh chi tử này không thích nữ nhân, có đặc thù đam mê. Lúc trước Thi Quân là không tin, cuối cùng nàng nhìn Lâm Phong vẫn là cực kỳ thuận mắt. Nhưng hôm nay, nàng nhưng lại không thể không tin. Cuối cùng cái này hai sư đồ thế nào nhìn, đều để người cảm thấy khó chịu. Nhất là Lâm Phong đối Dư Thạch thái độ, cùng thái độ đối với nàng hoàn toàn là cách biệt một trời. Giờ phút này, Thi Quân cũng rốt cuộc minh bạch. Khó trách Lâm Phong không nguyện bái nàng vi sư, nguyên lai là đối Dư Thạch có ý nghĩ như thế, nàng lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Sư tôn, tháp chủ hại ta, ngươi mau giúp ta giải độc. Đột nhiên Lâm Phong gấp hô. Thi Quân một mặt một bức, nàng lúc nào hại Lâm Phong? Nếu không nàng kịp thời xuất hiện, Lâm Phong đều bị chôn sống tốt ta. Thi Quân cũng đoán được, vì là chính mình cho Lâm Phong đan dược bị động tay chân, liền bất đắc dĩ nói, xác nhận giang thần sai sự Trương Hổ cho ngươi hạ độc. Ngươi nói bậy. Lâm Phong không tin, lớn tiếng cao hống, không có khả năng, giang thần tuyệt sẽ không hại tính mạng của ta. Vì sao không có khả năng? Thi Quân không hiểu. Ngươi không hiểu, đây là nam nhân ở giữa sự tình. Giang thần tuy xấu, nhưng cũng không ít chỗ thích hợp. Lâm Phong thổn thức nói. Hắn nói tới sự tình, là tự cho là ước định. Tự cho là giang thần nhiều lần cứu hắn, nhưng lại ngược hắn, vì một ngày kia, có thể cùng hắn cái này thiên mệnh chi tử, tới một tràng công bằng, công chính, công khai quyết đấu. Nhưng tại Thi Quân nhìn tới, lời này thay đổi hoàn toàn dạng. Nam nhân ở giữa sự tình. Nam nhân ở giữa có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ, Lâm Phong đối giang thần cũng có ý tưởng? Thi Quân như bị sét đánh. Không nghĩ tới Lâm Phong không chỉ lại đặc thù đam mê, còn cực kỳ lòng tham không đáy. Cũng may giang thần thầm với ta, nguyên cớ đây cũng là Lâm Phong một bên tình nguyện. Thi Quân lại tại trong lòng vui mừng, cảm thấy xem thấu Lâm Phong bản tính phía sau, nàng phất tay háo rời đi. Trong phòng này chậm rãi cơ tình vị, nàng nhiều hơn nữa chờ một khắc đồng hồ, lo lắng chính mình thật sẽ nôn. Dư Thạch cũng không tin Thi Quân sẽ hại Lâm Phong. Cuối cùng Thi Quân là đan cổ tháp tháp chủ, đầu độc đan cổ tháp thiên tiêu, đối hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Hắn càng thiên tín, Lâm Phong là giang thần làm hại. Lâm Phong vừa mới lời nói, cũng bị hắn trở thành chúng độc gặp khó phía dưới hồ ngôn loạn ngữ thôi. Nhắc tới cũng đúng dịp, vi sư gần nhất mới luyện chế ra một mai giải độc đan, đan này vô danh, mặc dù đối đơn thuần độc tố hiệu quả không lớn, nhưng đối với hỗn hợp độc tố có hiệu quả. Ngươi mau mau ăn vào. Dư Thạch lấy ra một mai long lanh đan dược nói. Lâm Phong không có chút nào hoài nghi, lập tức đem đan dược ăn vào. Quả thật như Dư Thạch nói, đan dược vào bụng phía sau, trong cơ thể hắn cái kia bốn phía chạy trốn độc tố, quả thật bị áp chế lại, ngay tại đan dược hiệu quả phía dưới, từng bước bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tuy có kỳ hiệu, nhưng Lâm Phong phòng trường muốn chọn vẹn bài độc, chí ít cũng cần hơn tháng thời gian. Nhưng hôm nay khoảng cách luyện đan đại hội mở ra, chỉ còn mấy ngày thời gian, không cần lo lắng, luyện đan đại hội sợ muốn trì hoãn. Xem thấu Lâm Phong lo lắng, Dư Thạch trấn an nói, "Trì hoãn? Vì sao?" Lâm Phong không hiểu. Việc này nói tới cổ quái. Dư Thạch nhíu mày, tỉ mỉ nói, "Sớm tại hơn tháng phía trước, các nơi đan sư liền lần lượt chạy đến đan cổ tháp, nhưng để người buồn bực là, những người này tất cả đều mất tích." "Mất tích?" Lâm Phong càng không hiểu. Một người hai người mất tích còn dễ nói, nhóm này thể mất tích là cái quỷ gì? Chuyện cụ thể đang điều tra, bất quá có truyền văn nói, tại đàn cổ tháp biên cảnh, ra một nhóm dấu đầu lộ đôi người điên, gặp người liền bắt. Vô luận nam nữ lao ấu. Dư Thành nói, điên, người điên. Lâm Phong dọa khẽ run rẩy. Đột nhiên, đối với lần này luyện đan đại hội, hắn đã có dự cảm không tốt. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 309, não bộ sư thúc, cổ tháp đan quyền. Hôm sau, Giang Thần phát hiện cái vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn để Trương Hổ bốn phía tìm hiểu, phát hiện không chỉ hắn chỗ tồn tại lầu tháp không có người, cái khác cung cấp từ bên ngoài đến tu sĩ ở tạm lầu tháp, đồng dạng không có người. Nói trắng ra, liền là tới tham gia luyện đan đại hội từ bên ngoài đến tu sĩ, lại một cái đều không có. Tình huống như thế nào? Giang Thần có chút ngộng.